Chương 232, không chút phí sức. Chương 232, không chút phí sức. Dương Lăng nắm lấy cái kia quấn ở trên cổ hắn ác linh tinh hoa một mặt, đem cái kia ác linh tinh hoa từ trên cổ giải ra. Vốn cho rằng đem Dương Phàm thi thể giấu ở cái kia gần như đều đã bị người quên lãng tầng hầm không có sơ hở nào, lại không nghĩ rằng sẽ bị phát hiện, tại trong bệnh viện gây chuyện ra hỏa, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Hắn nói xong nhấp một cái cà phê, không có chút nào bởi vì thân phận chân thật bại lộ mà khẩn trương bất an. Có lẽ là cảm thấy ta cho dù là nhận ra hắn, cũng vô lực bắt lấy hắn a nhắc tới, ta thật sự là rất yêu thích hiện tại cái này thân phận. Dương Lăng thở dài một hơi, phản phất lẩm bẩm, có thể cùng ngươi cùng Giang Minh hai cái làm bằng hữu cảm giác cũng không tệ lắm a. Ngươi mấy lần không có giết ta, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Ta nhìn hướng Dương Lăng hỏi. Bằng không ngươi cho rằng đâu? Nếu như ta muốn tìm người đến lợi dụng, đặc tập tổ tất cả mọi người có khả năng bị ta trô điều khiển. Ta là thật đem ngươi cùng Giang Minh trở thành bằng hữu. Dương Lăng thở dài một hơi. Bằng hữu? Vậy ngươi liền nói cho ta, ngươi mục đích là cái gì? Mục đích, mở ra dị giới chi môn. Dương Lăng nhìn ta nói, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, kêu lên ngươi cùng đi. Ta không tin Dương Lăng lời nói, thế nhưng hắn không muốn nói, ta cũng lời lại hỏi, loại này vấn đề đáp án, về sau hắn tự nhiên sẽ nói, chủ yếu nhất là, hắn không muốn nói ta hỏi cũng không có tác dụng gì. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề, cho ta quên tặng giác mặt người, đến tột cùng là ai? Đi qua ta vẫn chỉ là nhẹ nhàng hoài nghi, thế nhưng hiện tại ta gần như có thể khẳng định, tại bệnh viện một lần kia thôi miên, Dương Lăng cũng nhất định động tay động chân, để cái kia lão viện trưởng đem nhã kỳ bộ dạng cho vẽ ra. Đương nhiên là Lâm tiểu thư, lúc ấy thôi miên thời điểm ngươi không phải cũng tại một bên sao? Dương Lăng nhìn ta nói, bởi vì ta ở một bên, cho nên ta mới có thể tại lúc ấy cũng bị ngươi thôi miên. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Lăng không hề thừa nhận, ngươi vì cái gì không muốn nói cho ta trận tướng, chẳng lẽ nói ngươi biết người kia sao? Nhắc tới, ngươi phải ẩn giấu sự tình không chỉ kiện này a, ta phía trước đối phó kế hoạch nham hiểm thời điểm, đến cái kia ngọ dạ ảnh viện, ngươi lúc đó cũng muốn che giấu cái gì a, chẳng lẽ nói lúc trước cứu Giang Minh người, chính là đủ rồi. Dương Lăng ồ đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói, ngươi thời điểm trì hoãn đã không sai biệt lắm, trong lâu người đã đều bị đặc tập tổ người mang đi ra ngoài, muốn đánh liền động thủ đi. Ta đang trên đường tới, liền cho chi cục gọi điện thoại, nói ra ta đối Dương Lăng hoài nghi, Dương Hàn Lâm đối với chuyện này có chút coi trọng, liền lập tức điều động phụ cận thành phố tinh anh đội thành viên đến chi viện, chỉ là không nghĩ tới bọn họ đến nhanh như vậy. Từ trong tỉnh đến cái này, ngồi xe nhanh nhất cũng muốn hơn một canh giờ, bọn họ sẽ không phải là lái phi cơ đến à? Đúng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hắc Mạn Ba đi đầu đi đến, nhìn xem Dương Lăng hỏi, ngươi chính là cái kia thích mặc màu đen áo choàng giá hỏa a, cuối cùng gặp phải chi kỷ, ngươi dùng mũ trùm đem mặt che kín nguyên nhân là vì râu mép của ngươi đều cạo a, là viện trưởng để ngươi cạo, vẫn là lão mụ ngươi hoặc là cha ngươi? Bị Hắc Mạn Ba cái này một trận không rời đầu lên tiếng, cho dù là không có chút rung động nào, Dương Lăng khoe miệng cũng không khỏi co quắp, ta cũng không thích râu. Không thích râu? Vì cái gì a? Có râu nam nhân nhiều xoái a, cũng tỉ như nói ta. Hắc Mạn Ba nói xong dùng tay vỗ an ủi bờ môi của mình bên trên hai phiết ria mép. Hắc Mạn Ba. Dương Lăng hít sâu một hơi nói, ta hiểu rõ ngươi thủ đoạn, cho nên ngươi không cần dùng những lời này để ta phân tâm, bởi vì ngươi tại cái này gian phòng xung quanh bố trí nên lôi trận không làm gì được ta. Nha, bị nhìn thấu. Hắc Mạn Ba vừa cười vừa nói, đã như vậy, phụ chú cũng đều đã dàn xong, cái này nên lôi trận đối ngươi có hữu dụng hay không, thử một chút thì biết. Hắc Mạn Ba tiếng nói vừa ra, phòng khám bệnh xung quanh trên vách tường liền hiện ra từng đạo hình chữ nhật kim quang, ngay sau đó, xanh thảm điện quang che kín bốn phía vách tường. Hắc Mạn Ba tay hướng về Dương Lăng chỉ một cái, trong miệng hét lớn, lôi oanh. Từng đạo điện mang từ trên vách tường dâng lên, tựa như từng đầu xanh thảm lôi long đồng dạng, hướng về Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng đứng tại chỗ không tránh không né, thân thể xung quanh vô hình lập trường giống như cùng là không thể phá vỡ tường thành đồng dạng, những điện mang này không thể vượt qua mảy may, chỉ có thể quanh quẩn tại Dương Lăng xung quanh một bước ngắn lập loè không ngừng. Đạo phù pháp trận không gì hơn cái này. Dương Lăng nói xong hai tay một trận, kim quang điện mang lập tức biến mất. Hàn dư âm thanh từ trong hành lang truyền vào, Hắc Mạn Ba, phù chú đều đốt. Ta đã biết, người này so với ta nghĩ mạnh hơn nhiều lắm, thi hành bê kế hoạch. Thần Dương đến bên cạnh ta đến. Hắc Mạn Ba nói với ta nói, ta lách mình đến Hắc Mạn Ba bên người. Mà lúc này, cửa phòng bị đám mở, Hàn Dư từ ngoài cửa bật vào. Chỉ thấy hai chân của nàng bên trên mặc một đôi kỳ lạ kim loại giày, theo nàng chân tại trên mặt đất đạp mạnh, trên mặt đất lập tức rạn nứt, mà nàng lại như là ra khỏi nòng như đạn pháo nháy mắt vọt tới Dương Lăng trước mặt. Một cước này là trả lại ngươi ban đầu ở dưới mặt đất đánh ta cái kia một cái. Hàn Dư nói xong, cái kia mặc kim loại giày chân liền hướng về Dương Lăng đá vào. Dương Lăng tay giơ lên, tùy tiện liền đem cái này kim loại giày nắm trong tay, năm ngón tay dùng sức đầu ngón tay vậy mà xuyên qua cái kia vỏ kim loại, đâm vào cái kia giày bên trong. Bất quá tốt tại Hàn Dư phản ứng rất nhanh, tại giày bị tóm lấy một sát na, chân của nàng liền từ bên trong rút ra, sau đó xoay người lui lại. Sau khi rơi xuống đất, Hàn Dư trong miệng phát ra bịch một tiếng. Cũng cùng lúc này, bị Dương Lăng bắt lấy cái kia kim loại giày cũng phanh nổ tung, mảnh kim loại hướng về bốn phía bay ra. Hắc Mạn Ba vung tay lên, một mặt phủ chú tưởng ngăn tại trước mặt của chúng ta, đem những cái kia bay về phía chúng ta mảnh kim loại ngăn lại, thế nhưng những cái kia không có phủ chú bảo vệ vách tường, lại đều bị những này mảnh kim loại cho xuyên qua. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Dương Lăng, cho dù là thực lực mạnh mẽ, tại dạng này bạo tạc uy lực phía dưới chỉ sợ cũng không chịu nổi a, bất quá làm bạo tạc khói tiêu tán, Dương Lăng trừ y phục có chút tổn hại bên ngoài, trên thân lại không có lưu lại một chút vết thương. Đi ra hỏa thật là người sao? Vẫn là nói trên người hắn cũng có ác linh tinh hoa. Hắc Mạn Ba sợ hãi thán nói. Ừ, tiểu hài tử trò xiếc. Đặc tập tổ thật sự là xa xưa. Dương Lăng nói xong, quay người hướng cửa đi đến, nếu như chỉ có loại này bản sự, vậy ta liền đi trước, Tần Dương, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Mà đúng vào lúc này, một đoạn đầu mẩu thuốc lá từ ngoài cửa bay đi vào, theo cái này đầu mẩu thuốc lá rơi xuống đất, một cái tay đập vào Dương Lăng trên bả vai, nhìn như bình thản không có gì lạ một trường lại làm cho Dương Lăng liên tiếp lui về phía sau. Đặc tập tổ sa sút. Lời này đối ta nói lại lần nữa theo một cái uy nghiêm cảm giác mười phần âm thanh, Dương Hàn Lâm đi đến. Chương 233, quan cùng ảnh. Chương 233, quan cùng ảnh. Liên đặc tập tổ chi cục trưởng đều tự thân xuất mã, xem ra đặc tập tổ thật nghèo túng. Dương Lăng giọng nói chuyện lộ giá khiêu khích. Cuồng vọng. Dương Hàn Lâm lại đốt một điếu thuốc, tựa như căn bản không có đem Dương Lăng để vào mắt, ta chỉ là đến Lâm Giang nhìn một cái lao bằng hưu, thuận tiện tới nơi này. Là đến tế điện a. Dương Lăng trong mắt hiện lên một đạo hờ mang, liền phảng phất giang mình con mắt đồng dạng. Nghe đến Dương Lăng lời nói, Dương Hàn Lâm cầm điếu thuốc tay không khỏi run lên, xì gà từ trong tay của hắn rơi xuống đất, hắn nhìn đứng ở đối diện Dương Lăng, ánh mắt sắc bén, liền tựa như bị chọc giận đồng dạng, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Dương Lăng cắn răng, giống như ánh mặt trời ngươi, tự nhiên sẽ không lưu ý đến hèn mọn như là bóng ma đồng dạng ta. Theo Dương Lăng lời nói, bên trong căn phòng tất cả cái bóng bị lực lượng vô hình kéo dài, hướng về Dương Lăng vị trí lan tràn, bóng tối đông đưa, giống như trong nước lắc lư tạo váy đới đồng dạng, những này bóng tối tập hợp khắp nơi Dương Lăng dưới chân, giống như một vịnh nước đen để Dương Lăng dần dần chìm vào trong đó. Ngươi muốn chạy? Dương Hàn Lâm vội vàng đưa tay đi bắt Dương Lăng, thế nhưng Dương Lăng lại nghiêng người né qua, ta muốn đi, không có người có thể giữ lại được. Bước xuống câu nói này phía sau, Dương Lăng liền hoàn toàn chìm vào đến dưới chân bóng tối bên trong biến mất không thấy, cái bóng dưới đất tại hắn biến mất về sau thì khôi phục bình thường. Dương Hàn Lâm cau mày, nhìn xem Dương Lăng biến mất địa phương trầm ngâm một lát, xoay đầu lại nhìn chúng ta, Tần Dương, ngươi biết Dương Lăng nhà ở đâu sao? Ta nhẹ gật đầu. Tần Dương, mang ta đi Dương Lăng nhà, hát mạn ba hàng dư, các ngươi điều tra cái này phòng khám bệnh, đem tất cả khả nghi đồ vật đều mang về đến trong cục. Dương Hàn Lâm xe liền dừng ở trước cửa bệnh viện, quốc sản xe loại hình, bên ngoài xem ra chỉ là một chiếc tại bình thường bất quá xe cá nhân. Ta ngồi tại vị trí lái, vừa muốn đem xe phát động, Dương Hàn Lâm liền đối với ta nói, cẩn thận một chút, xe của ta rất nhanh. Trong lòng ta lơ đễnh, dù cho chiếc xe hơi này trải qua cải tạo lại có thể nhanh bao nhiêu. Sợ rằng liền ta toàn lực chạy nhanh tốc độ cũng không đuổi kịp ta bất quá làm xe khởi động về sau, ta lại phát hiện ta sai rồi, cái này hai xe quả thực liền như là một viên đạn đạo đồng dạng, veo một cái liền xông ra ngoài, xung quanh cảnh tượng phi tốc rút lui. Một cây đại thụ tại trước mắt ta không ngừng phóng to, mắt thấy đầu xe liền muốn đụng vào trên cây, ta vội vàng lắp một cái vô lăng. Thân xe giống như con toy đánh mấy cái chuyển, từ cây đại thụ kia bên cạnh sắt qua. Một bên Dương Hàn Lâm ngữ khí bình tĩnh nói, cái xe này cao nhất vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ 600 km, bởi vì tốc độ tại tăng lên lời nói liền không thích hợp ở trong thành thị mở. Mỗi giờ 600 km, so F1 trên sàn thi đấu xe đua còn nhanh, đây rõ ràng cũng không thích hợp ở trong thành thị mở tốt ta. Trong lòng ta nghĩ linh tinh, nhưng lại không dám phân tâm nói chuyện. Dù sao xe nhanh như vậy, một cái sơ suất liền có khả năng dẫn đến xe hư người chết bi kịch, bất quá tốt tại hiện tại cũng không phải là giao thông hỗn loạn thời điểm, mặt đường bên trên cũng không có cái gì người, không phải vậy ta liền xem như con Dương Hàn Lâm chạy đến Dương Lăng nhà, cũng không biết lái xe như vậy đến mạo hiểm. Tại ta cảm thấy thần kinh hệ bại thời điểm, xe cuối cùng mở đến Dương Lăng nhà trước cửa. Ta lung la lung lay từ trên xe bước xuống, cảm giác chính mình giống như là say rượu đồng dạng bộ não đau hình như muốn vỡ ra. Dù cho bằng vào xe này tốc độ, từ bệnh viện đến nơi đây bất quá mới mấy phút mà thôi, thế nhưng đối trên đường đi thần kinh căng cứng ta đến nói, thời gian này lại tựa như qua mấy cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Trong lòng ta quyết định, về sau nhất định sẽ cũng không ra Dương Hàn Lâm xe. Ta cùng Dương Hàn Lâm đi vào Dương Lăng nhà phía sau, liền bắt đầu điều tra. Dương Lăng trong nhà trang trí tương đối đơn giản, điều tra cũng dễ dàng bất quá làm ta đem Dương Lăng nhà trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần về sau, nhưng như cũng không phát hiện chút gì. Cái gì cũng không có. Ta từ Dương Lăng thư phòng bên trong đi ra, đối đứng tại phòng khách bên trong Dương Hàn Lâm nói. Dương Hàn Lâm không nói gì, mà là nhìn xem cái kia đứng ở phòng khách bên trong mấy cái giá sách, sau đó nói, Tần Dương, ngươi không cảm thấy mấy cái này giá sách bày ra thật kỳ quái sao? Nói xong, Dương Hàn Lâm lấy điện thoại ra, đi tới mấy cái này trước kệ sách, sau đó đưa điện thoại mở ra. Điện thoại ánh đèn đem giao thoa bóng tối xua tan, một cái nút ở giá sách phía sau lạ rộ hiện ra. Dương Hàn Lâm đưa tay nắm lấy cái kia lạ rộ dùng sức kéo một cái, một bên vách tường liền phát ra thanh âm ca ca, một cái cửa ngầm xuất hiện ở trước mặt hắn trên vách tường. Quả nhiên là dạng này, lợi dụng bóng tối đến ẩn tàng mật đạo. Dương Hàn Lâm nói, đơn giản mà hữu hiệu phương pháp. Dương Hàn Lâm nói xong cùng ta cùng nhau đi vào vách tường kia phía sau mật thất. Mật thất bên trong có một cái bày đầy sách vở giá sách, đi tới cầm lấy trên giá sách một quyển sách mở ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện sách này bên trong nội dung toàn bộ đều là dùng quỷ văn viết, liền phê bình chú giải cũng đều là sử dụng quỷ văn. Ta đem trên giá sách những sách đều cầm lên, lại phát hiện tất cả sách đều không ngoài dự tính, toàn bộ đều là dùng quỷ văn viết. Cục trưởng, ngươi biết quỷ văn sao? Ta đem trong tay sách thả lại đến giá sách hỏi. Thế nhưng Dương Hàn Lâm cũng không có trả lời ta. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy hắn đang đứng tại một cái trước bàn không nhúc nhích. Ta nghi ngờ đi tới, chỉ thấy tại cái bàn kia phía trên để đó một cái nho nhỏ thuyền sở. Vô vô Dương Hàn Lâm bả vai kêu lên, cục trưởng. Ân. Phát hiện cái gì sao? Dương Hàn Lâm lúc này mới kịp phản ứng đối ta hỏi. Hắn cúi thấp đầu không có nhìn ta, thế nhưng ta lại chú ý tới vành mắt hắn có chút phím hồng, phản phất là khóc đồng dạng. Trên giá sách sách đều là dùng quỷ văn viết. Ta nói, ta nhìn không hiểu. A, đến lúc đó cầm tới trong cục liền tốt. Dương Hàn Lâm nói xong tay run rẩy cầm lên một điếu thuốc đốt, sau đó quay người hướng về ngoài mật thất đi đến, nơi này có chút khó chịu, ta đi ra hít thở không khí, ngươi tại chỗ này tra một chút đã. Ta nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên mặt bàn cái kia nho nhỏ thuyền sở, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc thuyền này sở cùng Dương Hàn Lâm đến tột cùng có quan hệ gì, vậy mà có thể để cho hắn bành mắt phiếm hồng, thế nhưng ta vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ không hỏi. Mật thất bên trong đồ vật cũng không nhiều, trừ cái kia giá sách cùng để đó thuyền sở cái bàn bên ngoài, cũng chỉ có góc tường một cái tủ treo quần áo. Ta dùng tay kéo một cái cửa tủ treo quần áo, lại phát hiện cái này tủ quần áo mặc dù thoạt nhìn là bằng gỗ, thế nhưng trên thực tế là bôi lên vân gỗ nước sơn kim loại quầy. Ta dùng sức lôi kéo, cái kia chừng 5 cm dày cửa kim loại mới bị ta kéo ra. Tủ quần áo bên trong chỉ có một kiện y phục, còn có một cái mang theo che kín vết dị thanh đồng vương quán to lớn xương đầu. Đầu kia xương chừng ta hai cái đầu lớn nhỏ, quả thực chính là cự nhân đầu. Ta đem đầu kia xương từ trong tủ chén lấy ra, theo tay của ta chạm đến đầu kia xương bên trên, to lớn xương đầu phía trên dần dần hiện lên màu đỏ đường vân, những đường vân này liền cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là một khối địa đồ đồng dạng. Chương 234, Phàn Thủy Thôn. Chương 234, Phàn Thủy Thôn. Các nơi trên thế giới truyền thuyết gần như đều có cự nhân thân ảnh, bất quá loại này sinh vật nhưng thủy chung không có người nhìn thấy qua bọn họ lưu lại di hải. Bất quá liền như là âm quỷ ác linh loại hình tại truyền thuyết bên trong sẽ bị người trở thành là quỷ hồn ác ma đồng dạng, cự nhân loại này đồ vật cũng là chân thật tồn tại đồ vật sai lầm xưng hô phương pháp. Tại đặc tập tổ, cự nhân được gọi là dị giới người giữ cửa, những này sinh vật nghe nói cũng là từ dị giới bên trong được triệu hoán đi ra, nghe nói bọn họ nắm giữ không cần bất luận cái gì tế phẩm liền có thể mở ra dị giới cửa lớn lực lượng. Bất quá nghe nói cự nhân bản thân số lượng thưa thớt, đồng thời không thể sinh sôi, về sau liền dần dần diệt tuyệt, đối với bọn họ ghi chép cũng theo đó đoạn tuyệt, thậm chí ta tại Hắc Mạn ba nơi đó mượn tới sách vở bên trong, đều không có ghi chép cự nhân tồn tại. Mà ta hiện tại biết những này, thì là tại ta đem cái kia mang theo thanh đồng vương quán cự nhân xương đầu đưa cho Dương Hàn Lâm nhìn về sau, hắn nói cho ta biết. Tại đem những này liên quan tới cự nhân tình huống một mạch nói cho ta về sau, ta liền bị đưa lên ván này bên trong máy bay, bị yêu cầu đem xương đầu này mang đến Phàn Thủy Thôn. Chỉ là ngồi gần một giờ máy bay, hiện tại đã đến Phàn Thủy Thôn trên không, ta vẫn cứ đối với chính mình tới đây Phàn Thủy Thôn mục đích không hiểu ra sao. Dù cho để cho ta tới là có trọng yếu mục đích, thế nhưng tốt xấu nói cho ta tới đây tìm ai hoặc là tìm cái gì à. Liền ném cho ta một câu tới liền biết, nhiệm vụ này cũng thật sự là đủ cơ mật. Tân đội, chúng ta đã đến cabin loa phát thanh bên trong vang lên người điều khiển âm thanh. Ta đứng dậy trên lưng ô bao đi đến cabin trước cửa, ngọn núi nhỏ này trong thôn tự nhiên sẽ không có cái gì sân bay, cho nên dập máy chỉ có thể dùng nhảy dù phương pháp như vậy. Ta ấn xuống một cái cabin bên cạnh cái kia cùng phòng điều khiển đối nói nút bấm, báo cho cơ trưởng ta đã chuẩn bị xong. Cabin cửa mở, ta thò đầu hướng phi cơ hội phía dưới nhìn thoáng qua, thế nhưng nhìn thấy chỉ có phiêu đãng tầng mây, đừng nói người, liền thôn kia trong mắt ta cũng bất quá chỉ có hộp diêm lớn nhỏ. Ta nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mặc dù nói phía trước Giang Minh cũng dạy qua ta một chút nhảy dù phương diện thưởng thức, thế nhưng cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất nhảy, nghĩ đến muốn theo cái này không trung nhảy xuống, tránh không được trong lòng có chút thất vọng. Làm mấy cái hít sâu phía sau, ta thả người nhảy xuống máy bay. Phần phật tiếng gió tại bên tai rung động, theo thân thể ta đang không ngừng hạ xuống, nhịp tim của ta cũng tại phanh phanh gia tốc, thân ở trên không ta vội vàng giang hai tay chân, tại thiên không bên trong ổn định cân bằng. Nhắc tới, từ trên máy bay mới vừa nhảy ra thời điểm ta cảm thấy không trung rơi xuống hoảng hốt, bất quá dần dần hoảng hốt đã giảm đi, ngược lại loại này tại trên không quan sát đại địa cảm giác để ta có một loại chính mình tại thiên không vỗ cánh bay cao đồng dạng ảo giác, để ta cảm thấy vui vẻ. Mặt đất càng ngày càng gần đại khái cách mặt đất chỉ có 600 mét độ cao, ta không tại tham luyến loại này phi hành khoái cảm, vội vàng đem dù nhảy kéo ra, dù nhảy mở ra. Ta hạ xuống tốc độ dừng một chút giống như phiêu đãng bổ công anh đồng dạng, rơi đến trên mặt đất. Đem dù nhảy thu hồi đến ô túi sách bên trong về sau, ta nhìn xung quanh một chút xung quanh xác định phương vị của mình phía sau, hướng về Phàn Thủy Thôn phương hướng đi đến. Phàn Thủy Thôn nằm ở Hoàng Hà bên cạnh, là một cái không đáng chú ý thôn trang nhỏ, trong thôn chỉ có hơn 50 gia đình. Ta dọc theo thôn bên ngoài một đầu mới sửa đường quốc lộ đi tới cửa thôn, hôm nay chính là chủ nhật, trong thôn hải tử ngay tại cửa thôn chơi, có lẽ là thôn ít có người tới, những hải tử này nhìn thấy ta đều căng tới ánh mắt tò mò. Tại cửa thôn còn có một cái lao đầu đang ngồi ở lao thủ cọc bên trên phơi nắng ngủ gà ngủ gật. Người đón ta hẳn là lão nhân này a. Ta nhìn xem lao đầu kia trong lòng thầm nghĩ. Dương Hàn Lâm nói ta đi tới cái này thôn liền sẽ biết ta mục đích, nói như vậy hắn hẳn là sẽ sắp xếp người ở trong thôn tiếp ta, mà thích hợp nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là tại cửa thôn. Ta đi tới cái kia lão nhân bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân bả vai. Lão nhân mắt buồn ngủ mở ra, nhìn thấy ta sửng sốt một chút phía sau không cao hứng kêu lên, ở đâu ra nhóc con quấy rầy ta đi ngủ. Ta mới vừa mộng thấy đi tôn quả phụ nhà uống rượu đâu. Mới vừa đưa tay muốn sở, liền bị ngươi đánh gãy. Xem ra ta nhận lầm người. Xin lỗi, lão nhân gia, xin hỏi ngài biết đặc tập tổ sao? Không biết. Lão đầu hừ một tiếng nhắm mắt lại, ta muốn tiếp lấy lại ngủ, nhìn xem có thể hay không lại nối liền vừa rồi mộng, nếu như ngươi lại cho ta đánh thức, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ta im lặng nhìn xem cái này lại lần nữa ngủ tiếp đi lão đầu, tổ quốc đời sau liền tại kể bên này chơi đâu. Nói như thế không có tiết tháo lời nói, cũng không sợ để tổ quốc đóa hoa dài sai lệch. Lão đầu này xem ra không phải người ta muốn tìm, ta đi vào trong thôn, nhìn thoáng qua xung quanh phía sau. Đi tới cửa thôn chỗ một nhà quầy bán quả vật bên trong. Quầy bán quả vật bên trong có một cái mập mạp trung niên nữ nhân đang nhìn tiểu thải điện, nhìn thấy ta sau khi đi vào, nàng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười nói, cái này thôn trang nhỏ khó được nhìn thấy gương mặt lạ đâu. còn lại là như thế đẹp trai tiểu ca, ngươi muốn mua chút gì đó? Ta trong tiệm này đồ uống rượu vẫn là trái cây, đồ ăn vặt cái gì cũng có. Cái này lão bản nương nhiệt tình như vậy, ta đều không có ý tứ nói cái gì cũng không cần, chỉ có thể lấy ra 10 đồng tiền đưa cho nàng nói, cho ta cầm bình nước khoáng a. Lão bản nương mở ra một bên tiểu cũ tủ lạnh, lấy ra một bình ướp lạnh nước khoáng đưa cho ta. Ta tiếp nhận cái kia nước khoáng uống một ngụm, sau đó đối lão bản nương nói, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút. Ngươi muốn hỏi vấn đề a? Chuyện gì? Nếu như là trong thôn, nếu như phát sinh 10 cái sự tình, 9 kiện ta đều sẽ biết. Lão bản nương nói xong câu đó, nắm chặt ta cho nàng cái kia 10 đồng tiền lại tiếp lấy tới một câu, trừ hỏi vấn đề bên ngoài, ngươi còn muốn chút gì đó? Ta trong tiệm này đồ uống rượu, trái cây, đồ ăn vặt cái gì cũng có. Khoe miệng của ta nhảy lên, cái này lão bản nương chính là một cái tham tiền a. Tiền tới tay liền không muốn bông, bất quá thôn này thoạt nhìn cũng không giàu có, suy nghĩ nhiều kiếm chút cũng tỉnh có thể hiểu. Ta nói với nàng, liền chiếu vào tiền còn lại, ngươi tùy tiện lại cho ta lấy chút cái gì à? Được rồi. Lão bản nương nói xong cầm một bao bánh kẹo đưa cho ta, có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Ngươi nghe nói qua đặc tập tổ sao? Ta đối lão bản nương hỏi. Đặc tập tổ? Là cái gì? Làm bán hàng đa cấp. Ngươi là làm bán hàng đa cấp kéo người à? Ta lại trên TV nhìn thấy qua, chẳng qua nếu như là muốn gia nhập cái gì tổ chức lời nói ta cũng không đi. Lão bản nương nói xong nhìn thoáng qua trong tay 10 đồng tiền, sau đó bổ sung một câu, tối thiểu nhất ít tại 20, không, 40, không. Ít tại 100 khối là không thể nào để ta gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ta lấy tay nâng chán, lúc này nội tâm của ta quả thực giống như mấy bạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nói cái gì ta tới phản thủy thôn liền biết ta đem cự nhân xương đầu mang tới nguyên nhân, thế nhưng cho đến bây giờ, tên dở hơi ta gặp hai cái, thế nhưng mục đích tới nơi này, ta vẫn cứ không hiểu ra sao. Hiện tại xem ra, sợ rằng chỉ có từng người đến tiến hành hỏi thăm, ta từ nhỏ cạn nhìn đi ra, nhìn xem trong thôn lui tới thôn dân, chỉ hy vọng chính mình kế tiếp hỏi thăm sẽ không cũng là một cái tên dở hơi. Chương 235, cự thạch quan tài. Chương 235, cự thạch quan tài. Ta tại cái này trong thôn chuyển hơn phân nửa vòng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới biết đặc tập tổ người. Nhìn xem dần dần lặn về tây mặt trời, vẻ mặt không chịu nổi ta ngồi ở một bên trên tảng đá, lấy điện thoại ra chuẩn bị cho Dương Hàn Lâm gọi điện thoại, hỏi thăm hắn đến cùng để cho ta tới làm cái gì. Điện thoại gọi thông về sau, Dương Hàn Lâm âm thanh từ mịt rô bên trong truyền ra, "Tần Dương, ngươi chuyện bên kia làm được thế nào?" "Cục trưởng, nếu như không phải ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi là đang đùa ta. Ta tới đây thôn hơn nửa ngày, nhưng là vẫn không có tìm được tiếp ứng ta người a." Ta đối Dương Hàn Lâm nói. "Tiếp ứng ngươi người? Vốn là không có a." "Cái gì?" Nghe đến Dương Hàn Lâm lời nói ta sững sờ, sau đó có chút tức giận nói, "Vậy ngươi cho ta ném đến thôn này bên trong làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có ở trong thôn thăm dò được thanh đồng lớn giáp sự tình?" Dương Hàn Lâm có chút ngoài ý muốn hỏi, "Cái gì thanh đồng lớn giáp?" Ta có chút chẳng biết tại sao. "Ngươi khổng lồ này xương đầu tại Dương Lăng nhà phát hiện, ta cảm thấy hắn đối người khổng lồ kia có lẽ cảm thấy hứng thú, cho nên ta mới để cho ngươi cầm cự nhân xương đầu đi phản thủy thôn, bởi vì phản thủy thôn tại đoạn thời gian trước cũng đào móc ra một cái cự nhân hài cốt, cái kia hài cốt đã bị phụ cận đặc tập tổ chi cục thu hồi, ta cho ngươi đi là muốn để ngươi đi cự nhân hài cốt bị đào móc ra địa phương, là cho ngươi đi nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì khác tình báo." Dương Hàn Lâm nói. "Ngươi liền không thể nói thẳng sao?" Ta có chút im lặng. "Chắc không được ta tại cái này trong thôn đi vòng vo nửa ngày, một cái biết đặc tập tổ người đều không có đâu, nguyên lai từ trên căn bản ta liền sai lầm. Tóm lại ngươi nhanh lên điều tra a, người khổng lồ kia xương đầu có lẽ sẽ hữu dụng, cẩn thận một chút cầm, cái kia Dương Lăng có lẽ cũng sẽ đi thôn kia, ngươi đừng để hắn đem đầu kia xương đập đi." Dương Hàn Lâm nói. "Minh bạch." Ta đem điện thoại cúp đứng dậy, quay người đi vào cửa thôn tiểu mại điếm. Cái kia lão bản nương nhìn thấy ta đi vào, trên mặt đều cười đến nở hoa, nhìn ta ánh mắt quả thực giống như là nhìn thấy dê béo nhỏ sói đồng dạng. Nàng mới vừa mở miệng, ta liền làm cái im lặng động tác nói, "Không cần phải nói, ta minh bạch, cho ta cầm 10 đồng tiền đổ vận." Ta vừa nói đưa cho nàng 10 đồng tiền, sau đó nói, "Ta nghĩ hỏi một chút, ta nghe nói thôn các ngươi từng đào ra quá lớn người." "Là thật sao?" Lão bản nương lấy ra một bao lớn đường, sau đó gật đầu nói, "Không sai, là có như thế chuyện quan trọng. Bất quá làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nói, ngươi nhưng thật ra là một cái phóng viên?" Ta không thể không bội phục lão bản nương này não động lớn, phía trước còn đem ta trở thành làm bán hàng đa cấp lừa đảo, lần này lại cho ta tưởng tượng thành phóng viên. "Phóng viên tiên sinh, ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi có thể hay không để ta lên TV a?" "Không lên TV lời nói, để tấm ảnh của ta đăng lên báo cũng được à?" Lão bản nương nhiệt tình nói với ta. "Ta không phải phóng viên." Ta nói. "Không phải." Nghe đến ta nói như vậy, lão bản nương nhiệt tình rõ ràng biến mất, mặc dù trên mặt mang nụ cười, thế nhưng đem cái kia đường đưa cho ta về sau lại nói, "Ngươi đường, còn muốn mua những sao?" Khoe miệng của ta co quắp một cái này lão bản nương mặt thay đổi đến cũng có chút quá nhanh. Bất quá thoạt nhìn, nếu như muốn từ trong miệng của nàng được cái gì tình báo hữu dụng, sợ rằng chỉ có thể giả mạo một cái ký giả. Ta trong tiếng nói, đối cái kia lão bản nương nói, "Tốt à, ta thừa nhận, ta nhưng thật ra là một cái phóng viên. Chỉ là chúng ta công tác cần, tại phỏng vấn thời điểm muốn tiến hành bảo mật, lấy được đến chân thật nhất thông tin, cho nên mới nói dối che giấu thân phận của ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế thông minh." "Ha ha, đương nhiên, ta danh xưng là Hỏa Nhãn Kim Tinh Tôn Nhị Nương a." Lão bản nương đắc ý ưỡn ngực. "Tôn Nhị Nương?" Ta nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ may mà đây không phải là tiệm bánh bao, không phải vậy ta đều muốn chạy đi. "Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta liên quan tới người khổng lồ kia hải cốt sự tình sao?" Ta đối lão bản nương hỏi. Lão bản nương nhẹ gật đầu, "Có thể, bất quá ngươi có phải hay không trước cho ta đập mấy tấm chiếu? Chính vô đâu, trên người ta có lỗ kim camera. Ta nói láo. A lão bản nương nghe đến ta nói như vậy, trong tàng, ngồi nghiêm chỉnh tại cái kia trên băng ghế nhỏ, ngẩng đầu một mặt nghiêm túc nói, đó là tại 3 ngày trước buổi chiều, một đám hải tử tại phía sau thôn chơi thời điểm, nhặt được một khối thanh đồng khối. Lão nhân trong thôn nhìn thấy phía sau nói đây là đồ cổ, liền mang theo một chút người đi phía sau thôn đảo. Kết quả ngươi đoán làm sao? Chúng ta đào ra một cái to lớn quan tài đá. Lão bản nương uống một hớp nước nói tiếp, cái kia quan tài đá chừng hơn 10 mét dài, phía trên khắc lấy một chút phù, vừa bắt đầu người trong thôn sợ hãi cái kia trong thạch quan có cái gì lệ quỷ loại hình đồ vật, không dám mở ra, thế nhưng có mấy cái người trẻ tuổi lá gan lớn, liền không để ý trưởng bối ngăn cản, nói cái kia quan tài đá mở ra, kết quả chúng ta nhìn thấy, tại cái kia quan tài đá bên trong có một cái cự nhân khung xương. Người khổng lồ kia trên thân phía dưới tất cả đều là thanh đồng khối. Cái dạng gì thanh đồng khối? Người có sao? Ta hỏi. Ta làm sao sẽ có? Lão bản nương nói câu nói này thời điểm con mắt bước đến một bên, hiển nhiên là đang nói dối. Gặp cái này, ta từ trong túi móc ra một tấm hồng nhân đầu bỏ lên bàn. Cái kia lão bản nương con mắt liếc một cái, nuốt ngụm nước bọt, bất quá vẫn là không có thừa nhận chính mình cái kia có thanh đồng khối. Ta lại cầm 2 tấm thả tới trên mặt bàn, lão bản nương liếm môi một cái, bàn tay hướng cái kia 3 tấm hồng nhân đầu, thế nhưng rất nhanh lại rụt trở về, đem đầu chuyển hướng một bên. Thật sự là lòng tham không đáy. Trở về nhất định phải để cho Dương Hàn Lâm cho ta số tiền này thanh toán. Ta lại lấy ra 2 tấm hồng nhân đầu bỏ lên bàn mặt. Bất quá cái kia lão bản nương liếc qua ví tiền của ta phía sau, vẫn là ngậm miệng cái gì cũng không nói, nhìn như vậy nàng là tính toán đem ta ví tiền cho móc sạch à. Ta vươn tay đem cái bàn kia bên trên mấy cái hồng nhân đầu cho cầm trong tay, làm bộ muốn rời khỏi, tất nhiên ngươi nơi này không có, vậy ta liền đi hỏi một chút người khác à. Các loại. Lão bản nương đội vàng đem tay của ta ôm lấy, làm sao cũng không bùng ra, ta cái này có như vậy một hối. Bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác biết ta phía trước có cảnh sát đến thôn chúng ta đem người khổng lồ kia khung xương lấy đi thời điểm đều nói, những này là đồ cổ đều muốn lên giao nộp, không phải vậy chính là phạm tội. Yên tâm đi. Ta chỉ là nhìn xem đó là vật gì. Ta vừa nói đem trong tay 5 trương hồng nhân đầu đưa cho cái kia lão bản nương. Lão bản nương một bộ lo lắng ta đem những số tiền kia cho rút đi cướp đi bộ dáng, đội vàng đem trong tay của ta 500 khối tóm vào trong tay, sau đó nói với ta, ngươi chờ một chút, ta cái này liền đi cho ngươi cầm. Nói xong, nàng liền đi tới phía sau trong phòng. Qua một đoạn thời gian, lão bản nương đem một cái gối đem ra, sau đó lấy ra một cái kéo, đem cái kia cái gối cắt bỏ, đem nút ở bên trong thanh đồng khối lấy ra, đưa cho ta. Cái này cùng hắn nói là thanh đồng khối, không bằng nói là một khối mảnh đồng tàu. Thứ này có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài điêu khắc quỷ văn, phía trên còn điêu khắc rất nhiều con mắt. Làm ta đem cái này mảnh đồng tàu cầm vào tay thời điểm, bị ta cong tại sau lưng người khổng lồ kia xương đầu lập tức có phản ứng. Chương 236, hư ảnh rừng rậm. Chương 236, hư ảnh rừng rậm. Phản phất cảm nhận được trong tay của ta mảnh đồng tàu. Bị ta cong tại sau lưng ba lô bên trong cự nhân xương đầu kịch liệt rung động, phản phất muốn từ cái kia ba lô bên trong thoát khỏi đồng dạng. Ta vội vàng đem cái kia mảnh đồng thau bỏ lên bàn mặt, người khổng lồ kia xương đầu mới đình chỉ rung động. Ngươi nhìn xong, lão bản nương cũng không có chú ý tới vừa rồi sau lưng ta ba lô chấn động, gặp ta đem cái kia mảnh đồng thau thả xuống về sau, liền đem cái kia mảnh đồng thau lại lần nữa nhét vào cái gối bên trong. Ngươi có thể mang ta đi đào móc địa phương nhìn xem sao? Ta đối lão bản nương hỏi. Phía trước những cái kia cảnh sát tới qua thôn chúng ta lúc, trừ đem thi thể kia cùng quan tài đá mang đi bên ngoài, đem cái kia phụ cận đều đào một cái khắp, hiện ra tại đó đã không còn có cái gì nữa. Lão bản nương nói, ta chỉ là tính toán đi xem một chút có thể đào ra cự nhân địa phương là cái dạng gì mà thôi. Ta vừa nói lại đem một tấm lão nhân đầu đặt ở trên mặt bàn. Lão bản nương đem cái kia lão nhân đầu tiếp nhận, nói với ta, tốt, tất nhiên ngươi yêu kỷ, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Nói xong, lão bản nương liền cùng ta từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Cửa tiệm không khóa sao? Ta nhìn xem từ trong cửa hàng đi ra về sau, liền hướng về phía sau thôn đi đến lão bản nương hỏi. Không cần khóa. Người trong thôn đều biết, người nào cầm thứ gì đều sẽ trả tiền giả giúp nương nói. Thôn này bên trong người đều hết sức quen thuộc, gặp lão bản nương mang theo ta đi phía sau thôn, đều cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Một cái đang ở trong sân thu quần áo nữ nhân đối nàng treo gẹo nói, nha, tôn nhị đường, ngươi đây là muốn mang vị này ngoại lai tiểu xuất ca đi đâu a? Sẽ không phải là muốn đem hắn lừa gạt đến rừng cây nhỏ làm chút cái gì à? Làm cái gì? Thiếu kỳ như vậy có cần hay không ta cho ngươi lão đầu tử lừa gạt vào trong rừng cây làm chút cái gì? Tôn nhị đường liếc nàng một cái, ha ha, có bản lĩnh ngươi hôm nay buổi tối liền tới nhà ta. Ta để nhà ta người kia mở rộng ổ chăn chờ ngươi. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Tôn nhị nương gắt một cái, liền nhà ngươi cái kia gậy cây gậy trúc, một bên mát mẹ đi thôi. Ta cùng tôn nhị nương đi tới phía sau thôn một gò núi nhỏ bên trên. Chính là chỗ này. Tôn nhị nương chỉ vào phía trước bị đào hố cái hố ba địa phương nói, nguyên lai nơi này còn có chút cây, thế nhưng hiện tại đã không còn có cái gì nữa. Không còn có cái gì nữa. Ta nhìn thấy có thể cùng nàng nói tới khác biệt, ta nhìn thấy chính là tại trước mặt chúng ta là một mảnh hư ảnh rừng rậm, vô số màu xanh hư ảnh từ trên mặt đất rút lên, như là từng cây xanh biết đại thụ đồng dạng. Thế nhưng những này cây hình dạng lại tựa như một chút thân hình cao lớn hai tay nâng hướng lên bầu trời quỷ trên mặt đất tự nhân, chỉ là tất cả những thứ này người bình thường con mắt là không cách nào nhìn thấy. Ta có thể cảm nhận được ba lô bên trong người khổng lồ kia xương đầu kịch liệt rung động, hiển nhiên cái này dưới đất có lẽ còn có thứ gì. Cảm ơn ngươi, chúng ta lại tại chỗ này nhìn xem liền tốt. Ta đối tôn nhị nương nói, đúng, thôn các ngươi bên trong có khách sạn sao? ta hôm nay buổi tối có thể tại thôn các ngươi bên trong qua đêm. Khách sạn không có, bất quá nếu như ngươi muốn ở trong thôn qua đêm lời nói liền tìm ta, ta an bài cho ngươi chỗ ở, bất quá cũng muốn móc ít tiền. Tôn Nhị Nương nói. Không có vấn đề. Ta nhẹ gật đầu. Tôn Nhị Nương rời đi về sau, ta liền đem ba lô mở ra, đem bên trong cự nhân xương đầu lấy ra, người khổng lồ kia xương đầu mặt ngoài giống như bản đồ đồng dạng đường vân càng thêm rõ ràng sáng tỏ, cái kia che kín màu xanh đồng thanh đồng vương quán cũng nổi lên nhàn nhạt lục mang. Ta cầm cái này to lớn xương đầu đi thẳng về phía trước, theo ta đi vào cái kia hư ảnh rừng rậm bên trong, xung quanh những cái kia giống như người khổng lồ ngoại hình đại thụ đều rung động, lá cây bay xuống hóa thành một chút màu xanh huỳnh quang dần dần biến mất. Tiếp lấy, những cây cối kia thô ráp vỏ cây rút đi, đại thụ triệt để hóa thành cự nhân bộ dạng, chỉ là những người khổng lồ này cái kia thân thể cường tráng bên trên lại đều không có đầu, bọn họ uốn gối không lưng, hai tay để dưới đất phủ phục tại ta hai bên. Hoặc là nói, bọn họ là phủ phục trong tay ta cái này mang theo thanh đồng vương quán cự nhân xương đầu hai bên. Trong tay của ta cự nhân xương đầu, trong miệng phát ra một trận tiếng ngâm sướng, âm thanh bi thương, để ta không khỏi hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn đủ loại bi thương chuyện cũ, cực kỳ bi ai tâm tình để ta có một loại hận không thể tự sát tuyệt vọng. Nhân sinh bên trong thống khổ trung điệp, còn không bằng chết tính toán. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ta liền giật cả mình, đại não thoáng thanh tỉnh một chút. Ta phát giác tình huống như có chút không đối, cái này bi thương ngâm sướng, phản phất là tại hướng dẫn ta hướng đi tử vong. Ta vội vàng khống chế chính mình cảm xúc, để chính mình không đến mức tại bi thương cảm xúc bên trong mất phương hướng, mặc dù nói cho tới nay ta đều là tại huấn luyện chính mình khống chế phẫn nộ, thế nhưng bất luận là phẫn nộ vẫn là bi thương, đều là cảm xúc một loại, khống chế lại cũng đều cơ bản giống nhau, ta rất nhanh liền từ cực độ bi thương bên trong khôi phục lại. Trong tay cự nhân xương đầu đình chỉ ngâm sướng, gò núi bên trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá cái này yên tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu thời gian, dì dào âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta hướng về xung quanh nhìn, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất dần dần hiện lên một vệt trắng như tuyết, giống như cùng là bao trùm tại trên mặt đất như là hoa tuyết. Thế nhưng hiện tại chỉ là cuối thu, làm sao lại có bông tuyết? Huống chi, liền xem như tuyết rơi cũng tuyệt đối không thể chỉ ở cái này một mảnh hư ảnh rừng rậm xung quanh xuất hiện bông tuyết. Ta nhìn kỹ, lại phát hiện những cái kia bị ta trở thành bông tuyết, đều là một chút thân thể dài màu trắng lông tơ côn trùng, đám côn trùng này sát mặt đất thần tốc bò đến, vậy mà bò tới những cái kia không đầu cự nhân hư ảnh trên thân, miệng lớn gặm ướt. Những cái kia không đầu cự nhân phảng phất vô cùng thống khổ đồng dạng, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng lại vẫn như cũ duy trì cái kia phụ phục động tác, tùy ý thân thể bị những này tuyết đung trùng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cây bên này chẳng lẽ có bái trùng giáo người? Ta đến đám côn trùng này về sau thầm nghĩ trong lòng. Ta hướng về nơi xa nhìn quanh, nhưng lại căn bản không nhìn thấy phụ cận có bất kỳ người vết tích. Mặc dù không biết những này hư ảnh là cái gì, cũng không biết khống chế đám côn trùng này người tại nơi nào, thế nhưng ta vẫn là theo bản năng khống chế ác linh tinh hoa đối với mấy cái này tuyết nhung trùng tiến hành tập kích. Bất quá làm ác linh tinh hoa từ những này tuyết nhung trùng thân thể xuyên qua về sau, ta mới phát giác, nguyên lai những này tuyết nhung trùng cũng đều là hư ảnh, mà không phải chân thật tồn tại. Ta có chút không phân rõ, bây giờ tại trước mắt ta một màn này, đến tột cùng là ngay tại trình diễn hư ảnh nuốt hư ảnh, vẫn là đi qua hình ảnh tái hiện. Làm những cái kia không đầu cự nhân đều bị nuốt sạch sẽ về sau, những cái kia tuyết nhung trùng hư ảnh cũng đều hài lòng hướng về đến phương hướng bỏ trở về. Ta cho rằng cái này liền kết thúc, bất quá lại không có nghĩ đến, làm những cái kia tuyết nhung trùng cũng hoàn toàn biến mất về sau, trong tay của ta cự nhân xương đầu đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng vang dội gầm rú, cái kia gầm rú âm thanh, liền tựa như hai cái thiếp phiến lẫn nhau mà sát sinh ra âm thanh đồng dạng chói tai, để ta nhịn không được đưa tay đem lỗ tai che lấy. Mà tại lúc này, ta dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra một cái to lớn cái nứt, để vội vàng không kịp chuẩn bị ta rơi xuống. Chương 237, phong ấn chi thư. Chương 237, phong ấn chi thư. Phan Thủy thôn phía sau thôn gò núi nội bộ là trống rỗng, từ cái kia đại địa khe hở rơi xuống ta, lúc này liền nằm tại cái này gò núi nội bộ không gian. Từ hôn mê bên trong tỉnh lại, ta liền tại thắt lưng chuyển đến cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức đau hạ nhẫn không ngừng tiêu thảm. Mặc dù từ 100 mét độ cao ngã xuống không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hiện tại xem ra, xương sống của ta lại bị té gãy. Ta vội vàng khống chế đã hòa vào ta bắp thịt bên trong ác linh tinh hoa đem đứt rời thắt lưng cho đón, sau đó cứng lại tiến hành cố định, ta nhẫn nhịn cái kia để ta túi dạ dày từng trận co giật kịch liệt đau nhức đứng dậy, nhìn thoáng qua xung quanh. Xuyên thấu qua đỉnh đầu ta bên trên đạo kia đại địa khe hở có thể nhìn thấy bây giờ đã đến buổi tối, mặc dù bên ngoài mây đen che tháng, thế nhưng cái này ngọn núi nội bộ lại có chút sáng tỏ. Giữa không trung bên trong có vô số khối lập phương tung bay, những này khối lập phương lớn có cao 5-6 mét, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc khác nhau, tung bay tốc độ cũng không giống nhau, cũng nhìn không ra có cái gì quy luật. Một cái màu đỏ bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ khối lập phương đột nhiên từ đằng xa bay tới, ta không biết những này khối lập phương là cái gì, theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng thắt lưng chuyển đến đau đớn lại làm cho ta hai chân như nhũn ra không còn chút sức nào, mắt thấy cái kia màu đỏ khối lập phương đụng vào trên người ta. Không có cảm thấy bất kỳ xúc cảm, cái kia màu đỏ khối lập phương hình như chỉ là một cái huyết tượng, từ thân thể của ta xuyên qua. Gặp cái này ta thở dài một hơi. Chứ không quản những này màu khối lập phương rốt cuộc là thứ gì, đối với ta hiện tại trạng thái đến nói, những vật này không có nguy hiểm không thể nghi ngờ là hỏng bét hiện tại tin tức tốt nhất. Ta ngẩng đầu lên, từ cái này dưới đất đến ta rơi xuống khe hở chừng cao hơn 100 mét, ta hướng về kia đại địa khe hở vung tay, ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay của ta bên trong kéo dài, sau đó cắm vào ở cái kia khe hở xung quanh bùn đất bên trong, ta nghĩ mượn nhờ ác linh tinh hoa đem chính mình từ nơi này kéo ra ngoài. Bất quá làm ác linh tinh hoa đâm vào đến cái kia trong đất bùn về sau, ta lại phát hiện cái kia khe hở xung quanh bùn đất nối lỏng ra, căn bản là không có cách đem cắm vào bùn đất bên trong ác linh tinh hoa cố định lại, đừng nói dùng ác linh tinh hoa đem ta kéo đi lên, ta dùng tay nhẹ nhàng kéo một cái kia cắm vào bùn đất bên trong ác linh tinh hoa liền bị tùy tiện rút ra. Hiển nhiên dùng ác linh tinh hoa chạy ra nơi này cơ hội là không thể nào. Đến mức giày ra bên trong cầu cứu hệ thống, tại rơi xuống thời điểm cũng đã rất bể, muốn rời khỏi nơi này, sợ rằng chỉ có kỳ vọng có người đi qua cái này phía sau núi phụ cận, phát hiện cái khe này. Ta thở dài một hơi, nhìn bốn phía một cái, lại nhìn thấy cùng ta cùng nhau rớt xuống cự nhân xương đầu liền tại một bên. Ta chật vật di chuyển bước chân đi tới, nhẫn nhịn thắt lưng muốn đứt gãy đồng dạng đau đớn, đem người khổng lồ kia xương đầu cho nhặt lên. So với xương sống của ta xương, người khổng lồ này xương đầu hình như càng thêm bền chắc, từ cao như vậy địa phương ngã xuống phía trên một vết nứt đều không có. Tại ta đem xương đầu này cầm lên thời điểm, xương đầu phía trên đường vân lại lần nữa nổi lên hồng quang, bất quá lần này xương đầu này phát ra hồng quang càng thêm sáng tỏ, tại ta phía trên bắn ra một cái to lớn hình chiếu. Những cái kia nguyên bản lung tung tung bay màu khối lập phương, vào lúc này cũng giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, màu đỏ khối lập phương bay đến cái kia hình chiếu phía trên ghép lại với nhau, tựa như một cái nền đất đồng dạng, mà khác nhan sắc khối lập phương cũng thì tại cái này màu đỏ khối lập phương chắp vá thành nền đất phía trên một cái chất đống một cái, rất nhanh liền hợp thành một cái to lớn miếu thờ loại hình kiến trúc. Màu trắng cầu thang từ kiến trúc này cửa ra vào xoay quanh mà xuống, xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta có chút kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lơ lửng kiến trúc, do dự một chút phía sau giơ chân lên thử nghiệm leo lên cầu thang kia. Mới vừa rồi còn giống như huyễn ảnh khối lập phương, tại hợp thành kiến trúc này vật về sau, lại trở thành thực thể. Ta đạp cái này xoay quanh cầu thang hướng về kia lơ lửng giữa không trung bên trong, giống như dùng màu thủy tinh đắp lên mà thành kiến trúc bên trong đi đến. Cự nhân có thể không cần tế phẩm mở ra dị giới cửa lớn, có lẽ tại cái này kiến trúc mặt chính liền có loại này phương pháp bí mật a. Ta từ đầu đến cuối không cách nào quên phía trước tại cái kia thạch thành bên trong, trùng vương thủy tinh bị hủy diệt lúc ta nghe được nhã kỳ cái kia tuyệt vọng gọi tiếng. Ta phá hư trùng vương thủy tinh, cũng không phải là tính toán muốn hy sinh nhã kỳ, chỉ là không muốn để bằng hữu của mình bởi vì nhã kỳ mà hy sinh. Nếu như ta có mở ra dị giới cửa lớn năng lực, ta hiện tại liền sẽ xâm nhập đến cái kia dị giới bên trong. Cho dù ta không phải trùng vương đối thủ, ta cũng muốn liều chết đem nhã kỳ từ cái kia dị giới bên trong cứu ra. Ta đi tới cái kia kiến trúc trước cửa chính, vươn tay đem cái kia cao hơn 10 mét cửa lớn đẩy ra. Treo lơ lửng giữa trời kiến trúc bên trong không gian rất lớn, chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ diện tích, chỉ là nội bộ hơi có vẻ trống trải, chỉ có một cái to lớn cái bàn, phía trên còn để đó một bản một người cao cũ kỹ sách da dê. Ta bỏ tới cái bàn kia phía trên, chỉ thấy cái kia cổ tịch bị một chút sợi xích màu đen cho khóa lại, mặt trên còn có cái này một cái to lớn đen khóa, nếu như không đem cái này đen khóa mở ra, quyển sách này cũng không có biện pháp lật ra. Ta loay hoay một cái kia đen khóa, lại phát hiện cái kia ổ khóa phía trên căn bản không có lỗ khóa, rõ ràng chính là một cái chiếc khóa. Gặp cái này, ta khống chế ác linh tinh hoa biến thành một cái búa hướng về cái này xiển xích màu đen chém đi xuống. Con một tiếng, lưỡi búa cùng kim loại dây xích va chạm địa phương kia lửa tung tóe, ác linh tinh hoa biến thành búa vậy mà không cách nào đem cái này kỳ quái kim loại cho chặt đứt. Quá cứng kim loại. Ta thán phục một tiếng. Nói không khoa trương, cái này ác linh tinh hoa biến thành búa, liền xe tăng hạng nặng bọc thép đều có thể giống như là cắt đậu phụ đem cắt ra, nhưng lại chỉ có thể tại cái này hắc thiết dây xích bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Liên tại ta cảm thấy đối với đen khóa kim loại dây xích thúc thủ vô sách thời điểm, trong tay của ta người khổng lồ kia xương đầu lại lần nữa rung động. Ta hướng về trong tay nhìn, chỉ thấy cái kia đeo tại cự nhân xương đầu bên trên thanh đồng vương quán mặt ngoài vết dỉ rơi, lộ ra băng lãnh kim loại sáng bóng, rất nhanh cái kia che kín vương miệng vết dỉ liền hoàn toàn biến mất không thấy, thanh đồng vương quán liền tựa như mới đồng dạng. Ngay sau đó, cái này liền ta rút cũng không có cách nào từ người khổng lồ này xương đầu bên trên rút ra thanh đồng vương quán tự động từ người khổng lồ kia xương đầu bên trên bay lên. Cái kia đen khóa mặt ngoài xuất hiện vào lúc này một cái vầng sáng màu xanh lục, cái kia quang hoàn lớn nhỏ cùng cái kia thanh đồng năm nam quan hệ xã hội lớn nhỏ nhất trí. Thanh đồng vương quán cắm vào cái kia quang hoàn bên trong, răng rác một tiếng, đen khóa mở ra, cái kia cuốn quanh ở trên sách kim loại xiển xích cũng như đang sống tự động giải ra rơi xuống một bên. Cổ xưa sách vở tựa như từ lâu đời ngủ say bên trong tỉnh lại, ta phảng phất nghe đến một tiếng trầm âm, cái kia nằm ở trên bàn sách chậm rãi dựng đứng lên, trang sách tự động lật ra, bất quá trong đó cũng không có bất kỳ văn tự, chỉ có từng đoàn đen xì vết tích, thoạt nhìn giống như là mực nước rơi tại trang sách bên trên nhuộm thành đồng dạng. Mà theo cái này cổ tịch mở rộng, toàn bộ treo lơ lửng giữa trời kiến trúc bên trong đều thay đổi đến âm u, từng trận gió lạnh lay động, tiếng quỷ khóc đột nhiên nổi lên, kinh khủng cảnh tượng ở trước mặt ta hiện ra. Chương 238, thủy quỷ. Chương 238, thủy quỷ. Theo cái này ra dê cổ tịch lật ra, mở ra dị giới cửa lớn bí mật chưa từng xuất hiện, ngược lại xuất hiện trùng điệp chẳng lành bầu không khí. Sau lưng của ta phát lạnh, cảm giác như có một cái mới từ lạnh buốt trong nước bị vớt đi ra thi thể chính nằm ở trên người ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được cái kia ướt sũng tóc dài phất qua mặt ta gò má cảm giác. Ta vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy trên bả vai nằm sấp một người, trên người hắn mặc đồng dạng tại cổ trang kịch bên trong mới sẽ nhìn thấy cũ kỹ binh trang, cái kia bị người nào ngâm nợ ra hư thối mang trên mặt nước bùn, một đôi trắng dã con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, khoảng cách gần như thế bên dưới, ta có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn truyền đến cái kia khiến người buồn nôn mùi thối. Thủy quỷ. Mọi người vẫn cho rằng bị người chết chìm nhận đến oan khuất lại biến thành thủy quỷ, thế nhưng thủy quỷ lại cùng ngậm oan mà chết người biến thành âm quỷ khác biệt, trên thực tế là vừa vặn người chết chìm, hồn phách bị dị giới ác linh nhiếp đi dung hợp mà thành. Thủy quỷ sẽ bảo trì bị người chết chìm tại trước khi chết bộ dạng, nhìn hắn cái này một thân trang phục, chỉ sợ là cổ đại chết chìm trong nước quân tốt a, mặc dù chỉ có cấp thấp ác linh mới sẽ thử nghiệm biến thành thủy quỷ, thế nhưng trở thành thủy quỷ về sau cấp thấp ác linh khó dây dưa trình độ muốn so chân chính trung cấp ác linh càng lớn. Thủy quỷ trên thân mang theo nguyên rủa lực lượng, có thể suy yếu người thể chất, để người tinh thần hoảng hốt, thậm chí liền nhận đến tổn thương cũng sẽ chuyển biến xấu. Ta hiện tại đã cảm giác được chính mình đứt gãy thắt lưng tại cái này thủy quỷ trên thân cái kia nguyên rủa lực lượng phía dưới thương thế phản phất biến thành nặng hơn. Trừ cái kia nguyên bản liền có như tê liệt tịch liệt đau nhức bên ngoài, lúc này thắt lưng chỗ còn truyền đến từng trận băng hàn, thật giống như có một cái nhũ băng bị đâm vào ta xương trong khe, cạo xương cốt của ta đồng dạng. Ta vội vàng từ hông mang bên trong lấy ra mảnh thủy tinh vỡ nắm trong tay. Thủy quỷ nắm giữ nước đặc tính, có thể thay đổi thành tùy ý hình dạng, vật lý phương diện công kích hoàn toàn không cách nào tổn thương đến hắn, mà diệt linh thủy hiệu quả đối với thủy quỷ cũng sẽ giảm phân nửa. Bất quá thủy quỷ cũng không phải là không có nhược điểm chí mạng, bọn họ e ngại cực nóng, nhất là loại kia đủ để đem bọn họ trên thân thủy khí bốc hơi cực nóng. Bởi vì thủy quỷ là lợi dụng trên thân thủy khí đến đem ác linh cùng người hồn phách dung hợp, thủy khí bốc hơi, người hồn phách liền sẽ đến thoát, mà ác linh mất đi người hồn phách thì sẽ tiêu tán. Nộ diệm không thể nghi ngờ là nhằm vào cái này thủy quỷ tốt nhất vũ khí. Tại ác linh tinh hoa dâng lên hỏa diễm phía dưới, cái kia thủy quỷ mặt sưng bên trên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng muốn đem ta bừng ra, muốn chạy trốn. Thế nhưng nộ diệm đã dính vào trên người hắn, tùy ý hắn dây rủa như thế nào, nộ diệm ở trên người hắn càng đốt ước chừng vượng, rất mau đem toàn thân của hắn bao phủ, trên người hắn xuất hiện từng trận khói trắng, trên thân thủy khí trong chốc lát liền biến mất không còn. Mà theo hơi nước biến mất, thủy quỷ cái kia bành trướng thân thể kịch liệt rung động, trên cổ chui ra một cái đen xì đầu, ngay sau đó, một cái bóng đen từ trên người hắn thoát ly xuống. Bóng đen này chính là một cái cấp thấp ác linh, dù cho từ thủy quỷ trên thân tách rời đi ra, thế nhưng cái kia nộ diệm nhưng như cũng đi theo cái kia cấp thấp ác linh, nó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị triệt để luyện hóa. Mà kia nhân loại linh hồn dần dần trở thành nhạt, sau đó tiêu thất vô tung. Cái này thủy quỷ hiển nhiên là trước mặt ta trang sách này nhanh chóng lật qua lật lại cổ tịch làm ra, ta vội vàng vươn tay ra, bắt lấy sách này bao thư, đem sách này hung hăng cho khép lại. Mà theo cái này cổ tịch bị khép lại, cái này treo lơ lửng giữa trời kiến trúc bên trong âm u bầu không khí biến mất, âm phong kia quỷ khóc cũng đều không còn sót lại chút gì. Ta không biết sách này bên trong có hay không có dấu mở ra dị giới cửa lớn bí mật, bất quá dù cho có dấu cái này bí mật, ta cũng không thể để quyển sách này tại chỗ này mở ra. Dù sao nơi này khoảng cách phản thủy thôn quá gần. Ta mặc dù có thể bằng vào nộ diệm tự vệ, đối phó một chút muốn tập kích ta âm quỷ ác linh, thế nhưng nếu có âm quỷ ác linh từ nơi này chạy đi, cái kia phản thủy thôn thôn dân sợ rằng liền muốn tao ương. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ cái này bị ta khép lại cổ tịch bao thư bên trên truyền đến, cái này cổ tịch chấn động, phản phất muốn tránh thoát hai tay của ta lại lần nữa mở rộng. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, mà ta là bởi vì thắt lưng thụ thương cánh tay không cách nào sử dụng ra toàn lực, dần dần cái kia cổ tịch từ chính giữa mở rộng một cái khe, xuyên thấu qua khe hở kia, ta hình như nhìn thấy tại cái này trang sách bên trong hình như kẹp lấy cái gì giống như đậm đặc dầu chân đồng dạng vật chất màu đen. Gió lạnh quỷ gào xuất hiện lần nữa tại cái này kiến trúc bên trong. Hai cánh tay của ta dùng sức muốn đem quyển sách này triệt để khép lại, thế nhưng cái này lại làm cho xương sống của ta truyền đến đau đớn một hồi, tựa như thân thể bị xé ra hai nửa đồng dạng đau đớn đánh tới, để ta bắp thịt cả người đều co quắp một trận, hai tay lực lượng hoàn toàn không có, phình một tiếng, cái kia cổ tịch mở ra. Bị kẹp ở cái này trong cổ tịch ở giữa, giống như màu đen dầu chân đồng dạng đồ vật lúc nhích, biến thành sạch bóng đầu màu đen hình người, hai tay của hắn chống đỡ hai bên trang sách, giống như bạch tuộc hình bầu dục mềm dẻo đầu vươn hướng ta, miệng mở lớn phát ra chói hai gầm rú. Tại cái này giống lên một tiếng bên trong, ta cảm giác đầu của mình đều muốn bị đánh rách tạc hơi. Dưới chân một cái lảo đảo, không khỏi lui lại một bước. Mà bóng đen kia người đang gầm rú một tiếng về sau liền biến mất không thấy. Một trận gió lạnh từ sau lưng ta đánh tới, mang theo một trận hôi thối. Ta vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy nguyên bản chống trải công trình kiến trúc bên trong, lúc này lại dính đầy thân thể hư thối âm quỷ ác linh, bọn họ có thân thể cháy đen, thật giống như bị hỏa diễm đốt cháy, có bị người từ bả vai đến ngực bổ ra hai nửa, thậm chí có thể từ cái kia vết thương nhìn thấy cái kia dính đầy giỏi bỏ tạp phủ. Thế nhưng không ngoài dự tính, những này âm quỷ ác linh đều là cổ đại quân tốt trang phục. Ta thô sơ giản lược đến một cái, nơi này âm quỷ ác linh chừng hơn trăm cái. Ta lại lần nữa nắm chặt trùng bương thủy tinh mảnh vỡ, hít sâu một hơi. Nhiều như vậy âm quỷ ác linh, chạy ra bất kỳ một cái nào, đều đủ để đem phản thủy thôn đổ sắt không còn. Tuyệt đối không thể để bọn họ chạy đi. Thủy thiên dược tại sau lưng ta xuất hiện, đôi này cánh chấn động, cực nóng sóng lửa liền hướng về kia chút âm quỷ ác linh dũng mãnh lao tới, một chút né tránh không kịp âm quỷ ác linh, lập tức bị ngọn lửa này đốt sạch. Dù cho cái này ác linh tinh hoa còn không có trưởng thành đến cực hạn, bất quá bây giờ xem ra, cái này uy lực ít nhất cũng đã vượt qua tinh anh vũ trang S cấp định vị đi. Bằng vào cái này thủy thiên dược, có lẽ không bao lâu ta liền có thể đem những này âm quỷ ác linh toàn bộ tiêu diệt. Bất quá mặc dù cái này thủy thiên dược uy lực rất lớn, thế nhưng chấn động cánh thời điểm lại đối ta lưng eo làm áp lực, vừa rồi cầm một cái, mặc dù tiêu diệt không ít âm quỷ ác linh, thế nhưng ta cũng đau kém chút ngã nhào trên đất. Những âm quỷ ác linh tựa như nhìn ra tình trạng của ta không tốt, cùng nhau tiến lên, muốn thừa cơ đối ta mở rộng tập kích. Ta cắn chặt răng, lại lần nữa vận dụng chuyện này đối với thủy thiên dược, sóng lửa cuộn lên, đem nhất tới gần ta cái kia hơn 10 cái âm quỷ ác linh tiêu tận. Mà ta thì tại phần eo kịch liệt đau nhức phía dưới, cảm thấy hai chân bất lực, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Cái gọi là họa vô đơn chí, mà lại vào lúc này, ta hình như nghe đến trong tay trùng vương thủy tinh truyền ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, ta vội vàng hướng về trong tay trùng vương thủy tinh nhìn, lại nhìn thấy cái kia trùng vương thủy tinh phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo sâu sắc vết dạng, phảng phất cái này thủy tinh muốn triệt để vỡ nát đồng dạng. Chương 239, Kim Ô ý chí. Chương 239, Kim Ô ý chí, ta trước đây chưa từng có cân nhắc qua trùng vương thủy tinh có thể hay không giống như tin đồng dạng có hao hết năng lượng thời điểm. Cho nên dù cho rời đi thạch thành thời điểm ta đem tất cả mảnh thủy tinh vỡ đều thu thập lại, thế nhưng bình thường cũng sẽ chỉ ở trên người mang theo một khối. Hiện tại trên người ta cái này duy nhất trùng vương thủy tinh xuất hiện vết rách, đồng thời những này vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang quyết tán, sợ rằng không cần đến nửa phút, cái này trùng vương thủy tinh liền sẽ triệt để vỡ nát. Ta mặc dù nói trùng vương thủy tinh bên trên xuất hiện vết rách, thế nhưng trên người ta nộ diệm cũng không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại hỏa diễm càng thêm nóng rực lên. Giết! Băng lanh âm thanh tại đầu góc ta bên trong vang lên, một trận giết chóc dục vọng tại ngực ta khoang bên trong sôi trào, trong tay trùng vương thủy tinh trực tiếp hóa thành một miệng. Loại này cảm giác ta không hề lạ lắm. Là ác linh tinh hoa bên trong còn sót lại Kim Ô ý chí lại lần nữa tính toán đối ta tiến hành khống chế. Vốn dĩ sử dụng trùng vương thủy tinh sẽ không quấy rầy ác linh tinh hoa bên trong Kim Ô ý chí, là đối ác linh tinh hoa bảo đảm nhất phương pháp sử dụng, thế nhưng hiện tại xem ra, làm trùng vương thủy tinh bên trong trùng vương lực lượng hao hết thời điểm, Kim Ô ý chí còn là sẽ rất tỉnh. Bất quá trải qua Giang Minh phía trước với bảo, ta hiện tại đã không phải là như vậy e ngại cái này Kim Ô ý chí. Vậy liền giết sạch những này âm quỷ ác linh a. Ta lần thứ nhất thử nghiệm không chống đối Kim Ô ý chí. Một mặt trốn tránh Kim Ô ý chí hiển nhiên không cách nào hoàn mỹ khống chế ác linh tinh hoa, Kim Ô ý chí chính là cái này ác linh tinh hoa một bộ phận, muốn hoàn mỹ khống chế ác linh tinh hoa, liền muốn trước tiếp thu cái này Kim Ô ý chí. Ta đứng dậy, đứt rời thắt lưng chỗ đột nhiên cảm thấy từng trận ấm áp, cái kia cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Thoạt nhìn cái này ác linh tinh hoa còn có chữa thương tác dụng đâu. Phía sau thủy thiên dược mở ra, cực nóng hỏa diễm hóa thành lông vũ hình dạng giống như mũi tên đồng dạng hướng về bốn phía bắt tới. Ông hư không bên trong đột nhiên vang lên một cái kỳ dị vụ vụ âm thanh. Một đạo màn sáng màu đỏ đột nhiên đứng ở ta cùng những cái kia âm quỷ ác linh ở giữa, giống như một mặt to lớn màu đỏ tấm thuẫn đồng dạng. Hỏa vũ rơi xuống cái kia màn sáng màu đỏ bên trên, phát ra đinh đinh tiếng vang, vậy mà không cách nào đem cái này màn sáng màu đỏ xuyên thủng. Đem bán khí hóa thành phòng ngự tấm thuẫn hoặc là vũ khí, vốn là một cái rất bình thường năng lực, thế nhưng tại dưới tình huống bình thường, một cái âm quỷ sáng tạo bán khí phòng ngự nhưng là liền C cấp tinh anh vũ trang đều có thể xuyên thủng. Mà những này âm quỷ trước mặt màn sáng màu đỏ, nhưng là tập hợp cái này tất cả âm quỷ bán khí biến thành lực phòng ngự cùng một cái âm quỷ sáng tạo oán khí phòng ngự có thể nói là cách nhau một trời một vực. Tại phòng ngự công kích của ta về sau, cái này oán khí tưởng cùng mặt đất lẫn tiếp xúc địa phương từng đạo màu đỏ oán khí kéo dài mà ra, hướng ta đánh tới. Ta cười lạnh một tiếng, cho rằng bằng vào cái này ngập trời oán khí liền có thể phản kích ta. Sau lưng ta thủy thiên dược chấn động, lần này từ trong đó bay ra ngoài đã không phải là vũ tiễn, mà là từng cái to lớn hỏa cầu. Tại một trận ầm ầm hỏa cầu tiếng nổ bên trong, những cái kia âm quỷ ngưng tụ cùng một chỗ oán khí lại như là thủy tinh đồng dạng yếu ớt, đứng ở trước mặt bọn hắn màn sáng màu đỏ bị nổ vỡ nát. Văng khắp nơi hỏa diễm tại cái kia màn sáng màu đỏ vỡ vụn về sau, hướng về kia chút âm quỷ ác linh bọn họ càn quét, trong khoảnh khắc đem bọn họ đốt cháy một đám nhị tướng. Giết, còn chưa đủ, giết chết mọi người. Kim Ô ý chí âm thanh tại ta trong đầu quanh quẩn, ta cảm giác ý thức của mình có chút làm mơ hồ, nếu như lại tiếp tục như vậy sợ rằng liền muốn lại lần nữa bị cái này Kim Ô ý chí chỗ điều khiển đi. Cái này Kim Ô ý chí quả nhiên là một cái nguy hiểm đồ vật. Đã đủ rồi, ta hô lớn, tiếng giống để đầu óc của ta thanh tỉnh một chút, ta vội vàng hướng dẫn chính mình cảm xúc hướng về tích cực lạc quan phương hướng. Dùng cái này để ứng đối Kim Ô ý chí đối ta ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc này, trống trải công trình kiến trúc bên trong lại đột nhiên vang lên một trận khiến người ra đầu tê dại tiếng cười. Ta nhìn về phía trước, chỉ thấy lại có một đám âm quỷ ác linh xuất hiện ở đây, số lượng so vừa rồi ta tiêu diệt còn nhiều. Ta hiện tại ý thức đã đến cực hạn, nếu như lại sử dụng ác linh tinh hoa lời nói dù cho trừ đi những này âm quỷ ác linh, cũng sẽ để cho ta triệt để mất đi khống chế mà nổi khủng. Ta hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. Những này âm quỷ ác linh hiển nhiên đều là bị bản kia ra dề cổ tịch triệu hoán đi ra. Vừa rồi bởi vì thắt lưng bị hao tổn cho nên không cách nào khép lại cái tia da dề cổ tịch, thế nhưng hiện tại xương sống của ta cũng đã bị ác linh tinh hoa chữa khỏi không ít. Ta vội vàng chuyển người qua đi, lại bắt lấy cái tia da dề cổ tịch trang bịa đột nhiên đem cái này cổ tịch khép lại. Tại cổ tịch khép lại một sát na, những cái kia âm quỷ ác linh cửa đều hóa thành từng sợi hắc khí bay vào cái này cổ tịch trang sách bên trong, bất quá cái này lại cũng không đại biểu nguy cơ đã giải trừ, ta cảm nhận được cái kia muốn đem cái này da dề cổ tịch lật ra lực lượng càng lúc càng lớn, mà tại lúc này cái kia Kim Ô ý chí cũng không có chút nào nhàn rỗi, để ta cảm thấy đầu óc có chút ngất nặng nề, giống như bị người dùng cái búa không ngừng gõ đồng dạng. Cái này Kim Ô ý chí liền không thể yên tĩnh điểm sao? Ta đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn để đầu óc của ta thanh tỉnh ngắn ngủi một chút. Ta khống chế ác linh tinh hoa hóa thành một cái tay, đem cái kia một bên xiềng xích màu đen cho cầm lấy, sau đó đem cái này da dê cổ tịch thật chặt cuốn lên. Nhắc tới, cái này xiềng xích màu đen phảng phất chính là cái này da dê cổ tịch khắc tinh đồng dạng, theo xiềng xích quấn quanh đến cái này cổ tịch bên trên. Ta cảm thấy cái kia muốn lật ra cổ tịch lực lượng rõ ràng suy yếu. Tại đem cái này cổ tịch quấn cùng bánh trưng đồng dạng phía sau, ta lại khống chế ác linh tinh hoa đem cái kia đen khóa cho cầm tới, lại lần nữa đem cái này cổ tịch còn lại. Theo ổ khóa khóa kín, cái kia phía trước khảm vào đến cái này đen khóa bên trong thanh đồng vương quấn cũng rơi xuống dưới, lại lần nữa bay đến người khổng lồ kia xương đầu bên trên. Da dê cổ tịch triệt để bất động. Ta vội vàng ngồi xuống, khống chế chính mình cảm xúc, Kim Ô ý chí theo cơn giận của ta tiêu tán cũng dần dần biến mất. Ta ngồi dưới đất, đem cự nhân xương đầu lại lần nữa cất vào ba lô bên trong. Sau đó đưa tay đi lấy cái kia sách da dê. Bất quá vào lúc này, ta nghe đến phía sau chuyển đến mèo một tiếng, ta theo bản năng nghiêng người sang, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu xanh lục từ trước mắt ta bay qua, rơi xuống trên vách tường, sền sệt, hình như một lớn đống nước muối đồng dạng buồn nôn. Thử, cảm giác ngược lại là nghe nhạy cảm nha. Đem cự nhân xương đầu cùng phong ấn chi thư lưu lại, ta có thể để ta côn trùng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Một thanh âm tại sau lưng ta vang lên. Nghe được thanh âm này ta tức giận vô cùng mà cười. Vì cái gì mỗi lần tại ta giải quyết xong nguy hiểm về sau, liền chắc chắn sẽ có người đến kiếm tiện nghi đâu? Phía trước bị Dương Lăng tính toán, làm hắn mở đường tiên phong thì thôi. Mà lần này lại có những người muốn ngư ông đắc lợi, thật chẳng lẽ cảm thấy ta là quả hờ mềm, có thể mặc người nắm sao? Ta nắm lấy cái kia da dê cổ tịch khiêng lên bà bay, xách té ngã xương liền tại ta cái này, có bản lĩnh đến cầm a. Chương 240, kịch liệt đau nhức tăng lên. Chương 240, kịch liệt đau nhức tăng lên. Đứng tại ta người đối diện mặc dù cái kia sền sệt giống như ốc sên đồng dạng côn trùng bò trên mặt hắn đều là, để người thấy không rõ tướng mạo nhưng hắn âm thanh ta lại sẽ không nghe lầm. Cái này muốn vào lúc này ngư ông đắc lợi, chính là phía trước ta tại phản thủy thôn cửa thôn gặp phải cái kia phơi nắng lão giả. Bái trùng giáo người thật đúng là giống như côn trùng đồng dạng lợi dụng mọi lúc, ta tới chỗ nào gần như đều có thể gặp phải bọn họ bóng dáng. Gặp ta không có đem cái gì kia phong ấn chi thư hai tay dâng lên ý tứ, lao đầu hừ một tiếng, trên thân những cái kia thân mềm côn trùng đều thân đứng lên khỏi ghế, đưa ra giống như ống hút đồng dạng rất hút, hướng về ta phun ra từng đoàn màu xanh dịch nhờn. Những cái kia bị phun ra màu xanh dịch nhờn như là như hạt mưa dày đặc, để người tránh cũng không thể tránh. Ta vội vàng đem trên bả vai khiêng cái kia phong ấn chi thư thả tới trên mặt đất, ngăn tại trước mặt, quyển sách này chừng một người lớn nhỏ, xem như tấm thuẫn quả thực là không thể tốt hơn. Nhắc tới cái kia màu xanh dịch nhờn mặc dù thoạt nhìn rất buồn nôn, bất quá lại có một cố dễ người hương vị, tựa như là ngọt hạnh nhân đồng dạng. Ta đẩy cái này phong ấn chi thư hướng về lao đầu phóng đi. Người muốn sách này, vậy liền đón lấy đi. Ta vừa nói thừa dịp những cái kia con sen công kích thỉnh thoảng hai tay bắt lấy phong ấn chi thư giơ lên cao cao, giống như đập rồi hướng về kia lao đầu đập xuống. Nhưng làm ta đem cái này phong ấn chi thư giơ lên thời điểm, lại cảm thấy thắt lưng chỗ truyền đến đau đớn một hồi, phản phất ngay ngắn cổ sống đều muốn bẻ gãy đồng dạng. Cái này cảm nhận sâu sắc, so ta mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh thời điểm cảm nhận được đau đớn kịch liệt hơn. Làm sao sẽ dạng này? Rõ ràng ta thắt lưng tổn thương đã tại phía trước bị ác linh tinh hoa điều trị không sai biệt lắm, ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi ngửi được cái kia ngọt hạnh nhân hương vị. Chẳng lẽ nói ta cái này vết thương cũ tái phát là vì đám côn trùng này phun ra chất lỏng tán phát mùi gây nên? Ta vội vàng cảm ứng một cái thắt lưng phụ cận linh tinh hoa, nhưng lại phát hiện ta thắt lưng thương thế cũng không có tăng thêm, mặc dù vẫn cứ có chút nhẹ nhàng nứt xương, thế nhưng tại ác linh tinh hoa cố định phía dưới căn bản là không tính là cái gì tổn thương. Vậy cái này kịch liệt đau nhức là chuyện gì xảy ra? Lão đầu đi tới trước mặt của ta, đem cái kia phong ấn chi thư cho cầm lên, sau đó một chân đá vào trên mặt của ta. Một cước này lực lượng cũng không tính lớn, thế nhưng ta lại cảm thấy xương đầu phảng phất đều muốn bể nát đồng dạng đau đớn, cái này kịch liệt đau nhức kém chút để ta ngất đi. Ta che lấy đầu, thân thể cuộn rúc vào trên mặt đất, bắp thịt cả người không bị khống chế co quắp. Còn sống, thật sự là ương ngạnh. Lão đầu nói xong hai tay đem bản kia phong ấn chi thư giơ lên, hướng ta nện xuống đến, vừa rồi ngươi chính là muốn như thế nện ta à? Bởi vì đau đớn, ta thậm chí liền trốn tránh đều làm không được, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn tại trên đầu. Cái kia to lớn xách ra dê đập vào cánh tay của ta bên trên, để ta có một loại cánh tay phảng phất bị nghiền nát đồng dạng cảm nhận sâu sắc. A, ta hét thảm lên, đau nước mắt cũng nhịn không được chảy ra, lúc này ta cảm thấy thân thể của mình hình như thay đổi đến như là đầu hũ yếu đất, bị nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát đồng dạng, thế nhưng ta lại phát hiện, thân thể của mình nhận được công kích về sau mặc dù cảm nhận được kịch liệt đau nhức, nhưng lại cũng không có bị cái gì thực chất tổn thương. Chẳng lẽ nói ta cũng không phải là thân thể thay đổi đến yếu đuối, hoặc là thương thế tăng thêm, mà là cảm giác đau thay đổi đến càng thêm nhạy cảm. Có suy đoán như vậy, ta đếm thử dùng chính mình ngón cái móng tay tại ngón trỏ trên đầu ngón tay ấn xuống một cái, đau đớn một hồi từ ngón tay bên trên truyền đến, cảm giác giống như là có một cây đao đem ngón tay của ta cắt đi đồng dạng đau. Quả là thế. Nhìn xem lao đầu kia lại lần nữa đem sách giơ lên, ta hét lớn một tiếng nhẫn nhịn thân thể đau đớn, lăn khỏi chỗ từ cái kia đập về phía ta sách ra dê bên dưới tránh thoát, sau đó thuận thế một chân hướng về bắp chân của hắn đá vào. Có lẽ là không nghĩ tới ta vậy mà còn có thể làm ra phản kích, lao đầu bị đá một cái chính. Mặc dù nói ta hiện tại bởi vì đau đớn, 10 thành khí lực chỉ có thể dùng tới một thành, thế nhưng tại ác linh tinh hoa tăng thêm phía dưới, cũng đủ để đem cây nhỏ đá gãy, nhưng lão đầu kia lại chỉ là bị ta đá một cái lảo đảo mà thôi, đừng nói xương đùi không có đứt rời, thậm chí đều không có ngã xuống. Quả nhiên bái trùng giáo thân thể chất không thể dùng thường nhân thân thể để cân nhắc, mà ta lại cảm giác chân của mình hình như đá hung hăng đá đến trên ống thép đồng dạng, đau ta vội vàng lùi về chân đến, dùng tay ôm lấy. Lão đầu quay đầu nhìn ta cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, ngươi vật lý lao sư chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, lực tác dụng là lẫn nhau sao? Mẹ nó, ta còn cần ngươi đến dạy ta vật lý. Ta nhẫn nhịn đau đớn, lung la lung lay đứng dậy, đem y phục kéo xuống một khối, vạn thành viên cắn lấy trong miệng. Người đối đau đớn nhẫn mại là có cực hạn. Lão đầu đem trong tay cái kia sách da dê bỏ trên đất nói, dù cho ý chí kiên cường người, tại nhẫn mại vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng đau đớn cũng sẽ hôn mê, thậm chí bị choáng. Như vậy đến để ta xem một chút, cái gọi là đặc tập tổ người, tiếp nhận đau đớn cực hạn sẽ là bao nhiêu đâu. Vừa dứt lời, lão nhân trên thân những cái kia thân mềm trùng liền hướng ta nhảy tới, giống như từng quả bắn ra viên đạn đồng dạng. Mặc dù nói những này thân mềm trùng thân thể mềm dẻo, nếu như tại lúc bình thường liền tính bị bọn họ toàn bộ đều đụng vào trên thân ta cũng có thể cười đối mặt. Thế nhưng tình huống hiện tại lại khác, theo cảm giác đau thay đổi đến cực kỳ nhạy cảm, bị những này cao tốc bay tới thân mềm trùng đụng vào, ta cũng sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, mà nếu như bị vượt qua 20 cái thân mềm trùng đánh trúng, sợ rằng liền sẽ đạt tới ta đối đau đớn nhẫn mại cực hạn a. Ta vội vàng lách mình hướng về một bên nhảy xuống, chân tại đạp ra mặt đất thời điểm, lòng bàn chân cũng chuyển tới đau nhức, giống như bàn chân đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Tại rơi xuống đất thời điểm loại này kịch liệt đau nhức gia tăng càng nhiều, để ta kém một chút đều ngã nhào trên đất. Cảm giác đau càng ngày càng mạnh cảm. Tiếp tục như vậy đừng nói nhảy vọt tránh né, sợ rằng liền đi bộ đều sẽ để hai chân của ta có bị nghiền nát đồng dạng đau đớn, đừng nói phản kích, đến lúc đó ta liền đứng thẳng đều không thể làm đến. Thậm chí liền không nhúc nhích nằm trên mặt đất, cũng có thể lại bởi vì tự thân cân nặng mà để thân thể cùng mặt đất tiếp xúc làn da cảm nhận được nghiền ép đau đớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng những cái kia thân mềm côn trùng không chút nào không cho ta như vậy cơ hội, tại ta tránh né qua bọn họ đợt công kích thứ nhất thời điểm, một bộ phận thân mềm trùng vậy mà dựa vào đang xa xuống những cái kia thân mềm trùng xem như bán cầu sardine bố, giữa không trung bên trong chuyển hướng ta. Mà những cái kia rơi xuống mặt đất thân mềm trùng, tại chạm đến mặt đất thời điểm, cũng như lò xo đồng dạng lại lần nữa bắn lên. Mồ hôi đem y phục của ta thấm đẫm, ta cảm giác thân thể của mình đều muốn mệt lạ, nhưng lại mà lại tìm không được bất luận cái gì công kích cơ hội, những này thân mềm trùng giống như một cái lưới lớn, bao phủ tại lao nhân xung quanh, tại tiến công ta đồng thời, cũng để cho ta không cách nào tới gần lao đầu kia. Đồng thời bởi vì các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, để ta không cách nào đem tinh thần tập trung đến khống chế ác linh tinh hoa thần tốc thay đổi hình thái tiến hành phòng ngự hoặc là phản kích. Chương 241, nhạy cảm. Chương 241, nhạy cảm. Ngươi ngay cả đứng đều đứng không yên, thân thể đã đau không được a đàng hoàng đứng ở nơi đó, để ta cho ngươi giải thoát tính toán. Thật sự là mê người đề nghị. Toàn thân trên dưới từng trận đánh tới đau đớn thật để ta có một loại sinh không như thế cảm giác, nhất là hai chân. Mỗi một lần cất bước, bàn chân đều sẽ giống như bị nghiền nát đồng dạng, liền mắt cá chân cũng chỗ cũng sẽ cảm thấy vỡ vụn đau đớn, thắt lưng cảm nhận sâu sắc trải rộng ngay ngắn cuộc sống, để ta cảm giác phảng phất có một cái nung đỏ bàn ủi bị cắm vào cuộc sống bên trong không ngừng khuấy động đồng dạng. Bất quá dù vậy, ta cũng sẽ không tiếp thu đối phương hảo ý. Ta đối nhã kỳ chấp niệm, để ta dù cho chịu được lại nhiều thống khổ, cũng không thể dễ dàng như thế chết đi. Ta nhìn chằm chằm những cái kia tại ta cùng lão đầu chỉ ở giữa, lui tới nhảy lên thân mềm trùng, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể cơ hội phản kích. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Ta cảm thấy những này thân mềm trùng nhảy lên tốc độ hình như càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi phải không? Ta lắc đầu, côn trùng cá thể mặc dù nhỏ, thế nhưng khí lực đều không phải đồng dạng lớn, nhất là bái trùng giáo dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra đến côn trùng, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền sẽ bị bại. Còn không từ bỏ sao? Không quan trọng, dù sao kết cục của ngươi đã chú định, đều là chết, nhìn xem ngươi thống khổ dãy rủa, cũng vẫn có thể xem là một kiện để ngươi cảm thấy chuyện vui. Ta nhìn xem lão đầu, hắn lời nói tại trong thai của ta tựa như từng chữ đều kéo lấy thật dài âm tiết, nghe tới quả thực giống như là tại chậm thả âm thanh đồng dạng. Đồng thời khẩu hình của hắn động tác trong mắt của ta cũng thay đổi chậm rất nhiều. Ta trừng mắt nhìn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ, chẳng lẽ nói ta biến thành càng thêm nhạy cảm đã không chỉ là chính mình cảm giác đau, liền phản ứng phương diện cũng đều biến thành nhạy cảm. Nhắc tới, đám côn trùng này phun ra chất lỏng tản ra mùi hẳn là cũng tính là độc tố một loại a, tất nhiên là độc tố, hoặc là trực tiếp tác dụng tại tế bào bên trên, để tế bào thụ thương hoặc là tử vong bắp thịt độc tố, hoặc là tác dụng tại thần kinh độc tố. Để cảm giác đau càng thêm nhạy cảm, mà sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Hiển nhiên không phải là tế bào độc tố, mà là thần kinh độc tố. Chẳng lẽ nói, cái này độc tố tác dụng có thể để người thần kinh càng thêm nhạy cảm, cho nên ta có thể cảm nhận được càng thêm rõ ràng đau đớn, mà bởi vì phản xạ thần kinh cũng biến thành nhạy cảm, cho nên nhìn thấy đồ vật đều thay đổi đến chậm chạp. Nghĩ đến nơi này, ta cảm thấy mình nhìn thấy hy vọng sống sót. Những cái kia côn trùng nhảy vọt quy tích, ban đầu trong mắt của ta hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng hiện tại, ta lại có thể dự báo bọn họ động tác kế tiếp. Đám côn trùng này lần tiếp theo công kích phương hướng tập trung ở bên trái của ta. Thân thể ta đột nhiên bên phải rời, mặc dù đột nhiên thay đổi phương hướng của mình, lại lần nữa xúc động ta thắt lưng cảm giác đau thần kinh, nhưng lại cũng để cho ta hoàn mỹ tránh khỏi đám côn trùng này công kích. Bọn họ cho dù là giữa không trung bên trong đạp đồng bạn đột nhiên chuyển hướng phóng tới ta, cũng ít nhất cần một giây thời gian. Mà một giây thời gian đã đầy đủ ta xuyên qua phòng ngự của bọn nó lưới. Ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới lao đầu kia bên cạnh. Ta cắn chặt trong miệng bài rách, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, hướng về kia lao đầu vọt tới. Ách! Bàn chân tính cả toàn bộ chân phải đều giống như là bị ném đến bánh xe vừa đi vừa về nghiền ép đồng dạng đau. Đau đớn kịch liệt, để trước mắt ta một trận mơ hồ, kém chút ngất đi, còn không thể ngất đi. Trong lòng ta hò hét. Lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới, ta vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra dạng này tốc độ, ta có thể nhìn thấy con ngươi của hắn bởi vì kinh ngạc mà lớn lên. Ta không kịp tập trung ý thức đến khống chế ác linh tinh hoa biến thành vũ khí công kích lão đầu này, những cái kia thân mềm trùng đã thay đổi phương hướng phóng tới ta. Ta vội vàng mở ra đai lưng. Hiện tại tay của ta quả thực giống như là bị lột ra, chỉ còn lại nhỏ thịt mềm đồng dạng, liền đẩy ra đai lưng hốc tối của áo, đều sẽ đau để ta khẽ run rẩy. Ta giang hai tay đem diệt linh thủy nắm trong tay, hướng về kia lao đầu trên bả vai phun đi. Dù cho thân thể của hắn lại bền chắc, tại cái này diệt linh thủy tính ăn mòn bên dưới cũng không có chút ý nghĩa nào. 3. Tại ta đè xuống diệt linh thủy vòi phun thời điểm, một cái thân mềm trùng đụng phải trên vai của ta, ta cảm thấy toàn bộ xương bả vai đều muốn bể nát, đau ta nước mắt nhất thời liền chảy xuống, mà cái kia cầm diệt linh thủy tay cũng không khỏi run lên. Phúc. Một đoàn màu đỏ phun xương từ vòi phun bên trong phun ra, mặc dù bởi vì cánh tay ta run lên một cái, đại bộ phận phun xương đều thất bại, thế nhưng còn có một bộ phận phun xương rơi xuống vành thai của hắn bên trên. Tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, ta nhìn thấy vành thai của hắn bị ăn mòn trở thành chất lỏng màu đỏ lan xuống, đau hắn vội vàng hướng xuống muốn che lấy lỗ thai của mình. Dù cho không quay đầu nhìn hướng sau lưng, thế nhưng ta cũng có thể nghe đến phía sau những cái kia côn trùng đánh tới cái kia siêu 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 tiếng xé gió. Chân phải của ta lúc này đã đau gần như không cách nào nhúc đích, chỉ có thể dùng chân trái dùng sức nhảy dựng, nhảy tới lao đầu kia sau lưng. Mà tại rơi xuống đất thời điểm, cái kia phản chấn lực lượng để ta cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu mỗi một tấc xương phảng phất đều vỡ vụn đồng dạng, thân thể lập tức đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà những cái kia côn trùng nhưng cũng lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng ta. Ta không kịp bò dậy, cũng căn bản không đứng dậy được, phần eo phía dưới đã đau hoàn toàn không cách nào khống chế, đau không bị khống chế đang run rẩy. Ta hiện tại có thể khống chế còn có hai cái cánh tay. Bất quá tốt tại lao đầu bởi vì lỗ tai thụ thường, đau không người xuống, ta cánh tay trái đưa ra, trực tiếp ôm cổ của hắn, tay phải diệt linh thủy phun cửa ra vào thì đối với cặp mắt của hắn. Dừng tay. Ta gào thét lớn, ngón cái tay phải đè ở cái kia vòi phun phía trên, chỉ cần ta nhận được công kích, ta liền sẽ không chút do dự đem cái này vòi phun cho ấn xuống. Đừng giết ta. Lao đầu đội vàng kêu lên. Những cái kia nhảy hướng ta thân mềm trùng, lúc này đều dưới khống chế của hắn rơi xuống trên mặt đất, khoảng cách ta gần nhất cái kia, cách ta bất quá 1 cm khoảng cách. Ta miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đau đớn để ta cảm thấy hô hấp đều rất giống thay đổi đến khó khăn. Cho ta giải dược. Ta thở hổn hển đối lao đầu nói, đừng có đùa mánh khỏe, ta hiện tại tốc độ phản ứng mặc dù so ra kém ta đối đau đớn nhạy cảm, bất quá so ngươi tuyệt đối là nhanh hơn. Quái vật. Lao đầu hoảng sợ nhìn ta nói, ngươi làm sao còn không có ngất đi? Đừng nói nhảm, nhanh cho ta giải dược. Ta đè xuống vòi phun tay phải bắt đầu dùng sức. Đừng động thủ. Lao đầu vội vàng nói, từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột đưa cho ta, đây là giải dược. Ta làm sao biết ngươi không có lửa gạt ta, mặc dù ta toàn thân đau đớn có nhịn, thế nhưng ta vẫn là không dám tùy tiện đi đón hắn đưa tới thuốc bột. Ta hiện tại trạng thái dùng hỏng bét thậm chí đều không thể để hình dung, nếu như đã uống nhầm thuốc, vậy liền thật muốn đi cùng lao đoạn đoàn tụ. Chương 242, giải dược. Chương 242, giải dược. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp chứng minh. Nếu không ngươi liền nhịn một chút, chờ đồng bạn của ngươi tới để bọn họ kiểm tra một cái thuốc này có hay không độc. Nghe đến lao đầu lời nói, ta hừ một tiếng. Chờ. Hắn biết rõ ta không có thời gian chờ đến người khác cứu viện, ta hiện tại trạng thái, liền đi ra cái này treo lơ lửng giữa trời kiến trúc đều làm không được. Chúng ta cũng không phải là không có khả năng thí nghiệm thuốc phương pháp, ngươi chẳng phải có thể chứ? Ta nhìn xem lão đầu nói, ta hiện tại hạn chế hắn, đã có đầy đủ thời gian khống chế ác linh tinh hoa, ta vừa nói một bên đem phần lớn ác linh tinh hoa trải rộng tại ta cùng xung quanh hắn, hợp thành một tấm vòng lớn, phòng ngừa hắn khống chế những cái kia côn trùng lại lần nữa đối ta tiến hành công kích. Mặc dù ta đối với chính mình hiện tại lực phản ứng rất có lòng tin, thế nhưng dù sao ta hiện tại toàn thân đau đớn có nhịn, nếu như bởi vì đau đớn mà phân thần lời nói, rất dễ dàng bị hắn bắt đến chỗ trống. Ta, lão đầu đội vàng lắc đầu, ta đối trùng độc miễn dịch, ngươi không có nhìn ta để côn trùng bọn họ đều một mực tại trên người ta bỏ qua bỏ lại sao? Ta nhìn xem lão đầu, hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là đang nói dối. Đám côn trùng này trên thân cũng không có độc tố, có thể ở trên người hắn bỏ qua bỏ lại nói rõ không được cái gì, đồng thời liền tính hắn đối chất độc này có một ít sức chống cự, ta cũng không tin hắn có thể hoàn toàn không nhìn độc tính này. Ác linh tinh hoa tại ta khống chế phía dưới hóa thành một cái tay, đem cái kia sách ra dê bên trên một đoàn dịch nhờn lấy xuống, sau đó tại lao đầu kia làm ra phản ứng phía trước, nhét vào trong miệng của hắn. A! Lao đầu kinh hô một tiếng, lại dẫn đến miệng của hắn trương càng lớn, đoàn kia dịch nhờn trực tiếp tràn vào yết hầu của hắn. Bị cương ép rót vào dịch nhờn lao đầu, đội vàng túi người móc cổ họng của mình, muốn đem nuốt xuống đồ vật phun ra. Ta đem hắn đẩy ra, nôn bên kia đi. Một bại hế vật từ trong miệng của hắn nôn ra, gây mùi hôi chua để ta cảm thấy một trận buồn nôn. Ngươi làm cái gì? Lao đầu đối ta giận dữ hét. Hiển nhiên sắc mặt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Làm cái gì? Dù sao ngươi nói chất độc này ngươi có thể miễn dịch, ta liền thử một chút rồi. Ta nói xong hướng về trên đùi của hắn đệm một cái. Ngươi, ta. Lão đầu tức giận đến mức cả người run run, thế nhưng tại ta linh tinh hoa bên trong, hắn nhưng lại không thể làm gì, ngươi ta nửa ngày cũng không có nói ra cái gì đến. Ba. Trong tay hắn thuốc bột rơi xuống đến trên mặt đất, chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ thống khổ, rú thảm che lấy mới vừa rồi bị ác linh tinh hoa thương tổn lỗ tai, đau lăn lộn trên mặt đất, cái kia mới vừa rồi bị hắn nôn hế vật bị hắn lăn một thân. Đau chết, đau chết. Ta cẩn thận nhìn một chút hắn, từ hắn thân thể kia không bị khống chế run rẩy có thể nhìn ra, hắn là thật trúng độc. Cái này có thuốc. Ta đem thuốc kia phấn bao mở ra đưa cho hắn. Thế nhưng hắn nhìn xem thuốc kia phấn, vội vàng lắc đầu nói, "Không, ta không muốn ăn cái này. Ngươi không phải nói đây là giải dược sao?" Ta cả giận nói. Ta nói dối nước mắt từ trong ánh mắt của hắn chảy ra, không biết là bị dọa, vẫn là đau. Chỉ thấy hắn một cái tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh bình nhỏ, đem cái kia nắp bình mở ra phía sau hướng về trong miệng của mình ngã xuống. Ta cũng không có tùy tiện đi đoạt cái này cái gọi là giải dược, những này bái trùng giáo lao ra hỏa đều là một chút lao hoạt đầu, ai biết hắn có thể hay không vào lúc này dùng thuốc giả tại tính toán ta một lần. Mắt thấy hắn một giọt giọt nước thuốc vào trong miệng của hắn phía sau, ta mới đưa cái kia giải dược đoạt lại, uống vào. Đừng, chưa chút cho ta, nhìn ta uống xuống cái kia giải dược, lao đầu trên mặt một mảnh hôi bại, tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ, giải dược nhưng là chỉ có như thế một bình a. Ta cũng không có nói cái kia giải dược đều uống hết đi, mặc dù hắn muốn giết ta, thế nhưng ta cùng hắn khác biệt, cũng không nguyện ý tùy ý giết người. Tất nhiên hiện tại đã hạn chế hắn, cũng không có giết chết hắn lý do. Ta đem còn lại giải dược đưa cho hắn. Lão đầu không kịp chờ đợi từ trong tay của ta đem cái kia giải dược đoạt lấy, ngửa đầu đem nơi đó thuốc nước toàn bộ đều uống vào, nhìn xem hắn cái kia mở lớn miệng, ta thật lo lắng hắn một kích động đem bình thuốc cũng nuốt vào nghẹn chết. Nhắc tới, giải dược này quả nhiên hữu hiệu, ăn vào về sau, trên người ta các nơi cảm giác đau đớn đều giảm bớt không ít, dần dần, hai chân cũng đã không đau, nhưng bởi vì ta không có uống vào toàn bộ giải dược nguyên nhân, cho nên thắt lưng cái này chân chính thụ thương địa phương, nhưng như cũng mười phần đau. Ta đứng dậy, đem diệt linh thủy mở ra, rơi tại xung quanh những cái kia côn trùng trên thân, những cái kia côn trùng tại chi chi gọi tiếng bên trong hóa thành đầy đất dịch nhợn. Đem đám côn trùng này giết sạch về sau, ta đem cái kia còn bịt lấy lỗ tai, nhất là vô lực kêu đau lão đầu từ trên mặt đất lôi dậy, đừng kêu đau, mang ta ra ngoài đi. Lão đầu bịt lấy lỗ tai, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút trên đất côn trùng, khổ khuôn mặt. Hiển nhiên hắn hiểu được, chính mình triệt để bại. Ta cùng hắn từ kiến trúc này bên trong đi ra ngoài, đã thấy lão đầu kia đem ngón tay thả tới trong miệng, thổi một cái chạm cánh gác, lập tức ngoại giới thanh âm ông vang lên không ngừng, màu đen nhân diện trùng bầy từ cái kia khe hở bên trong bay xuống, dừng ở trước mặt của chúng ta. Dùng bầy trùng phi hành thủ đoạn ta phía trước gặp Sở Hoàn Giang thi triển qua. Ta nhảy đến cái kia bầy trùng phía trên, mặc dù nói cái này bầy trùng thoạt nhìn dữ tợn khó coi, thế nhưng dẫm lên trên cảm giác nhưng là thật thoải mái, thật giống như dưới chân đạp chính là cấp cao thảm lông dê đồng dạng. Lão đầu cũng đi tới những này bầy trùng trên thân, sau đó nhường cho bầy trùng kéo lấy chúng ta bay ra cái này dưới đất khe hở. Tại chúng ta đi ra về sau, cái kia khe hở liền tự động khép kín, căn bản nhìn không ra nơi này mặt đất phía trước có một cái 100 mét sâu khe hở. Bầy trùng bay ra khe hở về sau cũng không có rơi trên mặt đất, mà là một mực nâng cao hướng về không trung bay đi. Ta liếc một bên trong mắt có chút oán giận không cam lòng lão đầu một cái nói, nếu như ngươi tính toán từ đem ta đưa đến trên không, sau đó nhường cho bầy trùng tản ra ngã chết ta lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Nghe đến ta nói như vậy, lão đầu sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm ta, ta không có ý tứ này. Nói xong, hắn khống chế bầy trùng từ không trung chậm lại. Chúng ta trở lại Phàn Thủy thôn thời điểm, đã đến nửa đêm hơn 12 giờ, thôn dân đều sớm đã ngủ, cho nên không có người chú ý tới chúng ta. Ta đi tới lão đầu trong nhà, tại trong nhà của hắn còn có một chút giải dược, chúng ta một người lại dùng một chút về sau. Cái này mới đưa trong cơ thể độc tố toàn bộ đều giải trừ. Về sau ta tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trong lúc này lão đầu này biểu hiện coi như trung thực. Ta tắm xong về sau, hắn cũng đi rửa mặt đổi một bộ quần áo, sau đó nhìn ta hỏi, ngươi tính toán cầm ta làm sao bây giờ? Bắt về. Ta nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta trong ngục giam còn có một cái người quen của ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ta người quen. Lão đầu sửng sốt một chút. Sở Hoàn Giang, ngươi có lẽ nhận biết ta. Ta nói, Sở Hoàn Giang, các ngươi nắm lấy hắn, làm sao có thể? Lão đầu đầy mặt bất khả tư nghị, hắn há miệng phảng phất muốn nói điều gì, thế nhưng trước mắt, nhưng lại đem miệng ngậm bên trên. Cái này tiểu động tác bị ta nhìn ở trong mắt, hắn hiển nhiên biết cái gì, có lẽ là Sở Hoàn Giang cái nào đó âm mưu. Chương 243, song sinh trùng. Chương 243, song sinh trùng. Phảng phất lo lắng ta nhìn ra cái gì đến đồng dạng, lão đầu quay mặt qua chỗ khác đem tivi mở ra. Đói bụng sao? Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn? Mặc dù hắn tận lực muốn để chính mình biểu hiện tự nhiên một điểm, thế nhưng càng như vậy, ngược lại càng để ta cảm thấy hoài nghi. Ta lấy ra một bình diệt linh thủy thả tới trên mặt bàn sau đó nhìn hướng hắn. Lão đầu này đã bị cái này diệt linh thủy đều muốn làm ra bóng ma tâm lý tới, nhìn xem trên bàn diệt linh thủy hắn theo bản năng sờ lên chính mình cái kia chỉ còn lại một nửa thai trái, cười rạng rỡ nói với ta, ngươi nói thế nào cũng là một cái chính phủ nhân viên công tác, ngươi nhìn ta đều đầu hàng, cũng tốt bụng hảo ý muốn cho ngươi làm cơm tôi ăn, với một mặt uy hiếp nhìn ta xem như là chuyện gì xảy ra a. Ngươi đối Sở Hoàn Giang hiểu bao nhiêu? Ta nhìn xem lão đầu hỏi. Không có gì giải, chỉ là nghe qua tên của hắn mà thôi. Lão đầu nói. Nguyên lai là dạng này. Nhắc tới Sở Hoàn Giang tại bái trùng giáo hình như rất có phân lượng, ngươi sẽ nghe nói qua cũng không kỳ quái gặp lão đầu này còn mạnh miệng, ta giả dạng làm một bộ tin tưởng hắn bộ dạng, nhắc tới, ta còn không biết ngươi gọi cái gì đâu. Ta gọi Ân Hành. Lão đầu nói. Ân Hành, cái tên này ta nghe nói qua. Ta nhìn xem lão đầu nói. Ấy. Lão đầu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia bối rối, ngươi ở đâu nghe được tên của ta? Ta tại một cái danh sách bên trên nhìn thấy qua, phía trên có 13 cái danh tự, trong đó có tên của ngươi. Ta nhìn xem lão đầu nói. Ngươi nhất định là tính sai. Ân Hành đội bằng nói. Ta cầm trong tay diệt linh thủy, hướng về trên mặt bàn hung hăng một đập, Trương Ân Hành cả giận nói, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ta lại không bảo đảm cái này diệt linh thủy sẽ hay không vung đến trên người ngươi. Ta cho ngươi biết, ta đối ngươi không có cái gì kiên nhẫn. Lại cùng ta nói dối, ta để ngươi dùng ngươi cuộc đời còn lại hối hận. Ân Hành nhìn ta trong tay diệt linh thủy, cắn môi, do dự nửa ngày, mới lên tiếng, tốt ta nói, ta cái gì đều nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bắt đến Sở Hoàn Giang chỉ có một người a. Ngươi có ý tứ gì? Ân Hành vấn đề để ta có chút không nghĩ ra, Sở Hoàn Giang nếu như không phải chỉ có một người, chẳng lẽ còn đại biểu rất nhiều người sao? Giang Minh được đến danh sách, cùng Dương Lăng lưu lại hình cũ là nguyên bộ, dù cho danh sách kia có sai, Sở Vòng là một đám người, thế nhưng cái kia danh sách nguyên bộ trên tấm ảnh cũng không có nhiều ra đến người a. Sở Hoàn Giang có hai người. Sở Hoàn Giang có một cái con bài chưa lật, đó chính là một loại được gọi là song sinh trùng thánh trùng. Bái trùng giáo bên trong có thể được xưng là thánh trùng côn trùng bất quá 5 cái, song sinh trùng chỗ lợi hại ở chỗ có thể biến thành người sở hữu bộ dạng, hoàn mỹ mô phỏng theo người sở hữu ngữ khí thần thái, thậm chí liền phương thức tư duy cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng theo. Người sở hữu biết song sinh trùng cũng cơ bản đều sẽ, mà còn song sinh trùng là một cái trùng mẫu, biến thành trùng về sau, có thể sản xuất ra các loại trứng trùng. Cũng chính là nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, dù cho tại đem hắn nuốt vào ngục giam thời điểm, trên người hắn cũng không có mang theo bất kỳ chứng trùng, hắn cũng có thể chế tạo ra một cái bầy trùng đại quân. Nghe xong Ân Hành giải thích về sau, ta cảm thấy phía sau phát lạnh. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta bắt được Sở Hoàn Giang, nhưng thật ra là tương đương tại chính chúng ta phía sau an trí một viên bom hẹn giờ sao? Ta nhất định phải đem tin tức này nói cho Dương Hàn Lâm, không phải vậy Sở Hoàn Giang nếu như đột nhiên bộc phát, kia tuyệt đối sẽ là một cái đại nguy cơ, ta còn nhớ rõ phía trước tại Miêu Cương thời điểm. Sở Hoàn Giang lợi dụng gửi não trùng tạo thành phiến phức, nếu như không phải lúc trước có thôn trưởng bà hỗ trợ, sợ rằng Miêu Cương đại hội bên trên tất cả mọi người muốn trở thành hắn triệu hoán trùng vương tế phẩm. Chỉ là phía trước từ cái kia khe hở rơi vào gò núi hạ thời điểm, điện thoại của ta đều rơi vỡ, hiện tại chỉ có thể cùng Ân Hành muốn điện thoại. Cái này Thâm Sơn cung cốc, ta ở đâu ra điện thoại? Ân Hành nói. Chẳng lẽ nói thôn này bên trong liền không có người có điện thoại sao? Ta lo lắng hỏi. Tôn quả phụ quầy bán quả vật có một cái. Bất quá nàng hiện tại cũng đã ngủ rồi, nếu như đánh thức nàng không đợi Ân Hành nói xong, ta liền dắt lấy hắn chạy tới trong thôn. Đi tới Tôn Nhị Nương quầy bán quả vật cửa ra vào, ta gõ cửa một cái. Vừa bắt đầu quầy bán quả vật bên trong không có người đáp lại, thế nhưng làm ta tính toán tại gõ cửa thời điểm, cái kia quầy bán quả vật cửa bị phịch một tiếng từ bên trong đá văng ra, ngay sau đó một cái dao phay liền từ bên trong bay ra, từ đỉnh đầu ta bay qua, nguy hiểm thật xa suốt đến đầu của ta bên trên. Chỉ thấy mặc trên người một kiện thoái hoa áo chấn thủ Tôn Nhị Nương tóc hai bù xù đứng tại quầy bán quả vật cửa ra vào, hai tay bóp lấy yêu, hiển nhiên một cái mẫu dạ xoa bộ dạng. Người nào quấy rầy lão nương đi ngủ? Tôn quả phụ gầm thét, chân toàn bộ thôn đều lắc lắc ba cái. Liên Ân Hành cũng bị dọa rụt cổ lại cúi đầu, lộ ra một bộ không liên quan gì tới ta bộ dạng. Là ta, Tôn đại tỷ, ta muốn tiếp nhà ngươi điện thoại dùng một chút. Ta đối Tôn Nhị Nương nói. Tôn Nhị Nương nghe đến thanh âm của ta, cái kia che kín tiêu máu, chờ tựa như chuông đồng đồng dạng con mắt nhìn chúng ta, cho dù là thường thấy ác linh, dám nhìn thẳng vào Dương Hàn Lâm trợn mắt ta, lúc này cũng cảm thấy một trận chột dạ. Quả nhiên, bị quấy nhiễu thanh mộng nữ nhân là sinh vật đáng sợ nhất. Ngươi cũng bởi vì cái này cái dám nguyên nhân, quấy rầy lao nương mỹ dung giấc. Tôn Nhị Nương chừng ta cả giận nói. Ta yên lặng đem ta ví tiền bên trong tất cả lão nhân đầu đều cho móc ra, yên lặng thả tới cửa ra vào trên quầy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tôn Nhị Nương nhìn thoáng qua ta đưa ra tiền, trên mặt giữ tợn lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia mập mạp trên mặt chất đầy đủ cười, quả thực đều muốn cười đến nở hoa, nàng đem cái kia mấy tấm đỏ tiền giấy nắm lên, ai nha, ngươi muộn như vậy đến gọi điện thoại tuyệt đối là có chuyện khẩn yếu a, điện thoại liền tại cái kia trên quầy, muốn đánh ngươi liền đánh đi. Bất quá cũng đừng đánh quốc tế đường dài. Ta vội vàng cầm điện thoại lên bấm Dương Hàn Lâm văn phòng điện thoại. Muộn như vậy, cũng không biết hắn có hay không tại. Giật, giật, giật. Từng tiếng âm thanh bận từ ống nghe vang lên, để ta cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, liền tại ta chuẩn bị cúp điện thoại, đánh cho Hàn Dư hoặc là Giang Minh thời điểm, điện thoại tiếp thông. Uy, đáp lại ta nhưng là một cái thanh âm xa lạ. Ngươi là ai? Ta hỏi. Ta là đặc tập tổ Điền An, hiện tại nói cho ta, ngươi là ai? Điền An. Ta nhớ tới người này, hắn tựa như là đặc tập tổ chi cục bảo an qua người, ta tại chi cục thời điểm gặp qua hắn mấy mặt. Ta là Tần Dương. Ta nói, cục trưởng có đây không? Tần Dương a, muộn như vậy cục trưởng cũng sớm đã về nhà, có chuyện gì để ta chuyển lời một cái cục trưởng sao? Điền An hỏi. Ngươi nhanh nói cho cục trưởng, Sở Hoàn Giang có vấn đề, muốn đối hắn tiến hành tuyệt đối cách ly. Đúng, những cái kia cùng Sở Hoàn Giang có tiếp xúc người cũng muốn tiến hành cách ly, chi tiết chờ ta trở lại trong cục thời điểm ta sẽ cùng cục trưởng nói tỉ mỉ. Ta nói, đúng, ta tại Phàn Thủy thôn nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như có thể nhanh chóng tiếp ta rời đi, ta sẽ đem những chuyện này nói cho cục trưởng. Ta cũng sẽ lập tức thông báo máy bay đi đến Phàn Thủy thôn tiếp ngươi. Không có chuyện gì khác, ta chưa hết cho điện thoại cúp. Chương 244, rời đi Phàn Thủy thôn. Chương 244, rời đi Phàn Thủy thôn. Nói chuyện điện thoại xong về sau, ta tại Tôn Nhị Nương quầy bán quả vật nơi đó chờ đợi Điền An hồi âm. Dù sao hiện tại điện thoại rất bể, Điền An muốn liên lạc ta chỉ có thể gọi Tôn Nhị Nương quầy bán quả vật điện thoại. Mà tại thu ta tiền về sau, Tôn Nhị Nương thái độ đối với ta cũng là cực tốt, từ phía sau cầm một chai bia đưa cho ta nói, ở đây đợi điện thoại rất buồn chán a, đến chai bia a. Tôn đại tỷ, ta đã không có tiền. Ta nhìn xem Tôn Nhị Nương cười khổ một tiếng nói. Hừ. Tôn Nhị Nương con mắt trừng lên đến, ta giống như là loại kia tham tiền người sao? Ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi rất hợp ý, bình rượu này là ta mời ngươi. Về sau nếu như ngươi lại đến cái này Phàn Thủy thôn, muốn uống rượu liền đến ta cái này, đều miễn phí. Vậy thì cảm ơn đại tỷ. Ta vừa nói cầm lấy cái kia bia liền đã quen một cái. Lạnh buốt rượu tiến vào trong dạ dày, để ta giật mình một cái. Một bên Ân Hành cười đối Tôn Nhị Nương nói, ta nói Tôn quả phụ, ngươi làm sao bất công đâu? Ta cùng ngươi cùng một cái trong thôn lâu như vậy, cũng không thấy ngươi mời ta uống một bình. Liền với lão sắc quỷ. Tôn Nhị Nương trừng Ân Hành một cái nói, huynh đệ ta cũng không có giống như ngươi, không có việc gì nhìn lén lao nương tắm. Ta nhìn hướng Ân Hành, người này nói thế nào cũng là đường đường bái trùng giáo 13 cái thủ lĩnh một trong, vậy mà còn làm qua loại này sự tình bất hiểu. Ân Hành mặt mo đỏ bừng, nhìn ta nói, cái này Thâm Sơn cùng cốc cái gì không có, ta cũng liền thỉnh thoảng đi nhìn hai mắt. Hừ, Tôn Nhị Nương xì Ân Hành một cái, ngươi làm lao nương là bản tin thời sự là thế nào? Ngươi nhàm chán liền đến xem. Về sau ta sẽ không nhìn. Ân Hành đỏ mặt nói, ngươi câu nói này ta nghe qua không dưới 800 lần. Tôn Nhị Nương hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt bước Ân Hành. Lần này ta nói là thật, ta liền muốn cùng hắn cùng nhau rời đi. Ân Hành chỉ ta nói, về sau đều không về được. Cái gì? Ngươi muốn đi? Mặc dù vừa rồi Tôn Nhị Nương còn đối Ân Hành trừng mắt lạnh lẽo, thế nhưng nghe nói Ân Hành muốn rời đi, trên mặt của nàng lại có chút không muốn. Ngươi thế nào đột nhiên muốn rời khỏi thôn nhà? ta vốn cũng không phải là thôn này bên trong người a, rời đi cũng không cần quá ngoài ý muốn a. Ân Hành nói. Hừ. Tôn Nhị Nương hừ một tiếng, cầm một bình lão bại gặm thả tới Ân Hành trước mặt, tại cái này trong thôn lại hơn 10 năm, nói không phải người trong thôn ngươi liền không phải là. Trong thôn tiểu ba nhi kêu ngươi nhiều năm như vậy ra ra đều hư danh phải không? Ta không biết ngươi muốn rời khỏi làm cái gì, ngươi vĩnh viễn cũng đều là trong thôn một thành viên, chờ ngươi về sau tại bên ngoài chẳng ghét, liền trở về ai trong thôn từ đầu đến cuối có ngươi chỗ ở bình rượu này xem như là ta mời ngươi tiệc tiễn đưa rượu. Ân Hành cười hắc hắc, đem bình khái niệm bật ra, đổ một miệng lớn vào bụng bên trong, sau đó đôi Tôn Nhị Nương nói, chỉ có rượu không có ăn à. Lão gia hỏa có rượu uống cũng không tệ rồi. Còn muốn lao nương cho ngươi xuống bếp phải không? Tôn Nhị Nương trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá nói xong về sau, Tôn Nhị Nương lại quay người hướng sau phòng đi đến, các ngươi trở lấy, ta cho các ngươi sao điểm đồ ăn, nếu như muốn rời khỏi, cũng không thể chống không bụng đi. Chờ Tôn Nhị Nương đi về sau, Ân Hành nhìn ta nói, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện tình cảm. Ta tại cái này trong thôn ở lâu dài, cùng người trong thôn đều có tình cảm, cho nên, ngươi có thể hay không đừng nói cho bọn họ thân phận của ta. Cũng đừng nói cho bọn họ ta muốn bị ngươi bắt đi. Ta nhìn hướng Ân Hành. Ta đã thấy bái trùng giáo đồ không ít, thế nhưng những người kia phần lớn là âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn vô tình hạng người. Có thể vì triệu hoán cái gọi là trùng vương, tuy tiện liền tế dâng ra đại lượng người vô tội tính mệnh. Đối thôn dân sinh ra tình cảm. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này bái trùng giáo đồ. Ta nhìn xem Ân Hành nói. Ngươi không phải là cỏ cây. Ân Hành uống một ngụm rượu, nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không nhìn thấy tới thời gian. Ta vừa tới cái thôn này thời điểm, chỉ là vì tìm kiếm cái kia phong ấn chi thư, thế nhưng tại chỗ này lại mấy năm. Ta lại bị nơi này thôn dân chất phát cá tính cảm nhiễm, tất cả mọi người tựa như là người một nhà đồng dạng, để một mực ở vào cô độc ta, cảm nhận được ấm áp. Ta nhìn xem Ân Hành, ta có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn có chút ta bước, những lời này không hề giống như đang nói dối. Ngươi mục đích là triệu hoán trùng vương A, tại không có tìm tới phong ấn chi thư thời điểm, ngươi liền không có nghĩ qua đem nơi này thôn dân trở thành tế sống sao? Ta đối Ân Hành hỏi. Ân Hành đột nhiên quay đầu nhìn chúng ta, hắn ánh mắt hiện lên một chút tức giận, sau một lúc lâu, hắn nói, ta từng có qua ý nghĩ như vậy. Ta không nói chuyện, hắn từng có qua ý nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại cái này phản thủy thôn các thôn dân lại đều sống thật tốt, cái này ít nhất chứng minh hắn trong lòng thật có một tia thiện niệm. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Ta đối Ân Hành nói. Chỉ chốc lát sau, xào rau mùi thơm bay tới, Tôn Nhị Nương bưng một đĩa rau xanh xào thịt từ phía sau đi ra, trong nhà cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền cái này rau xanh xào thịt, các ngươi liền chắp và ăn đi. Nói xong, Tôn Nhị Nương lấy ra một cái chén, cho chính mình ngược lại cũng một ly rượu trắng, ta vừa vặn cũng có chút đói bụng. Ba người chúng ta có một câu mỗi một câu trò chuyện, trên thực tế phần lớn thời gian đều là Tôn Nhị Nương cùng Ân Hành đang trò chuyện này, ta ở một bên nghe lấy. Cùng Tôn Nhị Nương nói chuyện trời đất, Ân Hành thoạt nhìn không hề giống là bái trùng giáo người, mà giống như là một cái sắp rời quê hương ông già bình thường. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, rượu trên bàn bình, từ nhất vừa bắt đầu hai bình, bất chi bất giác liền biến thành 5-6 cái trống không bình. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Ngay tại nói chuyện trời đất Tôn Nhị Nương cùng Ân Hành đều yên lặng xuống. Ta đem điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến Điền An âm thanh, máy bay đã đến cửa thôn. Ngươi ngẩng đầu nhìn lời nói có lẽ có thể nhìn thấy bầu trời bên trong có một cái màu đỏ đèn tín hiệu, đến phía dưới kia, chúng ta người sẽ tiếp ngươi lên máy bay. Ta đem điện thoại cúp máy, đem rượu trong bình rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, đối với Ân Hành nói, chúng ta đi thôi. Ân Hành yên lặng đứng dậy, thở dài một hơi theo sau lưng ta, đang đi ra cái kia tiểu mại điểm thời điểm, hắn quay đầu đối Tôn Nhị Nương nói, ta đi. Ta cùng Ân Hành đi tới cửa thôn chỗ, máy bay phía dưới. Cũng không lâu lắm, một cái thang dây liền rủ xuống. Ta để Ân Hành trước leo đi lên, ta theo ở phía sau cùng nhau lên máy bay. Vậy mà là máy bay, vì cái gì không phải ngồi xe đi đâu? Ân Hành lên máy bay về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối ta hỏi. Ta là mặt khác tỉnh chi cục đặc tập tổ thành viên, muốn bắt ngươi trở về đương nhiên phải ngồi máy bay nhanh nhất. Nguyên lai không phải cái này tỉnh lý đặc tập tổ thành viên a, ta liền nói cái này tỉnh những cái kia đặc tập tổ thành viên làm sao sẽ có ngươi lợi hại như vậy. Ân Hành nói xong ngồi ở ta bên cạnh, cái này máy bay an toàn a, sẽ không đột nhiên rơi xuống a. Sẽ không. Ta vừa nói nhắm mắt lại chuẩn bị trước nghỉ ngơi một cái, thế nhưng làm ta đem con mắt đóng lại một sát na, ta lại đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Cái này máy bay có vấn đề. Chương 245, lạn nê quái. Chương 245, lạn nê quái. Mặc dù nói bộ này thuộc về chi cục máy bay vẫn luôn dừng ở chi cục đại lâu tầng cao nhất, nhưng lại là vẫn luôn là ở vào ẩn tính nửa bảo mật trạng thái, liền xem như chi trong cục nhân viên công tác cũng ít có người biết chiếc máy bay này. Mà Điền An là bảo an khoa bình thường tuần tra nhân viên, hắn làm sao sẽ biết bộ này phi? Liền xem như biết, bằng vào thân phận của hắn cũng tuyệt đối không có quyền lợi mệnh lệnh chiếc máy bay này tới đón ta. Đồng thời Dương Hàn Lâm cũng tuyệt đối sẽ không đem ta bỏ ở nơi này không quản không hỏi, liền tính hắn không tại văn phòng cũng có thể sẽ nghĩ biện pháp cùng ta giữ liên lạc, mà không phải đến buổi tối trực tiếp về nhà đi ngủ. Những này điểm đáng ngờ ghé vào tất cả, để trong lòng ta có một cái bất an suy nghĩ. Sở Hoàn Giang đã bắt đầu đọc thủ. Ta mở to mắt, ngay lúc này, ta nhìn thấy một đoàn màu đen đổ vật từ đỉnh đầu rơi xuống, đem ta cuốn tại bên trong. Cái này đột nhiên tập kích để ta phản xạ có điều kiện vất tay chính là một quyền. Ôi, ngồi tại bên cạnh ta Ân Hành che mũi một tiếng hét thảm, ngươi đánh ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Ta lúc này mới phát hiện nào có cái gì màu đen đổ vật từ đỉnh đầu rơi xuống. Chẳng lẽ ta vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác? Hoặc là nói là ta nhìn thấy chính là tương lai đoạn ngắn? Ta không để ý đến Ân Hành, vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tại cabin đỉnh quả nhiên có một đoàn màu đen giống như nước bùn đồng dạng đồ vật đang hướng về đỉnh đầu của ta bỏ đến. Cái này nước bùn đồng dạng đồ vật phía trên có một cái to lớn che kín tia máu con mắt, tại nhìn thấy ta phát hiện về sau, đập mạnh xuống dưới, hướng ta rơi xuống. Màu tránh ra. Ta vội vàng nắm lấy ân hành đem hắn quăng lên. Đoàn kia màu đen đồ vật ba kích một cái rơi xuống ta cùng ân hành trên chỗ ngồi, nhuyễn động một cái, tòa kia ghế dựa liền bị nó cho tùy tiện nhào nặn thành một đoàn. Ác Linh, đây không phải là đặc tập tổ máy bay sao? Làm sao sẽ có loại này đồ vật? Ân hành hơi kinh ngạc nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh loại này sự tình. Từ khi lần trước muộn hồ lô tại cái này trên máy bay giấu kín Ác Linh về sau, trên máy bay bảo an cơ sở đều đổi thành mới, cho dù là muộn hồ lô cũng đều không có khả năng lại lần nữa đem bất kỳ vật gì dẫn tới. Hiện tại cái này trên máy bay xuất hiện lần nữa Ác Linh, hiển nhiên chứng minh suy đoán của ta, Sở Hoàn Giang đã độc thủ, sợ rằng chi cục hiện tại đã bị Sở Hoàn Giang nắm trong tay đi. Cái kia lặn nghe quái ngọ ngậy biến thành một cái cao hơn 3 mét, dáng người to béo xì lom, huy động bàn tay khổng lồ hướng về ta chụp lại. Ta huy quyền nên đón tiếp lấy. Phanh một cái, lặn nghe quái tay bị ta đánh vỡ nát, cái kia tạo thành thân thể của hắn bùn hình dáng vật văng từ phía. Bất quá rất nhanh, những này bị đánh tan bùn hình dáng vật nhưng lại bay trở về, cùng thân thể của hắn dung hợp. Lần này bị làm đến trên máy bay vậy mà là một cái dung linh. Dung linh là một loại xen vào cấp thấp ác linh cùng trung cấp ác linh chỉ thấy tồn tại, không có trung cấp ác linh lĩnh vực, thế nhưng tại sinh mệnh lực phương diện nhưng là so trung cấp ác linh càng mạnh. Bởi vì nó cái kia bùn nhão hình dáng thân thể bất luận bị đánh nát thành bao nhiêu khối đều có thể lần thứ hai dung hợp, muốn tiêu diệt dung linh, hoặc là liền muốn phá hư bị hắn giấu ở trong cơ thể một chủng loại giống như trái tim của người ta, được gọi là linh hạch đồ vật, hoặc là liền sử dụng hỏa diễm loại hình có thể đem thân thể của hắn triệt để hủy diệt phương pháp mới có thể đem hắn tiêu diệt. Bất quá ta trước đây không lâu mới vừa ở phản thủy thôn phía sau núi dưới mặt đất sử dụng qua nộ diệm, thời gian ngắn như vậy khoảng cách, tại không có trùng vương thủy tinh trợ giúp phía dưới, ta rất khó lại đem nộ diệm đốt lên. Ta né qua lạn nghe quái một lần công kích, từ hông mang bên trong lấy ra diệt linh thủy đến, hướng về phía cái này lạn nghe quái phun đi. Cách một tiếng, lạn nghe quái trên thân bị diệt linh thủy ăn mòn rơi một khối lớn, nhưng so với nó cái kia to lớn hình thể, cái này một khối lớn nhưng căn bản không tính là cái gì. Chỉ sợ ta trên thân tất cả diệt linh thủy toàn bộ dùng xong, cũng nhiều nhất có thể loại bỏ thân thể của hắn 1/10, hiện tại xem ra hoặc là trì hoãn thời gian. Chờ đợi tiếp qua một giờ ta sử dụng nộ diệm tiêu diệt nó, hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới trong cơ thể hắn linh hạch. Lạn nghe quái thân thể một bộ phận bị hủy diệt, nhường cho nó nổi giận, trên đỉnh đầu hắn độc nhãn tơ máu dày đặc, trên bả vai lại mọc ra hai đôi cánh tay. Sáu cái nắm đấm cũng không có đập về phía ta, mà là hung hăng đánh cabin mặt đất. Máy bay lập tức kịch liệt chấn động một cái, cái kia hợp kim trên mặt đất xuất hiện một cái độc lớn, cái này lạn nghe quái phát hiện không cách nào tổn thương đến ta phía sau, vậy mà tính toán phá hư cabin. Một cỗ to lớn hấp lực từ cái hang lớn kia truyền đến, ta vội vàng kéo lại một bên chỗ ngồi, tránh cho chính mình bị cái kia khí lưu hút đi vào rớt xuống máy bay. Ngươi nhanh lên tiêu diệt nó a, ngươi không phải sẽ dùng hỏa sao? Một bên ân hành nhìn thấy cabin có bị hủy diệt nguy hiểm, cũng luống cuống, hai cánh tay nắm thật chặt cabin chỗ ngồi vội vàng kêu lên. Nói nhảm, có thể dùng lời nói ta sớm đã dùng. Kỹ năng làm lạnh biết hay không? Ta tức giận nói, lo lắng máy bay bị đập hỏng, thì rút một tay. Ta cũng muốn giúp a, thế nhưng ta côn trùng không phải đều bị ngươi giết sao? Chẳng lẽ ngươi để ta giống như ngươi, cùng nó vật lộn? Ta dù cho thân thể bền chắc, cũng so ra kém cái kia kim loại chỗ ngồi cứng rắn a. Ân hành một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi những cái kia nhân diện trùng đâu? Nhân diện trùng ta lo lắng bọn họ sẽ ngộ thương người, cũng đã làm cho bọn họ ở vào trạng thái ngủ đông. Nơi này khoảng cách phản thủy thôn xa như vậy, ta căn bản không có cách nào tỉnh lại bọn họ đến giúp đỡ. Lúc này, phòng điều khiển cửa mở ra, hai cái đeo kính đen nam nhân đi ra. Hai người bọn họ đều là đặc tập tổ chuẩn tinh anh đội thành viên. Lúc trước muộn hồ lô đem ác linh giấu ở cái này trên máy bay thời gian về sau, được an bài đến trên máy bay làm công tác bảo an. Chỉ là lúc này mặt của bọn hắn bên trên nhưng lại có từng đạo màu đen đường vân, hiển nhiên là bị gửi náo trùng khống chế. Hai người mới ra phòng điều khiển, liền hướng ta lao đến, hiển nhiên là muốn đem ta từ cái kia cabin hạ lô lớn đụng đi, mà đổi thành một bên, cái kia lạn nghe quái tiếp tục hướng về cabin ngọn nguồn huy động nằm đấm, phản phất muốn đem cái này cabin mặt đất toàn bộ cho hủy đi đồng dạng. Hai phe đội ngũ đồng thời xuất thủ người, để ta ứng đối không rảnh. Ngay lúc này, ân hành đột nhiên vọt tới phía sau của ta, phanh phanh hai quyền, đem hai cái kia chuẩn tinh anh cho đánh ngã trên mặt đất. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn, nhanh giải quyết cái kia dung linh a, ta có thể không muốn ngã chết. Ân hành nói. Có ân hành hỗ trợ đối phó trên máy bay những cái kia bị Sở Hoàn Giang khống chế người, ta liền đè xuống tâm đến đối mặt cái kia lạn nghe quái. Dùng ác linh tinh hoa đem thân thể của mình cùng một bên chỗ ngồi cố định lại, sau đó vọt tới cái kia lạn nghe quái trước mặt, bay lên một chân hướng về trên đầu của nó đá bảo, đưa nó cái kia độc nhãn cùng đầu toàn bộ đá cái vỡ nát. Cái này lạn nghe quái trên thân, cái kia độc nhãn thoạt nhìn cùng nó thân thể những bộ vị khác biệt, nếu như nói thân thể nó những bộ vị khác có dấu linh hạch tỷ lệ là một lời nói, vậy cái này độc nhãn có dấu linh hạch tỷ lệ ít nhất có thể đạt tới 5. Nhưng ta đoán sai, lạn nghe quái đầu mặc dù bị đá đến vỡ nát, thế nhưng rất nhanh lại bỏ về đến trên người hắn, mà hắn cái kia mất đi đầu cái cổ một trận núp nhích phía sau, lại một cái dài độc nhãn mới đầu xuất hiện. Phanh! Cabin trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái độc lớn. Chương 246, máy bay rơi nguy cơ. Chương 246, máy bay rơi nguy cơ. Máy bay tại trên không trung bên dưới chập trùng. Đó cũng không phải cái kia lạn nghe quái đện gõ cabin tạo thành, mà là tại trong phòng điều khiển người điều khiển điều khiển. Máy bay tại người điều khiển bên dưới, hiện ra cái này đến những trên không đặc kỹ. Thằng đứng leo cao, trên không xoay chuyển. cái này trên không đặc kỹ ở bên ngoài thoạt nhìn có lẽ sẽ để người vỗ tay bảo hay, thế nhưng tại trong cabin ta có thể cảm nhận được chỉ có nguy hiểm, cũng khiến người buồn nôn sốc này. Cái gì tàu lượn siêu tốc, đi theo so quả thực kém xa, thân thể của ta cảm giác giống như là pha rượu đại sư chén rượu trong tay đồng dạng, chật cao chật thấp, cùng cabin xung quanh không ngừng tiến hành kịch liệt mà thân thiết va chạm. Nôn. Ân Hành không nhìn được trước, nôn đầy đất, thế nhưng ngay sau đó, hắn phun ra đồ vật liền cùng xoay chuyển máy bay dán hắn một mặt. Mà cái kia lạn nghe quái thì đem dùng cái kia có thể thay đổi hình thái thân thể thay đổi dùng chỗ ngồi cố định, sáu cái đống cắt lớn nhỏ nằm đấm, không ngừng đến nện cabin từng cái phương hướng, rất nhanh liền đem cabin đánh hình như tổ ong đồng dạng. Tại dạng này đi xuống, dù cho ta đây không theo cái này trên máy bay rơi xuống, cái này máy bay khung máy bay cũng sẽ không chịu nổi cái này thủng trăm ngàn lỗ, từ không trung rơi xuống. Nhẫn nhịn trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác, dùng sức đạp một cái một bên chỗ ngồi, hướng về cái kia lạn nghe quái đánh tới. Lần này mục tiêu của ta là nó cái kia to béo bụng. Nếu như nói cái gì bộ vị cất giấu linh hoạch an toàn nhất, kia tuyệt đối chính là nó to lớn bụng. Ta liền tại ta phóng tới cái kia lạn nghe quái thời điểm, ta lại đột nhiên nhìn thấy một những ta hướng về kia lạn nghe quái phóng đi, bất quá hắn chỗ công kích phương hướng, lại cũng không là lạn nghe quái bụng, mà là lạn nghe quái bên trái cái thứ hai tay. Phanh! Ta nhìn thấy lạn nghe quái tay bị đánh vỡ nát, một viên to bằng lòng nhãn hạt châu màu đen theo vậy nó cái kia bị đánh nát nằm đấm bay lên. Linh hoạch. Ngay lúc này, trong mắt ta một những ta biến mất không thấy, mà lạn nghe quái tay trái cũng không có bị đánh nát. Ta vừa rồi nhìn thấy đó là cái gì? Ảo giác. Vẫn là tương lai. Luôn cảm thấy từ phàn thủy thôn rời đi về sau, ta đoán được các linh năng lực hình như lại tăng cường, không biết có phải hay không là bởi vì cái kia trùng độc đối ta thần kinh tạo thành ảnh hưởng. Ta không kịp nghĩ nhiều, máy bay đã thủng trăm ngàn lỗ, cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có một lần, nếu như lần này không thể tìm tới lạn nghe quái linh hoạch, như vậy máy bay sợ rằng liền thật muốn rơi vỡ. Ta nhìn một chút lạn nghe quái bụng, lại nhìn một chút nó bên trái cái thứ hai tay, hai chọn một lựa chọn. Ta cắn môi một cái, tại không đến một giây thời gian bên trong làm ra khả năng này quan hệ đến ta còn có cái này trên máy bay mọi người tồn vong lựa chọn. Tay trái. Ta đạp một bên chỗ ngồi một chân, thay đổi công kích của ta phương hướng, hướng về cái kia lạn nghe quái tay trái cái thứ hai nắm đấm vung lên một quyền. Phanh một cái, lạn nghe quái nắm đấm bị ta đánh nát, ta nhìn xem cái kia vẩy ra giống như bùn nhão đồng dạng bộ phận thân thể, quả nhiên ở trong đó nhìn thấy một viên hạt châu màu đen. Ta vội vàng vươn tay hướng về kia linh hạch bắt lấy. Mà lạn nghe quái mới là cũng không lo được phá hủy cabin, nâng lên còn lại năm cái tay chụp vào chính mình linh hạch. Ác linh tinh hoa. Mắt thấy cái kia linh hạch lưng eo lạn nghe quái lại lần nữa bắt lấy, ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa từ đầu ngón tay của ta dọc theo đi, biến thành lưỡi đao sắc bén, hướng về cái kia linh hạch vung lên. Giang giác. Nhẹ nhàng, mới không thể nghe thấy âm thanh về sau, cái kia linh hạch bị ác linh tinh hoa chém thành hai nửa. Mà theo linh hạch bị hủy, lạn nghe quái thân thể cũng khói đen bốc lên thay đổi đến càng ngày càng nhỏ. Bất quá xem như dung linh sinh mệnh lực thật đúng là kinh người, dù cho thân thể đã bị hủy đi, thế nhưng hắn thừa dịp thân thể của mình còn không có hoàn toàn biến mất, giống giận lại lần nữa hướng cabin đập xuống. Vâng. Sinh mệnh kết thúc phía trước một kích cuối cùng, một kích này uy lực muốn so phía trước công kích càng thêm mạnh hơn, tại thân thể nó biến mất đồng sự, một cái cực lớn lớn lỗ lớn xuất hiện cabin trên đỉnh. Theo máy bay tại trên không đung đưa kịch liệt, ta phản phất nhìn thấy máy bay từ thân máy chính giữa bắt đầu có chút cong, phản phất cái này máy bay lúc nào cũng có thể từ giữa đó bẻ gãy đồng dạng. Ta vội vàng chạy tới phòng điều khiển trước cửa, hiện tại chỉ có ngăn cản máy bay người điều khiển đừng để máy bay tiến hành kịch liệt như vậy vận động mới có thể tránh cho máy bay rơi vỡ. Ta một chân đem phòng điều khiển cửa cho đá văng ra, phất tay hướng về hai cái máy bay người điều khiển phía sau cái cổ đánh tới, đem hai người cho đánh bất tỉnh. Lúc này Ân Hành cũng chạy vào, nhìn thoáng qua hôn mê hai cái người điều khiển, hắn lại nhìn về phía ta hỏi, ngươi sẽ mở máy bay? Ta lắc đầu, ta cũng sẽ không. Ân Hành tuyệt vọng nói, tại mất đi hai cái người điều khiển khống chế về sau, máy bay giống như cùng là một khối sắt vụn đồng dạng, từ không trung rơi xuống dưới đi xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ân Hành một mặt lo lắng nói, mới vừa rồi giúp ngươi, cũng không phải để ngươi nhanh như vậy liền để chúng ta cùng đi hoàng tuyển a. Ta không đánh bất tỉnh bọn họ máy bay cũng tránh không được cũng rơi vỡ. Ta nhữ mày nói, đừng nói trước, chúng ta tìm xem cái này trên máy bay có thể hay không có cái gì sách hướng dẫn à. Cái này lại không phải tủ lạnh, ở đâu ra sách hướng dẫn? Chẳng lẽ người điều khiển còn muốn nhìn nói sáng sách lái phi cơ sao? Ta vừa nói cầm lên trên máy bay bộ đàm, chỉ hy vọng có thể liên lạc lên phụ cận sân bay, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Bất quá bộ đàm cầm lên về sau, ta lại phát hiện chuyện này đối với bộ đàm tuyến đường lại bị người cắt đứt. Lần này xong. Ân Hành đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Xem ra thật phải xong đời. Ta đem phòng điều khiển cửa đóng lại, ngồi ở Ân Hành đối diện, đưa cho hắn một điếu thuốc. Đây là ta sơ suất, không có sớm nghĩ đến Sở Hoàn rằng có thể đã độc thủ. Lỗi của ngươi thì thế nào? Ân Hành cười khổ một tiếng nói, chúng ta đều phải chết, người nào sai thì sao? Sớm biết ta liền không đi chỗ đó dưới mặt đất tìm ngươi phiền phức, đang hoang ở trong thôn dưỡng lao tính toán. Chúng ta đều trầm mặt lại, chỉ là yên lặng hút thuốc chờ chết. Loại này cảm giác thật đúng là khó chịu. Cảnh cáo, máy bay cách xa mặt đất chỉ có 500 thước anh độ cao, máy bay cách xa mặt đất không đủ 500 thước anh độ cao. Xin hỏi có hay không khởi động khẩn cấp chương trình lái tự động máy bay? Một nữ tính máy móc gầm vang lên, âm thanh không tình cảm chút nào có thể nói, thế nhưng lúc này ta lại cảm thấy thanh âm này giống như âm thanh thiên nhiên. Ta không biết cái này trên máy bay lúc nào được cài đặt loại này hệ thống, bất quá ta biết chúng ta có khả năng đã được cứu. Ta vội vàng đứng lên, lớn tiếng kêu lên, khởi động. Trong phòng điều khiển các loại dáng vẻ ấn phím nhiều vô số kể, ta nhìn một chút liền hoa mắt, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này cái gì lái tự động hệ thống là âm thanh khống. Lái tự động đã khởi động, ngay tại tiếp quản máy bay thao tác. Nghe đến thanh âm này, trong lòng ta tảng đá lớn rơi xuống đất, theo trên máy bay thăng, bắt đầu ổn định phi hành, ta kích động đều muốn hoan hô. Bất quá vào lúc này, một bên Ân Hành đột nhiên hỏi, lại nói, chúng ta đây là muốn bay đi cái kia. Chương 247, ổ sói. Chương 247, ổ sói. Bay đi cái kia. Cái này đích xác là một vấn đề, hiện tại chi cục cũng đã bị Sở Hoàn Giang cho khống chế, nếu như chúng ta trở lại chính là chi cục đại lâu lời nói, đó không phải là dê vào miệng cọp giống nhau sao? Ta vội vàng đối với máy bay kêu lên, sửa đổi đường hàng không. Bất quá máy bay khẩn cấp hệ thống cũng không có đối ta lời nói làm ra đáp lại. Xem ra là mới vừa thoát gan bàn tay, lại muốn vào ổ sói a. Ân Hành đứng lên nói, bất quá là ngươi ổ sói. Ta nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Ân Hành, hắn hiển nhiên đối với sắp tiến vào bị Sở Hoàn Giang nắm trong tay đặc tập tổ chi cục cũng không có bất an. Dù sao bọn họ đều là bái trùng giáo người, đi qua quen biết cũ. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại chi cục chỉ là với ta mà nói nguy hiểm sao? Ta liếc qua Ân Hành hỏi. Ân Hành nhìn ta cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cảm thấy đối với đem Sở Hoàn Giang bí mật song sinh trùng nói cho ta biết, đồng thời vừa rồi ở trên máy bay giúp cho ta người, Sở Hoàn Giang có tin hay không? Ta nhìn xem Ân Hành nói, nếu như ta cùng Sở Hoàn Giang để lộ ra ngươi và ta là cùng một bọn, Sở Hoàn Giang hẳn là cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ân Hành vội vàng nói, ngươi cũng đã nói, mới vừa rồi là ta giúp ngươi một tay. Ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn. Ngươi biết rất rõ ràng a, ta dù cho cái gì cũng không nói, Sở Hoàn Giang cũng sẽ hoài nghi ngươi. Ta nhìn xem Ân Hành nói. Nghe đến ta lời nói, Ân Hành trầm ngâm một lát, thở dài một hơi, ta xem như là lên phải thuyền giặc. Ta sẽ giúp ngươi từ Sở Hoàn Giang trong tay chạy trốn, là trợ giúp lẫn nhau. Ta vốn năn nói. Ân Hành nếp miệng, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột tách ra những cái kia bị gửi nào trùng khống chế người miệng, đem thuốc bột này đổ đi vào. Ngươi cho bọn họ ăn cái gì? Ta đối Ân Hành hỏi. Thuốc tê. Ân Hành nói, những người này mặc dù bị ngươi đánh bất tỉnh, thế nhưng trong cơ thể của bọn họ gửi nào trùng nhưng như cũng là thanh tỉnh, bọn họ lại phát ra một loại đặc thù người bình thường không cách nào ngửi được mùi. Ta cho bọn họ uống xuống cái này thuốc bột về sau, bọn họ trong đầu gửi não trùng liền sẽ tạm thời bị gây mê, không cách nào bài tiết mùi, cứ như vậy tại chi trong cục Sở Hoàn Giang hoặc là song sinh trùng liền sẽ không phát hiện chúng ta trở về. Ngươi liền không thể đem bọn họ trong cơ thể gửi não trùng cho lấy ra sao? Ta hỏi. Phía trước Dương Lăng có thể khống chế trong cơ thể ta gửi thi trùng, cho nên ta cảm thấy Ân Hành hẳn là cũng có thể khống chế Sở Hoàn Giang gửi não trùng. Bất quá Ân Hành lại lắc đầu, trừ phi thực lực của chúng ta kém quá nhiều, nếu không ta không cách nào khống chế người khác gieo xuống trùng, chỉ có thể để những này trùng bị tê liệt. Hơn một giờ đợi, máy bay bay trở về đến chi cục đại lâu bên trên, là máy bay rơi xuống về sau, ta cùng Ân Hành rón rén đi đến phòng điều khiển trước cửa, đem phòng điều khiển cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Ân Hành nhắm mắt lại trầm mặc một hồi nói, lâu chốc cũng không có trùng mùi, hẳn là không có cả bẫy. Không có cả bẫy? Chẳng lẽ nói Sở Hoàn Giang còn không biết chúng ta đã trở về? Rất có thể. Ân Hành nhẹ gật đầu, người điều khiển bị đánh bất tỉnh, khống chế gửi não trùng Sở Hoàn Giang không thể nào không biết, tăng thêm cái này người điều khiển trong cơ thể gửi não trùng bị thuốc bột của ta tê dại, không cách nào đối hắn gửi đi tin tức. Hắn cũng nhất định sẽ cho là chúng ta đều máy bay rơi mà chết rồi à? Dạng này liền tốt. Ta thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Ân Hành nói xong từ phòng điều khiển bên trong đi ra ngoài, sau đó nhảy ra cabin. Liên tại hắn hướng về thông hướng trong lầu cửa lớn đi đến thời điểm, ta đem hắn cho giữ chặt. Chờ một chút, môn này sau có camera, chúng ta nếu như từ nơi này tiến vào lời nói, sẽ bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Ân Hành nhíu mày nói, ta thuốc tê phấn hữu hiệu thời gian còn có thể duy trì liên tục nửa giờ, nếu như nửa giờ chúng ta không rời đi lời nói, sẽ bị phát hiện. Đi theo ta. Ta biết cái kia không có giám sát. Nói xong, ta liền lôi kéo Ân Hành đi tới sân thượng biên giới, trong lầu giám sát hoàn toàn không có khả năng lợi dụng góc chết, thế nhưng tại cái này đại lâu bên ngoài lại không có bất kỳ giám sát. Ý của ngươi là để chúng ta nhảy lầu? Ân Hành nhìn xem hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Không làm. Ân Hành vội vàng lui về phía sau, từ như thế cao nhảy đi xuống, tuyệt đối phải ngã chết. Có ta đây, ngươi lo lắng cái gì? Ta vừa nói, bất chấp tất cả, đem Ân Hành bắt lấy, sau đó từ phía trên đài nhảy xuống. Ân Hành dọa há miệng kêu to lên. Ta vội vàng đưa tay đem miệng của hắn cho che lại. Ác linh tinh hoa tại ta khống chế phía dưới biến thành một sợi dây thừng, một đoạn thắt ở sân thượng đỉnh trên hàng rào. Tại chúng ta rớt xuống 2 tầng độ cao thời điểm, ác linh tinh hoa đem chúng ta kéo lấy. Nhìn thấy đi. Ta nói không có chuyện gì. Ta vừa nói, đem tay từ Ân Hành ngoài miệng lấy ra. Ân Hành cái này mới thở dài một hơi, lau chán một cái bên trên mồ hôi nói thầm nói, ta thật sự là đến 8 đời nấm mốc. Cái này sớm muộn muốn bị dọa ra bệnh tim đến tiết tấu a. Ta bắt lấy bên cạnh mép giường, thu hồi cái kia liền tại trên sân thượng ác linh tinh hoa, sau đó thân thể rung động. Đặng đến phía bên phải cái thứ 3 cửa sổ bên cạnh. Vừa rồi ta sở dĩ không có tiếp tục hướng xuống nhảy, cũng không phải là ác linh tinh hoa không có phạ dạ nạ sao dài, mà là bởi vì ta biết, tại phía dưới kia còn có một cái loại nhỏ lỗ kim camera, nếu như nhảy đi xuống lời nói, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, mà tại cái này phía bên phải cái thứ 3 phía dưới cửa sổ, lại chỉ cần để phòng đứng tại cái kia trong phòng xoay tròn camera chuyển hướng cửa sổ thời điểm nhảy đi xuống, liền sẽ không bị phát hiện. Ta đem để ác linh tinh hoa đâm vào đến bức tường bên trong, sau đó đem thân thể treo ngược, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu hướng về kia gian phòng bên trong nhìn. Camera chính hướng về cửa phương hướng, chính là hiện tại. Ta vội vàng hướng phía dưới nhảy xuống, bất quá liền tại ta nhảy xuống một sát na, ta nhìn thấy căn phòng kia bên trong cửa bị đẩy ra, một cái tuần tra người đi đến, trong tay hắn tay kia điện chỉ riêng chính chiếu đến ta cùng Ân Hành. Nguy rồi, ta chỉ lo tránh né những cái kia giám sát, lại xem nhẹ tại cái này trong lầu giám sát nhân viên. Hoa một tiếng, căn phòng kia cửa sổ bị đẩy ra, tuần tra nhân viên đem đầu dò xét ra, hiển nhiên chúng ta đã bị phát hiện. Đã như vậy, cái kia cẩn thận hơn cẩn thận đã không có tác dụng. Ta dứt khoát đem thành tựu bảo hiểm tìm kiếm ác linh tinh hoa từ trên tường hoàn toàn đổ xuống, tùy ý thân thể rơi xuống dưới. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, ta mới lại lần nữa đem ác linh tinh hoa đâm vào đến trong vách tường, dùng cái này đến giảm sóc một cái. Rơi xuống mặt đất, ta vội vàng mang theo Ân Hành hướng về ngoài cửa lớn chạy đi. Thế nhưng ngay lúc này, tại cửa chính ngừng lại trước kia Diệp đột nhiên quay đầu xe hướng chúng ta, xa chỉ riêng đèn mở ra, đông đưa ta cùng Ân Hành đều mở mắt không ra, chỉ có thể nghe đến xe phát động âm thanh càng ngày càng gần. Trốn tại đằng sau ta. Ta đem Ân Hành kéo ra phía sau, hướng về kia xe Diệp ra phương hướng vươn tay ra. Phanh. Cánh tay của ta cảm nhận được chiếc xe kia truyền đến lực lượng khổng lồ. Bất quá cái này ngắn ngủi khoảng cách xe Diệp có khả năng phát huy ra lực lượng lại không cách nào cùng ác linh tinh hoa so sánh, xe bị ta cứ thế mà cho ngăn lại. Chiếc xe này là của ta. Chương 248, thoát đi chi cục. Chương 248, thoát đi chi cục. Mau lên xe. Lòng bàn tay của ta ở trước kia xe Diệp, đối trốn tại sau lưng Ân Hành nói. Ân Hành vội vàng chạy tới cái kia cửa xe bên cạnh, huy quyền đem cửa sổ xe đánh nát, đưa tay thô bạo đem điều khiển xe người từ trong cửa sổ xe cho lôi đi ra, sau đó chui vào trong xe. Tại Ân Hành đem xe phanh lại về sau, ta cũng vội vàng chui vào trong xe. Ta vừa đem đầu xe thay đổi, lại nhìn thấy một đám đặc tập tổ thành viên tại cửa chính đứng thành một hàng, hợp thành một mặt bức tường người, muốn từ đại môn này đi ra, trừ phi từ người này tường ép qua. Xem ra Sở Hoàn Giang là chắc chắn ta sẽ không vì đảo mệnh mà ép qua những người này a, trong lòng ta nghĩ như vậy, đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Xe tốc độ cao nhất hướng về kia bức tường người phương hướng phóng đi, liền tại xe muốn đụng vào những người kia trên thân thời điểm, ta đột nhiên một tá vô lăng, đầu xe thay đổi, hướng về một bên vách tường đụng vào. Sở Hoàn Giang đoán đúng, ta đích xác là sẽ không vì đảo mệnh mà đâm chết những người này, thế nhưng cái này lại cũng không bày tỏ ta sẽ không phá tan một bên tường rào. Theo một tiếng vang thật lớn, tường rào bị ta xô ra một cái độc lớn, xe vọt thẳng đi ra. Ta mặc dù đi tới cái này chi cục số lần không coi là nhiều, thế nhưng đối với chi cục xung quanh con đường lại biết sơ lược, xe đánh vỡ tường rào về sau, trực tiếp nhập vào đến đường quốc lộ bên trong, sau đó theo đường quốc lộ lừa gạt đến một cái đại lâu phía sau, mà tại lúc này, ta một phát bắt được Ân Hành từ trong xe nhảy ra ngoài, chạy vào cư dân phụ cận trong lầu. Hướng về trên lầu chạy như bay, tại đi tới lầu chót về sau, ta nắm lên Ân Hành, hướng về phía trước một trận chạy lấy đà. Sau đó nhảy tới nơi xa một những đại lâu lầu chót. Tại liên tiếp nhảy qua mấy cái lầu chót về sau, ta mới thở hổn hển thở phì phò đem Ân Hành thả xuống, hiện tại bọn hắn có lẽ đuổi không kịp tới. Nôn. Bị ta thả xuống Ân Hành, đứng ở một bên nói ra, bất quá ở trên máy bay hắn đã nôn không sai biệt lắm, hiện tại mà thôi chỉ là nôn khan mà thôi. Nôn khan sau một lúc, Ân Hành sắc mặt trắng bệnh nhìn ta nói, ta xem như là chịu đủ. Cùng ngươi đào mệnh quả thực so chết đều thống khổ. Vậy ngươi có thể đi trở về tìm Sở Hoàn Giang. Ta đối Ân Hành nói. Ân Hành hừ một tiếng, thở hổn hển nói, ngươi cho rằng ta ngốc? Ta hiện tại đi tìm Sở Hoàn Giang, vậy ta vừa rồi tội không trắng gặp. Liền xem như vì ta vừa rồi bị tội, ta cũng muốn sống thật tốt đi xuống. Vậy ngươi tính toán cùng ta mỗi người đi một ngả. Ta nhìn xem Ân Hành hỏi. Ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng ngươi tách ra đi đó chính là tự tìm cái chết. Dù sao chúng ta bây giờ đã thoát ly Sở Hoàn Giang đuổi bắt, ta nghĩ về sau liền xem như chạy trốn cũng sẽ không cùng vừa rồi như vậy mạo hiểm à. Nếu như cả thị bên trong người đều bị khống chế, như vậy vừa rồi những cái kia chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Ta nói. Sở Hoàn Giang đã hoàn toàn nắm giữ chi cục, ta hiện tại lo lắng nhất chính là hắn làm cho cả thành phố người đều bị gửi não trùng khống chế, đó mới là thật hỏng bét. Yên tâm đi, gửi não trùng không phải vô hạn điều khiển, dù cho Sở Hoàn Giang ở lợi hại hơn nữa, ta cảm thấy hắn có thể điều khiển cực hạn cũng chỉ có 500 người mà thôi, mà cái này 500 người, hắn tuyệt đối sẽ khống chế một chút nhân vật trọng yếu, một chút bình thường bình dân hắn là không hội phí diệt hết khống chế. Ân Hành nói. Vậy liên tốt. Ta đứng dậy, hướng về dưới lầu đi đến. Ân Hành vội vàng đứng lên theo sau lưng ta, nhắc tới, ngươi có đối sách gì sao? Chúng ta cũng không thể một mực trốn chôn tranh tránh a. Chúng ta trước đi tìm đồng bạn. Ta nói, chỉ bằng vào hai người chúng ta nhân số vẫn là quá ít. Đồng bạn, ngươi có thể xác định ngươi cái gọi là những đồng bạn kia không có bị Sở Hoàn Giang khống chế sao? Có thể. Ta nói, ta hiện tại có khả năng xác định sẽ không bị Sở Hoàn Giang khống chế chỉ có hai người, Giang Minh còn có Hàn Dư. Giang Minh bị rời địa phương rời xa tỉnh lỵ, Sở Hoàn Giang hôm nay mới động thủ, tự nhiên sẽ không khống chế đến Giang Minh, mà Hàn Dư phía trước tại Miêu Cương thời điểm mặc dù bị khống chế qua, thế nhưng về sau lại giải quyết ký sinh ở trong cơ thể mình gửi não trùng, mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân, bất quá nàng hẳn là cũng không có việc gì. Ta đi xuống lầu, lân cận tìm tới một nhà 24 giờ cửa hàng điện thoại trong cửa. Cái điện thoại này đưa cho ta nhìn một chút. Ta đi đến trước quầy, tuy tiện chỉ một cái điện thoại nói. Cái kia người bán hàng liếc ta một cái nói, tiên sinh, điện thoại này ngươi mua không nổi, vẫn là nhìn xem như a. Mua không nổi. Ta sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua điện thoại kia giá cả. Hơn 3.000 khối tiền, làm sao lại nói ta mua không nổi đâu. Bất quá ta rất nhanh liền phản ứng lại, ta hiện tại mặc là Ân Hành cho ta vải thô y phục, tăng thêm vừa rồi một đường chạy trốn, làm đầy bụi đất, cùng ăn mày không sai biệt lắm. Ta lười đi theo mắt chó coi thường người khác người bán hàng tốn nhiều môi lưới, tuy tiện chỉ một cái một bên để đó một đài lao ra cơ hội nói, đài này đưa cho ta xem một chút. Ngươi mua sao, Cái kia người bán hàng một bên đối với một bên tấm gương vẽ lông mày, một bên dùng không nhịn được ngữ khí nói, không mua cũng đừng nhìn, làm bẩn liền bán không đi ra. Lúc này, một bên một những nam người bán hàng đều có chút không nhìn nổi, nói với ta nói tiên sinh, ngươi muốn nhìn cái kia khoản điện thoại, ta đưa cho ngươi xem một chút. Ta chỉ cái kia khoản lao ra cơ hội, cái kia nam người bán hàng đem điện thoại kia đem ra đưa cho ta. Đài này điện thoại mặc dù công năng ít, thế nhưng tín hiệu tốt, âm lượng lớn, vẫn là 2 sim 2 sóng, hỗ trợ 16G thẻ nhớ. Nam người bán hàng đưa điện thoại đưa cho ta về sau, kiên nhẫn nói, ta đem chính mình cái kia bị ném hỏng điện thoại đem ra, đem thẻ điện thoại thay đổi, ta gọi điện thoại thử một chút. Cái kia nam người bán hàng nhẹ gật đầu. Ta đem bấm Giang Minh điện thoại, chỉ chốc lát sau, Giang Minh âm thanh liền từ mịt rồ bên trong truyền ra, Tần Dương, muộn như vậy, có chuyện gì sao? Không thể không nói, điện thoại này âm sắc thật đúng là đủ lớn, chấn động đến lỗ tai ta đau. Giang Minh, Sở Hoàn Giang khống chế toàn bộ chi cục, ngươi tuyệt đối không cần trở về. Ngươi nói cái gì? Sở Hoàn Giang khống chế chi cục? Chuyện gì xảy ra? Chờ gặp mặt nói chuyện a, ngươi có cái gì ẩn nấp địa phương, chúng ta gặp mặt. Ta nói, ẩn nấp địa phương? Lâm Giang thị Hồng Nghiệp tiểu lâu là mụ ta bạn học cũ mở, ngươi đến đó chờ ta a. Cúp điện thoại về sau, ta lại cho Hàn Dư gọi một cú điện thoại. Ta kỳ thật tương đối lo lắng Hàn Dư an nguy, Hàn Dư cùng Giang Minh khác biệt, phụ trách thành thị khoảng cách tỉnh lỵ rất gần, xem như không cách nào bị gửi náo trùng khống chế người, Hàn Dư rất có thể sẽ bị Sở Hoàn Giang khống chế lại, thậm chí giết chết. Điện thoại vang lên 2 tiếng về sau, liền truyền đến Hàn Dư âm thanh, "Tần Dương, có chuyện gì không?" "Ngươi không có việc gì quá tốt rồi." Nghe đến Hàn Dư âm thanh, ta thở dài một hơi, "Hàn Dư, chi cục đã bị Sở Hoàn Giang khống chế, ngươi tuyệt đối không cần về chi cục, vừa rồi ta đã gọi điện thoại cho Giang Minh, hắn để chúng ta đến Lâm Giang Hồng Nghiệp tiểu điểm chờ hắn." "Ta đã biết, ta cái này liền đi." Hàn Dư cúp điện thoại. Ta đem thẻ điện thoại lấy ra về sau, đem điện thoại trả nợ cho cái kia nam người bán hàng nói, "Cảm ơn, ta tạm thời còn không muốn mua cái điện thoại này." Không quan hệ cái kia nam người bán hàng mặc dù trong mắt hiện lên một tia thất lạc, thế nhưng vẫn như cũ trên mặt chất đống nụ cười. Một bên nữ người bán hàng hừ một tiếng thấp giọng nói, "Ta liền biết hai người này nghèo tiết hủ lậu dạng liền không giống như là sẽ mua điện thoại." Ta liếc cái kia nữ người bán hàng một cái, trong lòng nghĩ lên một câu, "Hôm nay ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi cùng với cao nổi." Chương 249, truy nã. Chương 249, truy nã. Hồng Nghiệp tiểu điểm là Lâm Giang thị một nhà 4 sao cấp khách sạn. Bởi vì trên thân không có tiền mua xe phiếu, cũng không có xe taxi nguyện ý từ trong tỉnh mở đến Lâm Giang thị, cho nên chúng ta một đường đi tới Lâm Giang, sau đó mới gọi một chiếc xe taxi, đi tới Hồng Nghiệp tiểu điểm trước cửa. Đến khách sạn thời điểm, phía đông bầu trời đã nổi lên một mảnh màu trắng bạc. "Tài xế ngươi chờ một chút, ta đi cùng bằng hữu của ta cầm tiền." Ta từ trên xe bước xuống, hướng về khách sạn bên trong đi đến. Mới vừa đi tới khách sạn cửa ra vào, khách sạn cửa ra vào bảo an liền đưa tay cho ta ngăn cản, "Tiên sinh, muốn ăn cơm mời đến đối mặt đất quán mì." Trong lòng ta tức giận, chắc không được mọi người luôn nói người dựa vào ăn mặc, cái này ăn mặc không quá quan, thật sự là nơi nào cũng có người khinh thường a, ta đến tìm người. Ta nói, "Xin hỏi, ngài tìm ai?" Một cái bảo an trên dưới quan sát ta một cái hỏi. "Ta tìm Giang Minh." "Có lỗi với, khách sạn chúng ta không có kêu Giang Minh." Người bảo an nói. "Chi cục bị Sở Hoàn Giang tên kia khống chế, nói không chừng hắn sẽ chọc ra cái gì phiền toái lớn đến, ta ở đâu ra thời gian đi theo bảo an tại chỗ này cái cỏ." Ta đem hai cái này ngăn tại trước mặt ta bảo an đẩy ra, đi vào cái kia khách sạn đại sảnh bên trong, chạy thẳng tới quầy lễ tân, "Ta tìm Giang Minh." Nhân viên lễ tân nhìn ta một cái, cũng không để ý tới ta. Lúc này, càng nhiều bảo an tụ tới, một bộ muốn đem ta cưỡng ép đuổi đi ra bộ dạng. Ta cau mày, nơi này dù sao cũng là Giang Minh người quen mở khách sạn, ta vốn không muốn gây ra phiền phức gì, bất quá bây giờ xem ra, muốn thật tốt giải quyết vấn đề gần như đã là không thể nào. "Giang Minh!" Ta lớn tiếng hô lên. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn người đều nhìn về ta, những cái kia bảo an đều nhanh bước chạy tới, một bên lôi kéo cánh tay của ta hướng bên ngoài kéo, vừa nói, "Tiên sinh, mời ngài rời đi." Ta đứng ở nơi đó bất động, tùy ý bọn họ kéo túm. Liền ngay tại chạy xe dịp ta đều có thể ngăn lại, mấy cái này bảo an đáng là gì? Bất quá theo bọn họ kéo túm, lại đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem, một người mặc tây trang nam nhân lúc này đi tới, đối những cái kia bảo an nói, "Các ngươi đang làm gì?" Những cái kia bảo an vội vàng buông ra ta, một cái túi lầu nói, "Tôn kinh lý, người này đang nháo sự tình, chúng ta muốn cho hắn mời đi ra ngoài." Ta nói, "Ta là đến tìm người." Ta tức giận nói, "Người tìm ai?" Tôn kinh lý hỏi. "Giang Minh." "Giang Minh?" Tôn kinh lý nhìn từ trên xuống dưới ta nói, "Ngươi chính là Giang Minh cùng Hàn Dư đang chờ bằng hữu á, bọn họ đều sớm tới, tại khách quý căn hộ 919 phòng, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Cái kia ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao? Ta đánh tiền còn chưa trả đâu." Ta vừa nói chỉ ngoài cửa ngừng lại chiếc kia xe con. "Ta tới đỡ." Tôn kinh lý nói xong xoay người đi ra tiểu lâu. Đem tiền xe thanh toán về sau, Tôn kinh lý mang theo ân hành về tới đại sảnh, nhìn xem những cái kia còn tập hợp tại ta an ninh xung quanh tức giận nói, "Các ngươi còn tại cái này làm gì? Không có chuyện làm sao?" Đem những cái kia bảo an quát lui về sau, Tôn kinh lý mang theo ta cùng ân hành đi thang máy lên lầu. Mở ra 919 cửa phòng, ta vừa đi vào, một gái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người liền chạy tới, "Đại ca ca, ngươi đến." Ta nhìn đứng ở thiếu nữ trước mặt, sửng sốt một chút, Mạc Điểm Điểm, "Ngươi làm sao tại cái này?" Thiếu nữ này chính là phía trước bị ta từ chu hậu nhà kho cứu phía sau, muốn trở thành đặc tập tổ thiếu nữ Mạc Điểm Điểm. "Ta cùng Hàn Dư tỷ đồng thời đi." Mạc Điểm Điểm nói. Ta nhìn hướng Hàn Dư, lại nghe Hàn Dư nói, ta lúc đầu có thể là đáp ứng ngươi đem Ngọt Ngào huấn luyện thành một cái hợp cách đặc tập tổ thành viên, mặc dù thời gian không nhiều, bất quá Mạc Điểm Điểm nhưng vẫn là rất có thiên phú, đã thông qua đặc tập tổ tất cả khảo hạch. Nhắc tới, Mạc Điểm Điểm huấn luyện tốc độ có thể so với ngươi mau tránh á, lúc trước ngươi còn một bộ khinh thường nữ nhân bộ dáng, bây giờ bị vượt qua, cảm giác thế nào à? Ta không còn gì để nói, thế nào? Ta lúc đầu để Hàn Dư huấn luyện Mạc Điểm Điểm, là muốn để Hàn Dư để Mạc Điểm Điểm bỏ đi trở thành đặc tập tổ thành viên suy nghĩ, nữ nhân này làm sao thật đúng là cho nàng huấn luyện thành đặc tập tổ thành viên. Mạc Điểm Điểm đắc ý ưỡn ngực, sau đó lấy ra một tấm viết nàng các hạng khảo hạch bình xét cấp bậc điểm số đơn đưa cho ta, giống như là khảo thí được mát điểm chờ đợi phụ mẫu ngợi khen hài tử đồng dạng nói, đều là A cấp A, ta rất lợi hại A. Nhìn xem Mạc Điểm Điểm cái kia một mặt đại biểu dương biểu lộ, ta thở dài một hơi, sờ lên đầu của nàng nói, ngươi rất lợi hại. Lúc này, Giang Minh nói, Tần Dương, trước nói một chút Sở Hoàn Giang sự tình A, ngươi nói Sở Hoàn Giang khống chế chi cục là chuyện gì xảy ra? Còn có bên cạnh ngươi vị kia là người nào? Hắn là Ân Hành. Ta chỉ vào Ân Hành nói, Ân Hành, chẳng lẽ là danh sách bên trên cái kia Ân Hành? Giang Minh hỏi. Ta nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Ân Hành, ra hiệu hắn đem hắn biết do nói hết ra. Ân Hành hiểu ý, đem phía trước nói cho ta biết, liên quan tới Sở Hoàn Giang con bài chưa lật sự tình còn nói cho Giang Minh bọn họ nghe. Sau đó ta nói, tại chúng ta từ Phản Thủy thôn trở về thời điểm, bị gửi náo trùng khống chế đặc tập tổ thành viên tập kích, đồng thời tại trở lại chi cục về sau, chi người trong cục cũng đều đã bị gửi náo trùng khống chế, cho nên có thể xác định Sở Hoàn Giang đã động thủ. Lần này không xong, không biết cục trưởng có phải là bị khống chế. Nếu như cục trưởng cũng bị khống chế lời nói, như vậy hắn liền có thể lợi dụng hệ thống cảnh sát đối chúng ta truyền đạt lệnh truy nã, đem ta minh định nghĩa là đạo phạm. Lúc này, Mạc Điểm Điểm xem TV nói, đại ca ca, Hàn Dư tỷ, các ngươi mau nhìn TV. Ta nghĩ TV nhìn, chỉ thấy trên TV ngay tại xen kẽ một đầu tin tức, nói là ngay tại đuổi bắt ba cái trọng án đạo phạm, mà cái này ba cái trọng án đạo phạm bức ảnh, bất ngờ chính là ta Giang Minh, còn có Hàn Dư. Thật sự là miệng quạ đen a ta. Hàn Dư vô vô miệng của mình nói, lần này thật phiền phức, liền cục trưởng đều bị khống chế. Như vậy toàn bộ trong tỉnh đặc tập tổ có thể nói đã hoàn toàn bị Sở Hoàn Giang khống chế, đồng thời bằng vào cục trưởng thực lực, nếu như hắn bảo vệ Sở Hoàn Giang lời nói, chúng ta đồng loạt ra tay chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Minh nhíu mày nói, cục trưởng có lợi hại như vậy sao? Ta nghi ngờ hỏi, cục trưởng có thể là lần trước tổng cục một trong tam cự đầu á thực lực chân chính có thể nói khủng bố. Hàn Dư một mặt nghiêm túc nói, đối sách chờ một lát đang thảo luận, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Giang Minh đứng lên nói, trước khi tới chúng ta không nghĩ tới sẽ bị trên TV truy nã, cho nên không có ẩn nút, bị không ít người nhìn thấy. Lại ở tại nơi này đã không an toàn. Giang Minh tiếng nói vừa ra, dưới lầu liền truyền đến một trận còi cảnh sát âm thanh. Ta đi tới trước cửa sổ, đem màn cửa kéo ra một cái khe, chỉ thấy khách sạn dưới lầu đã vây đầy xe cảnh sát, một chút cảnh sát đã đi vào tiểu lâu này bên trong. Chương 250, ác linh phụ thể. Chương 250, ác linh phụ thể. Khách sạn đã bị cảnh sát bao vây, không nghĩ tới những cảnh sát này hiệu suất làm việc vậy mà nhanh như vậy. Đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Giang Minh đi đến bên cạnh ta nhìn thoáng qua dưới lầu xe cảnh sát nói, nếu như cục cảnh sát phái người đến bắt chúng ta lời nói, chỉ bằng mượn điểm này cảnh sát là không đủ, sợ rằng còn sẽ có càng nhiều cảnh sát chạy tới. Vậy chúng ta liền thừa dịp hiện tại đánh đi ra tính toán. Ân Hành đề nghị nói. Hàn Dư liếc Ân Hành một cái, chúng ta bây giờ nếu quả thật cùng cảnh sát giao thủ, như vậy chúng ta liền giải thích không rõ, trở thành chân chính đạo phạm. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái nữ nhân đi tới nhìn xem Giang Minh lo lắng nói, tiểu Giang, dưới lầu tới không ít cảnh sát muốn bắt ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi không phải là cảnh sát sao? Lưu A Di, chúng ta bị hãm hại. Giang Minh nói. Khách sạn lão bản Lưu Khiết Thể nhìn thoáng qua thang máy phương hướng, ta tin tưởng ngươi, bất quá cảnh sát lập tức liền sẽ lên tới, các ngươi tại chỗ này không an toàn, mau cùng ta đến. Lưu Khiết vừa đi đến cửa ra vào, Giang Minh liền kêu lên, chờ một chút, cầu thang bên trong có giám sát, nếu như ngươi cứ như vậy mang theo chúng ta rời đi, bị giám sát đập tới ngươi cũng sẽ bị bắt. Lưu A Di, chỉ bị khuất ngươi một cái sung làm một cái con tin của chúng ta tốt. Lưu Khiết nhìn Giang Minh một cái, nhẹ gật đầu, ta nên làm như thế nào? Hàn Dư đi đến Lưu Khiết bên người, hai tay đem Lưu Khiết tay cho ôm, như vậy là được rồi, bị tóm lấy thời điểm, ngươi có thể nói ta dùng thương chống đỡ eo của ngươi uy hiếp ngươi. Lưu Khiết nhẹ gật đầu, mang theo chúng ta đi ra gian phòng, đi tới cuối hành lang một cái thang máy phía trước. Cái này thang máy là trong tiểu lâu nhân viên công tác chuyên dụng thang máy. Lưu Khiết lấy ra thẻ từ tại cái kia bên cạnh thang máy khe thẻ bên trong vạch một cái, cửa thang máy mở ra, chúng ta cùng nhau đi vào. Cái này nhân viên công tác chuyên dụng thang máy có hai cái cửa thang máy hướng, dưới mặt đất tầng 3 cửa thang máy hướng là ở phía sau, thông hướng chính là tiểu lâu dưới mặt đất hầm rượu. Không có nhìn qua tiểu lâu bản thiết kế, cảnh sát không hề biết cái này hầm rượu tồn tại. Chúng ta đến hầm rượu về sau, liền từ cống thoát nước từ trong tiểu lâu chạy ra ngoài. Cống thoát nước lối rẽ rất nhiều, quả thực liền cùng mê cung đồng dạng. Chúng ta tại cái này trong đường cống ngầm đi vòng nửa ngày, cũng không biết dừng ở địa phương nào, liền đem đỉnh đầu nắp giếng mở ra, chui ra ngoài. Hô! Cuối cùng từ cái kia xú khí vân tiên trong đường cống ngầm đi ra, ta hít sâu một hơi, thế nhưng kém chút không có ngất đi. Nhưng là chúng ta tại cống thoát nước bên trong thời gian quá dài, trên thân đều là một cỗ mùi vị. Cái này một cái hít sâu cái kia buồn nôn hương vị toàn bộ đều tràn vào đến trong lỗ mũi. Thối quá a. Mạc Điềm Điềm nhíu mày nói. Vậy liền trước tìm cho địa phương tắm rửa a. Hàn Dư nói. Ngươi nói đùa đâu a, chúng ta bây giờ bị truy nã, sợ là chúng ta nhà phụ cận đều có cảnh sát theo dõi, đi nơi nào tắm? Ta nhíu mày nói. Đến cục trưởng cục cảnh sát trong nhà đi. Hàn Dư nói, nếu như cục trưởng cục cảnh sát không có bị gửi nào trùng khống chế lời nói, ta nghĩ hắn có lẽ sẽ không ngốc như vậy tin tưởng chúng ta thật phạm vào vụ án a. Hàn Dư nói không sai. Giang Minh nói, cục trưởng thật là chúng ta có thể tin tưởng người. Đi tới cục trưởng trước cửa nhà, ta dùng ác linh tinh hoa đem cái kia cửa chống trộm mở ra, một đám người rón rén đi vào cục trưởng trong nhà. Không cần cẩn thận như vậy, truy nã chúng ta chuyện lớn như vậy, cục trưởng hắn tuyệt đối cũng sớm đã đi cục cảnh sát báo cáo. Hàn Dư nói xong tùy tiện đi đến, đem cửa chống trộm đóng lại về sau, liền lôi kéo Mạc Điểm Điểm, chuẩn bị tìm tới phòng 88 trước. Bất quá liền tại cửa chống trộm đóng lại thời điểm, cửa phòng ngủ lại đột nhiên bị đẩy ra, cục trưởng đứng tại cửa ra vào, xem chúng ta không nói lời nào. Ấy, vậy mà tại nhà. Hàn Dư có chút ngoài ý muốn nhìn xem ăn mặc chỉnh tề đứng cửa ra vào cục trưởng. Cục trưởng chậm rãi hướng chúng ta đi đến, xem chúng ta không nói lời nào, đột nhiên, hắn nắm lên trên mặt bàn một cây đao, hướng về Giang Minh ném qua. Giang Minh vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, chỉ nghe đinh một tiếng, con dao kia vậy mà đâm vào bên cạnh cửa tủ giày bên trên, cắm thẳng vào trôi. Không nghĩ tới cục trưởng này lại có lực lượng lớn như vậy, thân thủ giỏi như vậy, bất quá cái này một kích khó tránh cũng có chút quá ác độc đi. Nếu như không phải Giang Minh phản ứng nhanh, vừa rồi cầm một cái liền sẽ bạo Giang Minh đầu. Chúng ta là bị hãm hại. Đặc tập tổ chi cục hiện tại đã bị người khống chế. Giang Minh vội vàng nói. Giải thích vô dụng lúc này Mạc Điềm Điềm nói, các ngươi nhìn cục trưởng trên thân có màu đen cái bóng, hắn đã bị ác linh phụ thể. Nghe đến Mạc Điềm Điềm nói như vậy, ta nhìn kỹ lại, cái này mới chú ý tới cục trưởng phía sau quả nhiên có một đoàn màu đen bóng tối lập lòe, chỉ là bởi vì trong nhà màn cửa không có kéo ra, tia sáng ảm đạm, cho nên không nhìn kỹ một chút không đi ra. Ta phía trước liền có chút kỳ quái cục trưởng làm sao sẽ tin tưởng chi cục nơi đó gửi tới thông tin, nhanh như vậy liền phát ra lệnh truy nã đến bắt giữ chúng ta, nguyên lai hắn bị ác linh khống chế. Ta biết các ngươi là bị hãm hại bị ác linh phụ thể, cục trưởng hướng về phía chúng ta nhếch miệng cười một tiếng, phản phất là tại đùa cợt chúng ta đồng dạng. Từ trên người hắn cút ra đây cho ta. Giang Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bị ác linh khống chế cục trưởng phóng đi, huy quyền hướng về cục trưởng bụng dưới đánh tới. Phanh một cái, bị ác linh phụ thể cục trưởng đánh không người xuống, bất quá cũng không có làm ra phản kích. Hắc hắc, ta sẽ không cùng ngươi giao thủ, cái kia ác linh đứng lên nói, muốn đánh ngươi liền đánh đi. Dù sao liền xem như cái này nhân loại chết, ta cũng không chết được. Tên ghê tởm. Hắn một mặt tránh né tại cục trưởng trong cơ thể, liền để chúng ta mất đi đem hắn từ cục trưởng trong cơ thể cầm ra đến cơ hội, nhất thời nửa khắc phía dưới, chúng ta thật đúng là không có làm sao hắn phương pháp. Hừ, cho rằng trốn vào thân thể của nhân loại, liền cầm ngươi không có biện pháp. Ân hành âm thanh đột nhiên vang lên. Ta quay đầu nhìn, đã thấy hắn không biết lúc nào đến trong phòng bếp, cầm trong tay một cái bát, dùng một cái chảy cán bột tại cái kia trong bát đập thứ gì. Có bản lĩnh ngươi liền sử dụng ra đến a, ác linh khiêu khích đồng dạng đối Ân Hành nói. Ân Hành cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay đem cái kia trong bát đồ vật bắt lại đi ra, sau đó đi đến mặt cục trưởng phía trước, đem vật kia ba một cái đặt tại cục trưởng trên trán. Cái kia ác linh lập tức hét thảm một tiếng, từ cục trưởng trong cơ thể cũng như chạy trốn chui ra. Chính là hiện tại. Ân Hành vội vàng kêu lên. Tiếng nói của hắn vừa ra, diện linh đinh liền từ Hàn Dư trong tay bay ra ngoài, đem cái kia ác linh thân thể xuyên qua, đem giết chết. Mà cục trưởng thì ngã xuống, bị Giang Minh đỡ. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Giang Minh nhìn xem Ân Hành hỏi. Chỉ là một chút tiểu thủ đoạn, dùng giấm cho tỏi pha được, đập nát, sau đó đem ấn tới bị ác linh phụ thể người mi tâm, liền có thể đuổi ra ác linh. Ta đây học qua. Mạc Điềm Điềm nói, thế nhưng dạy cho chúng ta huấn luyện viên nói loại này phương pháp sẽ đối người tạo thành nhất định tổn thương, để bị ác linh phụ thể người ít nhất thân thể tê liệt 10 ngày, cho nên không cho phép chúng ta sử dụng. Không cho dùng dạy các ngươi làm cái gì. Đang ép thời điểm bất đắc dĩ, liền không có cái gì cấm kỵ có thể nói, trừ phi các ngươi có khác biện pháp. Ân Hành nói, chúng ta bây giờ cần lực lượng của cảnh sát, cần cái này cục cảnh sát cục trưởng, cho nên hiện tại chính là bị bất đắc dĩ thời điểm. Chương 251, gạch bỏ thân phận. Chương 251, gạch bỏ thân phận. Đem cục trưởng đỡ về phòng ngủ, chúng ta tắm rửa một cái, sau đó lại từ cục trưởng nhà trong tủ treo quần áo tìm một chút sạch sẽ y phục thay đổi. Mặc dù những y phục này mặc vào có chút to béo, bất quá tốt tại không có cái kia hôi hám hương vị. Cục trưởng vào lúc này bị ác linh phụ thể, tuyệt đối không phải trùng hợp. Sợ rằng Sở Hoàn Giang đã đem tay vươn vào bóp cảnh sát. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách biết một cái trong cục cảnh sát những người khác có hay không cũng bị ác linh khống chế. Giang Minh nói, nếu như trong cục cảnh sát người đều bị ác linh phụ thể, cái kia không thể nghi ngờ là bết bát nhất sự tình. Ác linh không giống với gửi thi trùng, hoàn toàn phục tùng tại Sở Hoàn Giang. Những cái kia cấp thấp ác linh, càng tiếp cận với giá thú, thích căn cứ từ mình bản năng làm việc, nếu như khống chế cảnh sát quyền lợi, rất khó bảo vệ bọn họ sẽ làm ra chuyện khác người gì, đến lúc đó toàn bộ Lâm Giang thị, thậm chí toàn bộ trong tỉnh đều sẽ đại loạn. Ta không có bị truy nã, ta có thể đi cục cảnh sát nhìn xem. Mạc Điềm Điềm nói, ta lắc đầu, không được, ngươi mặc dù không có bị truy nã, thế nhưng một cái nữ hải tử mặc không vừa người nam nhân y phục đi cục cảnh sát, kiểu gì cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Ta vừa nói ánh mắt rơi xuống Ân Hành trên thân. Ân Hành lui về sau một bước, một mặt kiên quyết nói, ta không đi. Phản đối không có hiệu quả. Hàn Dư giải quyết dứt khoát, như vậy cứ như vậy quyết định, Ân Hành đi cục cảnh sát điều tra. Chúng ta trong những người này hiện tại liền ngươi thích hợp nhất. Ta trấn an Ân Hành nói, đồng thời chúng ta cho ngươi đi điều tra đây cũng là tín nhiệm đối với ngươi. Cái gì đối ta tín nhiệm, rõ ràng chính là nhìn đúng ta không dám nhờ vả Sở Hoàn Giang. Ân Hành lẩm bẩm một câu, để ta đi bất chấp nguy hiểm điều tra cũng được, bất quá về sau thẩm phán ta thời điểm, ta yêu cầu giảm hình phạt. Ân Hành nói, yên tâm đi, chúng ta biết. Giang Minh nói, được đến câu này hứa hẹn về sau, Ân Hành liền đi ra ngoài. Đến vào lúc giữa trưa, cục trưởng mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia treo cao mặt trời, cục trưởng đầy mặt kinh ngạc, làm sao muộn như vậy? Hắn vội vàng đứng dậy, thế nhưng đầu của hắn vừa rời đi cái gối liền lại rơi xuống. Cục trưởng, Giang Minh vội vàng đi tới. Giang Minh, ngươi làm sao tại nhà ta? Còn có thân thể của ta, hình như không động được. Cục trưởng, ngươi bây giờ thân thể ở vào trạng thái tê liệt. Giang Minh đi đến bên giường nói, nửa trạng thái tê liệt. Làm sao sẽ dạng này? Cục trưởng có chút luống cuống. Giang Minh đem ngày hôm qua một đêm phát sinh sự tình nói cho cục trưởng, vì đem cái kia ác linh từ trong cơ thể ngươi bước đi ra, chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, bất quá ngươi có thể yên tâm, cái này tê liệt di chứng không phải vĩnh cửu, trong vòng 15 ngày, ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Ta bị ác linh phụ thể, ta một chút cũng không nhớ gì cả, ngày hôm qua một đêm vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cục trưởng trầm ngâm một lát, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, chờ một chút, trong cục cảnh sát những người thế nào? Chúng ta đã để người đi điều tra. Giang Minh nói. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ta vội vàng đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo hướng nhìn ra ngoài, nhưng là đi cục cảnh sát tìm hiểu thông tin Ân Hành trở về. Ta mở cửa ra, đem Ân Hành thả vào, nhìn thoáng qua nơi thang lầu không có người đuổi theo phía sau ta đóng cửa phòng lại. Trong cục cảnh sát tình huống thế nào? Ân Hành vừa mới đi vào, Giang Minh liền vội vàng hỏi. Ân Hành cầm lấy chén nước trên bàn uống một hớp nước lớn, thở hổn hển nói, cục cảnh sát đã biến thành ma hầm lò. Ta nhìn thấy tất cả cảnh sát đều bị ác linh phụ thể. Lần này không xong, bọn họ đều bị ác linh phụ thể, ta lời nói bọn họ cũng sẽ không nghe cục trưởng nhíu mày nói. Hiện tại chỉ có thể hướng tổng cục cầu cứu rồi. Giang Minh nói. Hắn lấy ra điện thoại, đem trên điện thoại đặt tập tổ phần mềm mở ra, đưa vào chính mình thân phận, thử nghiệm cùng tổng bộ tiến hành liên hệ. Bất quá cái này phần mềm mở ra về sau, lông mày của hắn lại nhíu lại, nguy rồi. Ta tại đặt tập tổ tinh anh đội thân phận bị loại bỏ. Nghe đến Giang Minh lời nói, Hàn Dư cũng lấy ra điện thoại, mở ra đặt tập tổ phần mềm. Ta cũng là Tần Dương, đưa vào tin tức của ngươi. Hàn Dư đưa điện thoại đưa cho ta, ta tại cái kia đổ bộ cửa sổ bên trên đưa vào tên của ta, còn có ta đặt tập tổ tinh anh đội số hiệu. Thế nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện ra một cái cửa sổ, trên đó viết thân phận đã gạch bỏ 5 chữ. Tinh anh đội thân phận còn có thể gạch bỏ. Ta nhìn xem trên điện thoại lộ ra cửa sổ hơi kinh ngạc hỏi. Nếu như tinh anh đội thành viên phạm vào sai lầm lớn, hoặc là tử vong thì bản xứ cục trưởng có thể đối nên tinh anh đội thành viên thân phận gạch bỏ. Giang Minh cau mày, xem ra bọn họ đã sớm đề phòng chúng ta liên hệ tổng cục. Nghĩ đến cũng là, có muộn hồ lô xem như Sở Hoàn Giang quân sư, Sở Hoàn Giang không gạch bỏ thân phận của chúng ta mới kỳ quái đâu. Mấu chốt là, chúng ta bây giờ phải làm gì? Muốn đi mời tổng cục viện quân đã là không thể nào. Hàn Dư nói, các ngươi mau nhìn dưới lầu. Lúc này đứng tại cửa sổ bên cạnh Mạc Điểm Điểm đột nhiên kêu lên. Ta đi đến Mạc Điểm Điểm bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ hướng về dưới lầu nhìn, chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát liền dừng ở tòa nhà dân cư phía dưới, còn có thể nhìn thấy một chút cảnh sát liền tại cái này tiểu khu xung quanh mai phục. Chúng ta bị phát hiện. Những cảnh sát này đi ngang qua ngày hôm qua tại tiểu lâu vừa hụt về sau, bọn họ hôm nay đều đã có kinh nghiệm, vậy mà biết không ra cõi cảnh sát, lặng lẽ đem cái này tòa nhà dân cư vây quanh. Đi mau. Giang Minh vội vàng đem cục trưởng từ trên giường nâng đỡ. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi thôi. Cục trưởng đội bằng nói, ta hiện tại thân thể không thể động, đi theo các ngươi cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Lại nói, ta nói thế nào đều là cục cảnh sát cục trưởng, bọn họ cho dù là bị ác linh khống chế, nghĩ đến cũng không dám đối ta quá mức. Có ta ở đây, ngươi không tính là vướng víu. Ta vừa nói đem cục trưởng đeo lên. Thần Dương, ngươi thả ta xuống. Gặp ta không để ý đến, cục trưởng liền đối với Giang Minh nói, Giang Minh, ngươi là cảnh sát thâm niên, có lẽ minh bạch lúc này cái dạng gì quyết định mới là chính xác. Là, ta minh bạch. Giang Minh nói xong nhìn hướng ta, đừng để cục trưởng rớt xuống, chúng ta đi. Giang Minh ngươi. Giang Minh nhìn hướng cục trưởng, Viên Tự Thanh. Làm ta cảm giác ngươi là vướng víu thời điểm, ta tự nhiên sẽ bỏ xuống ngươi, thế nhưng ta hiện tại không cho rằng ngươi là vướng víu. Nói xong Giang Minh liền mang chúng ta từ cục trưởng trong nhà chạy ra ngoài. Hành lang phía dưới truyền đến từng trận tiếng bước chân, thang máy cũng chính thăng lên đến, những cái kia cảnh sát đã tới gần. Dưới lầu tất cả đều là bị ác linh bám thân cảnh sát, nếu như cùng bọn họ giao thủ, bọn họ rất có thể không để ý tới bên trong lầu này cư dân mà đối với chúng ta nổ súng. Hàn Dư nói, vậy chúng ta liền từ lầu chót đi. Ta đề nghị, ta có thể mang theo các ngươi từ lầu chót nhảy đến mặt khác trên lầu. Lại đi lầu chót. Chúng ta phía trước từ đặc tập tổ chi cục thoát đi thời điểm, chính là đi lầu chót, lúc ấy chỉ có hai người chúng ta, hiện tại như thế nhiều người, ngươi không có khả năng một cái toàn bộ mang đi a. Từng cái mang lời nói, tuyệt đối có người sẽ bị bắt lấy. Ân Hành nhíu mày nói. Hắn câu nói này nói cũng có đạo lý, thế nhưng hiện tại những cái kia bị ác linh phụ thể cảnh sát đã đi lên, tại không thương tổn tính mạng của bọn họ dưới tình huống, chúng ta rất khó đem nhiều như thế bị ác linh phụ thể đồng phục cảnh sát, lần này tựa như thật không có cách nào. Chương 252, ngoài nghề. Chương 252, ngoài nghề. Trong hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Minh nhìn thoáng qua cách chúng ta vị trí tầng lầu còn kém một tầng thang máy, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cũng không phải là muốn đồng thời đối mặt như vậy nhiều bị ác linh phụ thể cảnh sát. Có ý tứ gì? Mạc Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn xem Giang Minh, đầy mặt nghi vấn. Ta nhìn một chút Giang Minh, lại nhìn một chút thang máy, cũng phản ứng lại. Những này bị ác linh phụ thể cảnh sát mặc dù thu được siêu nhân lực lượng, nhưng lại mất đi nghiêm chỉnh huấn luyện hợp tác năng lực. Khỏi cần phải nói, từ bước chân đến phán đoán, đi trên bậc thang đến những cái kia cảnh sát cách chúng ta ít nhất còn có 2 tầng, mà ngồi thang máy những cảnh sát này lại mắt thấy muốn tới. Mặc dù nói 2 đội cảnh sát đến chúng ta tầng này tốc độ trên lệch chỉ có 5-6 giây mà thôi, thế nhưng cái này cũng đã đầy đủ chúng ta lợi dụng. Thang máy ngừng lại, ta cùng Giang Minh Hàn Dư không kịp giải thích vội vàng thả xuống cục trường, mai phục đến thang máy hai bên. Cửa thang máy mở ra, một cái tùy tiện không thể lại tùy tiện âm thanh truyền ra, đặc tập tổ đám nhóc con, ra ra đến bắt các ngươi. Những này cấp thấp an linh, trong ngày thường nhìn thấy đặc tập tổ người giống như cùng là chuột thấy mèo đồng dạng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hiện tại trái ngược, từng cái liền điên cuồng không biên giới, quả thực chính là một đám ngớ ngẩn đồng dạng. Cái kia đi đầu chạy ra, kêu to nhất hoan ra hỏa, miệng còn chưa kịp đóng lại, liền bị ta một quyền đánh trúng đầu, miệng mở rộng phù phù ngã trên mặt đất. Trong thang máy còn lại 2 người vậy mà cầm còn muốn rút súng, thế nhưng tay mới vừa đụng phải bắn súng, liền bị Giang Minh cùng Hàn Dư đánh bất tỉnh đi qua. Mau vào, ta cóng lên cục trưởng, đối Mạc Điểm Điểm cùng Ân Hành nói. 2 người vội vàng chạy vào thang máy, Giang Minh nhấn xuống đến tầng 1 nút bấm. Làm cửa thang máy đóng lại thời điểm, chúng ta vừa hay nhìn thấy đi cầu thang những người kia đi lên, bọn họ vội vàng nhào về phía thang máy, nhưng lại đã chậm. Chúng ta đi thang máy đi xuống. Tầng 1 tuyệt đối có rất nhiều cảnh sát mai phục tại bên ngoài a. Ân Hành nhíu mày nói, ai nói chúng ta muốn theo tầng 1 đi? Chúng ta có thể từ thang máy khẩn cấp xuất khẩu đi ra, từ lầu 2 chạy trốn. Hàn Dư nói. Ân Hành ngẩng đầu nhìn một cái thang máy đỉnh, sau đó đưa tay chỉ, ngươi có thể hay không nói cho ta cái này thang máy khẩn cấp xuất khẩu mở ở nơi nào? Chúng ta ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cái này thang máy nơi nào có cái gì khẩn cấp xuất khẩu. Trên đỉnh chỉ có một cái hỏng chờ đèn điện, không có xuất khẩu liền mở một cái cửa ra. Ta vừa nói một quyền đập vào cái kia thang máy đỉnh, đánh ra một cái động đến. Tốt, xuất khẩu có, chúng ta đi ra ngoài trước a. Giang Minh nói xong, trước từ cái kia xuất khẩu bò đi ra, sau đó đem cục trưởng cùng những người khác cũng đều phân biệt kéo đến thang máy bên ngoài. Làm chúng ta trải qua tầng 2 thang máy ngoại môn thời điểm, ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa biến thành dao nhỏ, đem cái này thang máy ngoại môn cho chém đi xuống. Tất cả thang máy đều có đặc thù an toàn trang bị, nếu như cưỡng ép đem cửa thang máy đẩy ra sẽ chỉ làm thang máy đột nhiên dừng lại, cắm ở giữa không trung, dạng này liền như là bị người phát hiện, thế nhưng bị ta dùng ác linh tinh hoa đem cửa thang máy đem cắt ra, lại sẽ không xúc động bất kỳ hệ thống an toàn. Chúng ta vội vàng nhảy tới tầng 2, sau đó từ hành lang cửa sổ nhảy ra ngoài, đi tới đại lâu phía sau. Những cái kia bị ác linh bám thân cảnh sát, chính là một đám người ngoài ngành, tại đại lâu phía sau mặc dù cũng có người tại cái này bảo vệ, thế nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không tin chúng ta sẽ từ bọn họ thiên la địa vong bên trong chạy đi, từng cái hút thuốc trong miệng oán trách không có để bọn họ lên lầu bắt đặc tập tổ vân vân, liền chúng ta từ phía sau bọn họ chạy trốn, bọn họ đều không có phát hiện. Từ những này nghiệp dư người vây quanh bên trong trốn ra được, ta chỉ dừng ở cửa tiểu khu một chiếc cảnh dụng xe tải đối Giang Minh nói, Giang Minh, chúng ta bây giờ cần một chiếc phương tiện giao thông. Giang Minh nhẹ gật đầu, cùng ta cùng nhau đi tới. Những này tại cửa tiểu khu trông coi ác linh nhân viên cảnh sát, từng cái ngáp một cái, nhìn xem đầu bậc thang phương hướng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta không phải bị đồng bạn của bọn nó cho áp đi ra, mà là từ thân thể bọn hắn phía sau đi vòng tới. Hàn Dư trước mắt, đi tới, vỗ vỗ hai cái kia ác linh nhân viên cảnh sát bả vai nói, hai vị đồng chí cảnh sát, các ngươi tại cái này nhìn cái gì đấy? Chúng ta bắt người xấu đâu, đừng quấy rầy chúng ta. Một cái ác linh cảnh sát không nhịn được quay đầu đối Hàn Dư nói. Tại nhìn đến Hàn Dư về sau, hắn sửng sốt một chút, há miệng muốn kêu to, thế nhưng âm thanh không đợi phát ra, liền bị Hàn Dư một phát bắt được hắn cùng hắn cái kia đồng bạn đầu tới cho bọn họ tới một cái đúng đúng đụng, cho bọn họ trang đụng mất đi. Hàn Dư từ thân thể bọn hắn bên trên lấy ra xe chìa khóa, đem xe tải cửa xe mở ra ngồi xuống. Giang Minh tại muốn ngồi vào trong xe thời điểm dừng một chút, sau đó đem một cái đã hôn mê ác linh cảnh sát nhấc lên, vứt xuống trong xe. Ngươi bắt hắn làm gì? Hàn Dư nghi ngờ hỏi. Làm thí nghiệm dùng. Giang Minh nói. Chờ chúng ta đều ngồi vào xe sau đó, nàng đem xe phát động, lái xe hơi nên ngang từ nhỏ khu cửa ra vào rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hàn Dư hỏi. Giang Minh cau mày, chúng ta trước đem những cái kia phụ thể ác linh giải quyết, suy nghĩ thêm ứng đối ra sao khống chế chi cục sở Hoàng Giang. Đi, đi tiểu La nhà. Ta vẫn là lần đầu tiên tới tiểu La nhà, phía trước gặp hắn đều là ở cục cảnh sát hậu viện hắn chỗ làm việc. Tiểu La nhà ở tại ngoại ô thành phố một cái rất vắng vẻ địa phương, xung quanh chỉ có một cái có viện tử nhỏ nhà ngói. Chúng ta từ trên xe bước xuống, Giang Minh đi tới cửa sân phía trước gõ cửa một cái. Viện tử bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân, ta có thể nhìn thấy cửa sân khe hở sau có một đôi mắt tại hướng bên ngoài nhìn. Ngay sau đó, khóa cửa mở ra âm thanh vang lên, cửa sắt lớn bị đẩy ra, Tiểu La nhìn xem Giang Minh một mặt kích động nói, "Giang đội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta đêm qua xem TV nói các ngươi bị truy nã, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chi cục ra một ít chuyện, hiện tại trong cục cảnh sát người đều bị ác linh khống chế, ta tới nhìn ngươi một chút nơi này có cái gì có thể dùng đồ vật." Giang Minh nói. "Đi vào xem một chút đi." Tiểu La nói xong, mang theo chúng ta đi vào biệt tử, nhìn quanh một cái ngoài cửa không có người khác phía sau mới đưa cửa sân đóng lại. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, cảm thấy Tiểu La chỗ ở chỉ là một cái lại nhỏ bất quá tiểu bình phòng, thế nhưng làm ta tiến vào Tiểu La trong nhà về sau, mới biết được Tiểu La nhà có khắc cả khôn. Tại Tiểu La nhà trên mặt đất có một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang, chúng ta theo dưới bậc thang đi, phía dưới là một cái to lớn tầng hầm, bên trong bày đầy giá đỡ, phía trên thả đầy bình bình lọ lọ, chứa một chút đủ mọi màu sắc chất lỏng, còn có một chút máy móc vật dụng. Chỉ là cùng ở cục cảnh sát hậu viện nơi đó nhìn thấy những vật kia so sánh, nơi này trên kệ đồ vật thoạt nhìn có như vậy một chút thô ráp. Tiểu La mặc dù không nhìn thấy ác linh, nhưng lại chế tạo một chút có thể đối phó ác linh không tệ đồ chơi nhỏ, những thứ kia phần lớn là hắn chế tạo ra. Giang Minh nói. Tiểu La cái kia hèn mọn trên mặt lộ ra một tia đắc ý, sau đó nói, chỉ là những thứ kia phần lớn không có thí nghiệm qua, chỉ là trên lý luận đối phó ác linh có hiệu quả. Chúng ta lập tức liền sẽ thí nghiệm. Giang Minh nói xong, nhìn hướng cái kia bị bắt về đến ác linh cảnh sát. Chương 253, ác linh phụ thể. Chương 253, ác linh phụ thể. Bị Giang Minh ánh mắt nhìn chằm chằm, cái kia đã tỉnh lại ác linh cảnh sát không khỏi run một cái, chỉ là hắn bị sợi dây trói, muốn chạy đều không có cơ hội. Giang Minh thu hồi ánh mắt, từ trên giá cầm lên một cái tạo hình kỳ lạ thương. Thương này nòng súng có khi người trưởng thành cánh tay độ dày, từ họng súng nhìn thấy, có thể nhìn thấy từng vòng của dây. Tiểu La, ta nhớ kỹ ngươi nói qua, thanh thương này có thể cưỡng ép để ác linh cùng người trong khoảng thời gian ngắn tách rời. Tiểu La nhẹ gật đầu, một mặt hưng phấn giảng giải, thanh thương này có thể bắn ra điện giật viên đạn, sau đó lợi dụng Giang Minh tay giơ lên ngắt lời hắn, ta chỉ cần biết tác dụng là được rồi. Tiểu La ngượng ngùng nói, là, thương này trên lý luận có thể để ác linh cùng người trong nháy mắt tách rời. Vậy liền thử xem. Giang Minh nói xong, đem cái kia to lớn họng súng nhắm ngay cái kia ác linh cảnh sát. Đừng nói là cái kia phụ thể ác linh, ta nhìn thấy như thế lớn họng súng đều cảm thấy kinh hãi, cái này nếu như là bắn ra chính là viên đạn lời nói, vậy còn không cho người đánh nát. Bất quá tốt tại, họng súng bắn ra cũng không phải là viên đạn, mà là một cái mang theo điện phi tiêu. Bộp một tiếng, cái kia điện phi tiêu đâm tới bị phụ thể cảnh sát trên bờ bay, cái kia cảnh sát thân thể run lên, một đoàn bóng đen từ sau lưng của hắn xung ra, chính là cái kia phụ thể ác linh. Thành công sao? Tiểu La bởi vì không nhìn thấy ác linh, cho nên không biết hiệu quả làm sao, có chút thấp thỏm nhìn xem Giang Minh. Gặp Giang Minh nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn lộ ra kích động cảm giác hưng phấn. Nhưng ân hành nhưng là một mặt lơ đễnh, ta ít đọc sách, cái này không phải liền là súng kích điện sao? Làm như thế lớn có cái gì dùng? Ân hành lời nói không thể nghi ngờ tương đương với phá Tiểu La phun một cái nước lạnh đồng dạng. Tiểu La trường dám ngay mặt khinh thị trí tuệ của hắn kết tinh ân hành, tức giận nói, đây không phải là bình thường súng kích điện, thương này phóng ra điện phi tiêu là phẩm chất riêng hợp kim, có thể tiếp xúc đến năng linh, đồng thời điện phi tiêu vốn cũng cùng bình thường súng kích điện có chính lệnh, sẽ không tổn thương đến người, nhưng lại sẽ kích thích năng linh. Vẫn là súng kích điện. Ân hành nói, ngươi. Tiểu La tức giận thẳng trừng mắt. Giang Minh nói, đừng làm rộn, thanh thương này nguyên nơi này có bao nhiêu? Chỉ có cái này một cái, bởi vì là thử làm loại hình, nếu như cho ta thời gian, ta có thể cho thương này thân thu nhỏ 2/3, trọng lượng giảm bớt một nửa. Không cần liền loại này liền được, ngươi nhanh nhất bao lâu thời gian có thể làm ra 5 thanh đến? Giang Minh hỏi. Ta ít nhất cần 12 giờ, Tiểu La nói. Đó chính là 1 giờ sáng. Giang Minh nhìn thoáng qua đồng hồ nói, bắt đầu đi. Cục cảnh sát những cái kia phụ thể ác linh chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết. Không thử một chút ta chế tạo những vật khác sao? Tiểu La một mặt mong đợi hỏi. Giang Minh lắc đầu, đồ vật không tại nhiều, dùng vào thực tế một kiện như vậy đủ rồi, ngươi chế tạo những vật khác công năng có chút lôi cuốn, không cần. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, Tiểu La trên mặt hiện lên một vẻ thất lạc biểu lộ. Mà Giang Minh thì vung tay lên, đem một cái diệt linh đinh ném ra, tiêu diệt cái kia còn chưa kịp chui về bị phụ thể thân thể bên trong ác linh. 1 giờ sáng 10 phần. Trên TV ngay tại chuyển ra cảnh sát xen kẽ quảng cáo. Bị ác linh phụ thể cục cảnh sát phó cục trưởng, thật nên một mặt tức hổn hển kể ra chúng ta những này đạo phạm tội ác, trong đó liền bao gồm bắt cóc cục cảnh sát cục trưởng, đồng thời trộm đi một xe cảnh sát. Xem ra tội của chúng ta tên càng lúc càng lớn. Ta cười khổ một tiếng. Đây là phiền toái nhỏ, chân chính phiền phức là chi cục bên kia, chúng ta bây giờ không biết chi cục nơi nào cũng có người nào bị khống chế, liền Hắc Mạn Ba gọi điện thoại tới cho ta ta cũng không dám tiếp, thế nhưng dạng này lại làm cho chúng ta lâm vào càng thêm bất lợi tình huống, dù sao tại chúng ta tránh né chi cục đuổi bắt thời điểm, mà khác không rõ chân tướng người, rất có thể bị sở hoàn giang lấy cục trưởng danh nghĩa nhận đi, đồng thời tại bọn họ trong cơ thể cắm vào gửi náo trùng. Giang Minh khóa chặt lông mày nói, bất hạnh trong vạn hạnh là Lưu Vân Tử lão tiền bối lại đi đi Vân Du rồi, nếu như hắn cũng tại chi cục bị khống chế lời nói, chúng ta dứt khoát liền thúc thủ chịu trói đi. Hàn Dư nói, ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra, đầu đầy mồ hôi Tiểu La ôm một cái to lớn bìa cặt tờn dương đi đến. Thương đều đã làm tốt, Tiểu La nói xong đem cái kêu bìa cặt tờn dương bỏ trên đất. Thùng giấy bên trong đều là hắn mới vừa chế tác tốt vội vã linh hương, Tiểu La chính mình cấp cho danh tự. Tính đến phía trước Giang Minh làm thí nghiệm thanh kia, tổng cộng 5 thanh, vừa bạn chúng ta nhân viên một kiện. Chúng ta đem cái này vội vã linh thương cầm lấy, sau đó Tiểu La cho chúng ta một người phát một cái băng đạn, một cái băng đạn bên trong có 10 phát điện phi tiêu, sử dụng xong điện phi tiêu có thể kiếm về một lần nữa sử dụng, cho nên hẳn là đủ. Vất vả ngươi. Giang Minh vô vỗ Tiểu La bà bay, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Còn lại liền giao cho chúng ta. Chúng ta từ Tiểu La nhà rời đi, mở ra chiếc kia cảnh dụng xe tải đi đến cục cảnh sát. Mặc dù nói trên TV báo cáo xe cảnh sát bị chúng ta trộm đi sự tình, thế nhưng hiện tại trời tối người yên, trên quốc lộ cũng không có quá nhiều xe, liền xem như có cũng ít có người sẽ chú ý tới xe của chúng ta bản số. Liền xem như có người phát hiện, báo cảnh sát, chúng ta cũng không có hao phí, dù sao đều là muốn đi cùng những cái kia phụ thể ác linh làm cái chấm dứt, để những cái kia bị phụ thể ác linh chính mình đưa tới cửa cũng không phải không thể. Chúng ta một đường đi tới cục cảnh sát, cái kia giữ cửa ác linh cảnh sát liếc qua phát hiện là trong cục cảnh sát sau xe, vậy mà cũng không có cái gì phản ứng, tiếp tục túi đầu chơi lên điện thoại, chắc hẳn bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại đích thân đưa tới cửa. A ta đem cửa sổ xe quay xuống, đem cái kia vội vã linh thương nhắm ngay đang chuyên tâm chơi điện thoại ác linh cảnh sát, có súng bóp, một cái mang theo màu xanh hồ quang điện phi tiêu bay ra ngoài, chính giữa. Cái kia ác linh cảnh sát bà bay. Chỉ thấy hắn thân thể run lên, cái kia phụ thể ác linh liền từ bị phụ thể người đứng phía sau xông ra. bị cưỡng ép từ thân thể người loại trừ ác linh còn một mặt vẻ mặt mê mang, phản phất còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì đồng dạng, mãi đến hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, mới há miệng muốn gọi tê. Thế nhưng không đợi hắn lên tiếng, Diệt Linh Đinh liền từ Hàn Dư trong tay bay ra, đem hắn tiêu diệt. Chúng ta từ trên xe bước xuống, hướng về cục cảnh sát đại lâu đi đến. Chúng ta chia ra hành động, ta phụ trách tầng 1, Hàn Dư Mạc Điểm phụ trách tầng 2, Tần Dương, ngươi cùng Ân Hành phân biệt phụ trách tầng 3 cùng tầng 4. Minh Bạch. Ta nhẹ gật đầu, đi vào cái kia đại sảnh về sau, trực tiếp hướng về đi lên lầu. Vừa tới đến tầng 3, ta liền nghe đến trong hành lang chuyển đến một tiếng hét lên. Ta ba chân bốn cẳng, đi tới thanh âm kia chuyển ra cửa phòng làm việc phía trước, một chân đem cửa phòng đẩy ra. Chỉ thấy trong cửa phòng, một người trung niên nam tử chính đầy mặt hoảng hốt quận rúc vào góc tường, hắn che lấy tay phải của mình, máu không ngừng từ khe hở bên trong chảy ra. Mà tại hắn đối diện, một cái bị ác linh cảnh sát chính một mặt hưng phấn liếm lắp một cái nhuốm máu quả táo đao, máu hương vị, thật sự là ngọt ngào a. Chương 254, phản kích. Chương 254, phản kích. Góc tường nam nhân một bộ muốn bị sợ quá khóc bộ dạng, hướng về phía cái kia ác linh cảnh sát nói, ta nhận, ta cái gì đều nhận, đồ vật là ta trộm, ta ngày hôm qua trên đường còn trộm một cái nữ nhân ví tiền. Chỉ là như vậy sao? Ta nhưng không tin ác linh cảnh sát nói xong, tại trung niên nam nhân kia trước mặt khoa tay trong tay dao găm, phản phất là tiếp theo đao muốn đâm vào trên người hắn bộ vị nào đồng dạng. Rất thích đâm người sao? Ta đi đến cái kia ác linh cảnh sát sau lưng cả giận nói. Nghe được có người quấy rầy, cái này ác linh cảnh sát có chút tức giận xoay đầu lại, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chơi tội phạm thời điểm, đều đừng đến với ta. Hắn thấy rõ ta bộ dáng sau đó, sửng sốt một chút, muốn nói điều gì, thế nhưng mở ra miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh, điện phi tiêu liền trước một bước rơi xuống bị hắn bám thân người trên thân. Cái kia ác linh hô từ bị phụ thể người phía sau chui ra, bị ta ôm đổm trong tay. Mới vừa rồi còn tùy tiện vô cùng ác linh, lúc này lại đầy mặt hoảng sợ, một đôi tựa như móng vuốt đồng dạng chân trước vỗ tay của ta, muốn từ trong tay của ta tránh ra. Ta hừ một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp, đem cái này ác linh cho bóp vỡ nát. Cái kia kẻ trộm nhìn xem trên mặt đất ngược lại cảnh sát, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá một cái, nhìn thấy cái kia cảnh sát bất động về sau, hắn vội vàng che lấy con mắt của mình kêu lên, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đừng giết ta. Người này, vậy mà cho rằng ta giết người. Ta không có giết hắn, hắn chỉ là hôn mê mà thôi. Ta tức giận nói, đàng hoàng ở lại đây. Gặp ta không có ý tứ giết hắn, kẻ trộm che lấy thụ thương tay cùng ta lôi kéo làm quen nói, huynh đệ, ngươi nhìn giúp người giúp đến cùng, ngươi liền mang ta chạy đi, ai chúng ta đều là người một đường a. Người nào cùng ngươi là một đường? Ta nhíu mày. Ta tại trên TV nhìn thấy qua ngươi cái kia kẻ trộm nói xong, phản phất phát giác chính mình lỡ lời đồng dạng, đội bằng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo ngươi, chúng ta đều là cảnh sát trong miệng tội phạm, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta cái này cũng chưa tính là người một đường sao? Nghe đến tên trộm vật này, bộ kia gần như lời nói, ta lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười, ta vậy mà luân lạc tới bị kẻ trộm trở thành tội phạm truy nã trình độ. Bất quá ta cũng lười cùng hắn giải thích cái gì, nói ngươi nơi khác đến liền nơi khác đi, bên ngoài có cảnh sát, ngươi không có thân thủ của ta tùy tiện đi ra bị trở thành chúng ta đồng bọn, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Kẻ trộm lắc đầu. "Phanh." Ta dùng tay hướng về đầu của hắn khoa tay một cái nổ súng động tác, hù dọa hắn nói, trực tiếp xử bắn. Nghe đến ta nói như vậy, cái kia kẻ trộm dọa khẽ run rẩy, vội vàng nói, ta nhất định đàng hoàng ở chỗ này, chờ ngươi giải quyết những cái kia cảnh sát về sau dẫn ta đi à. Ta không nói gì, nhìn xem mu bàn tay hắn bên trên cái kia bị dao găm đâm thủng qua vết thương, lấy ra một bình tụ cơ cao, cho hắn thoa lên giúp hắn cầm máu. Từ trong phòng này đi ra, ta lại gặp mấy cái tại cái này trong đêm trực ban ác linh cảnh sát, bọn họ không ngoài dự tính lấy tra tấn tội phạm xem như tiêu khiển. Làm ta đem tầng này tất cả ác linh toàn bộ tiêu diệt về sau, vừa mới chuẩn bị đến dưới lầu cùng Giang Minh hội họp, ta liền cảm thấy cái này hành lang trên trần nhà, phảng phất có đồ vật gì đang nhìn ta. Ta vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tại đỉnh đầu bên trên có một đôi dài rắn đồng dạng con ngươi con mắt, đen nhánh con ngươi nhìn thấy người lương phát lạnh. Cái kia nháy mắt một cái liền biến mất, chỉ để lại một trận để người nội tâm run rẩy tiếng cười. Trung cấp ác linh. Tại cái này cục cảnh sát bên trong cũng không phải là chỉ có những cái kia bị cấp thấp ác linh khống chế cấp thấp ác linh, bất quá nó vì cái gì không có công kích chúng ta, là vì không đánh lại được chúng ta. Thế nhưng nếu là như vậy, nó lại vì sao không có chạy trốn, mà là từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta. Ta suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái có thể. Cái này cục cảnh sát chẳng lẽ là một cái bẫy? Những này cấp thấp ác linh bất quá là một đám đi theo bản năng đám mối hợp mà thôi, để cho bọn họ tới bắt chúng ta trừ phi là nao hỏng mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Thế nhưng muộn hồ lô nao hỏng sao? Hiển nhiên không phải, hắn là Sở Hoàn Giang tính toán kế tất cả đều như cùng hắn dự đoán đồng dạng tiến hành, cho dù Sở Hoàn Giang bị chúng ta bắt đến, kết quả cũng chỉ là bắt đến Sở Hoàn Giang một cái thế thân, làm hiện tại liền toàn bộ chi cục đều rơi xuống Sở Hoàn Giang khống chế bên trong. Lấy tính toán của hắn năng lực, rất có thể cái này để tất cả cảnh sát bị ác linh phụ thể, chỉ là một cái để chúng ta rơi vào cả bẫy. Ta vội vàng chạy xuống lầu dưới, muốn nhắc nhở Giang Minh bọn họ cẩn thận. Trung cấp ác linh nếu như là tại có phòng bị dưới tình huống đối Giang Minh bọn họ căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng chúng ta vào trước là chủ cho rằng nơi này tất cả đều là cấp thấp ác linh, tự nhiên sẽ để bọn họ phất lờ. Liên tại ta cất bước thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút sền sệt. Túi đầu xem xét, đã thấy trên mặt đất có bùn đen chảy ra, ta lúc đầu không cảm thấy cái gì, thế nhưng ngay sau đó, liền nâng đến tựa như có một trận ý lạnh từ dưới chân của ta chui vào đến trong cơ thể của ta, theo cổ sống cắm thẳng vào đại não. Thân thể này là của ta. Một cái thanh âm xa lạ tại ta trong đầu vang lên, ta đột nhiên cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, phản phất linh hồn muốn xuất khiếu đồng dạng. Có ác linh muốn kèm theo ta thân thể. Hai tay của ta không bị khống chế nâng lên, tại trước mắt của mình lung lay, sau đó rủ xuống. Trong lòng ta khiếp sợ, dựa theo Giang Minh lời nói, chúng ta có thể nhìn thấy ác linh người đều là thiên phú dị bẩm, linh hồn của chúng ta cùng ác linh có chỗ tương tự, cho nên ác linh không cách nào bám thân đến trên người của chúng ta. Bất quá chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ nói là ta dưới chân bùn đen gây nên? Chính là cái này có thể đem chúng ta từ thân thể người bên trong bước ra. Phụ thể ác linh nhìn ta trong tay vội vã linh thương cười lạnh một tiếng, đem cái kia vội vã linh thương hướng về một bên vách tường đập tới. Giang giác một tiếng, thương thần bị đập vỡ nát, hiển nhiên đã không thể dùng. Vứt bỏ cái kia hư mất vội vã linh thương, ác linh trên dưới sờ lên thân thể của ta nói, thân thể này coi như không tệ à. Nghe đến cái này ác linh đối ta thân thể tiến hành soi mói, ta mặc dù trong lòng tức giận, muốn đem hắn từ trong cơ thể ta lôi ra ngoài, nhưng lại căn bản làm không được. Bởi vì hiện tại thân thể của ta đã không thuộc về ta. Liên tại ta đều có chút lúc tuyệt vọng, một tiếng gầm thét lại tại trong đầu bên trong vang lên lăn. Thanh âm này ta không hề lạ lắm, chính là Kim Ô ý chí âm thanh, nghĩ đến cái này Kim Ô ý chí vẫn muốn khống chế thân thể của ta, hiện tại có ác linh phụ thể, nó tự nhiên sẽ không cao hứng. Ác linh tinh hoa đột nhiên bốc lên nội diện, cái kia vừa rồi tiến vào trong cơ thể ta đối thân thể ta bình phẩm từ đầu đến chân ác linh lúc này lại quái khiếu từ trong cơ thể của ta chui ra ngoài. Bất quá không đợi hắn chạy xa, một đám lửa liền đem hắn bao phủ, đốt cháy không còn. Kim Ô ý chí cũng không có thừa cơ khống chế thân thể của ta, có lẽ là nó không cách nào trực tiếp khống chế thân thể ta nguyên nhân a, tóm lại, ta lại lần nữa thu được thân thể của mình quyền khống chế. Nhưng nhìn xung quanh cảnh tượng ta nhưng căn bản không vui, chỉ thấy từng cái cấp thấp ác linh từ cái kia bùn đen bên trong đứng lên, đem ta bao bọc vây quanh, chắc hẳn dưới lầu cũng đều là cái dạng này, A Giang Minh bọn họ có hay không cũng đã mắc lửa. Chương 255, ác linh chí mẫu. Chương 255, ác linh chí mẫu. Ta đứng tại trên bậc thang nhìn xuống dưới. Dưới lầu mặt đất cũng là đen kịt một màu, hiện đầy bùn đen, quỷ ảnh trung điệp, để cái này cục cảnh sát triệt để biến thành ác linh thiên hạ. Quả thực thật giống như có dị giới đại môn mở ra đầu dạng. Cái này chẳng lẽ chính là bên trong lầu này trung cấp ác linh lĩnh vực? Cũng trách không được Sở Hoàn Giang có thể làm ra như vậy, nhiều ác linh đem toàn bộ trong cục cảnh sát người đều cho bám thân nha. Dưới lầu cũng không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm đánh nhau, cái này để ta càng ngày càng lo lắng. Giang Minh nếu như bọn hắn phát hiện những này ác linh tuyệt đối không có khả năng không lên tiếng, mà bọn họ không phát hiện được những này ác linh có thể, nhìn xem cái kia đầy đất bùn đen, cái này càng là không có khả năng. Ta nghĩ đi xuống lầu tìm bọn hắn, giúp bọn hắn đem trong cơ thể ác linh diệt trừ, thế nhưng vội vã linh thương đã bị cái kia ác linh hủy, chắc hẳn những ác linh tại khống chế Giang Minh bọn họ về sau. Chuyện thứ nhất cũng là làm như thế, a không có vội vã linh hương, dù cho bọn họ không phải là đối thủ của ta, thế nhưng nếu như chỉ là một mặt trốn trên cơ thể người bên trong không đi ra, ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Ngay lúc này, cửa sổ mở ra âm thanh vang lên. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn xung quanh những cái kia ác linh cũng không có công kích ta, mà là kéo ra hành lang cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống. Ta vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy vô số ác linh giống như hắc triều đồng dạng hướng về cục cảnh sát chào ra ngoài đi, trên đường phạm là gặp phải người, liền bổ nhào trên thân thể người kia tiến hành phụ thể. Hoàng bét. Những này ác linh phảng phất liên tục không ngừng, nếu như toàn bộ đều phụ thể thành công, cái kia Lâm Giang thị liền xong rồi. Nhất định phải giải quyết cái này ác linh triều nguy cơ. Mà cái này mấu chốt thì là tìm tới cái kia trốn tại cái này đại lâu bên trong trung cấp ác linh. Như vậy, ngươi ở chỗ nào? Ta nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần của mình, thử nghiệm cảm ứng cái kia trung cấp ác linh. Từng cái đoạn ngắn tại trước mắt ta hiện lên, nhưng lại đều không phải liên quan tới cái kia trung cấp ác linh, mà là những cái kia không ngừng từ bùn đen bên trong bò ra tới cấp thấp ác linh cảnh tượng. Nơi này ác linh quá nhiều, đồng thời liên tục không ngừng xuất hiện, ta căn bản là không cách nào từ những này loạn thất bát tao đoạn ngắn bên trong tìm tới ta muốn, dù sao đối với ta cái này cảm ứng ác linh năng lực ta còn không cách nào hoàn mỹ khống chế, hiện tại chỉ là tại cảm xúc cao hoặc là một số thời điểm có thể bị động nhìn thấy một chút đoạn ngắn. Hiện tại ta chủ động muốn lục soát cái kia ác linh, ngược lại để những này thượng vàng hạ cám đoạn ngắn một mạch tràn vào đến trong đầu của ta, để ta cảm thấy một trận đau đầu. Ta mở hai mắt ra, che lấy căng đau đầu, cắn răng lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Ta nhất định muốn tìm tới cái kia trung cực ác linh. Vô số mảnh đoạn phi nhanh tại trước mắt ta hiện lên, dần dần ta thậm chí đều có chút quên cái kia trung cấp ác linh cho ta cảm giác, tiếp tục như vậy lời nói, sợ rằng dù cho nhìn thấy cái kia có quan hệ trung cấp ác linh đoạn ngắn, cũng sẽ sơ hở. Ta không khỏi bắt đầu nhớ lại vừa rồi nhìn thấy cái kia trung cấp ác linh con mắt, còn có cái kia con mắt cho ta cảm giác. Dần dần, trước mắt ta lộn xộn hình ảnh từng cái biến mất, một cái ẩn tàng đống này đoạn ngắn bên trong, nhất không thấy được một cái hình ảnh tại trong đầu của ta bên trong không ngừng phóng to. Ta cuối cùng nhìn thấy cái kia trung cấp ác linh, thân thể khổng lồ liền đứng ở cục cảnh sát hậu viện. Nhìn thấy cái này đoạn ngắn về sau, ta vội vàng mở to mắt, chạy vào phụ cận một cái văn phòng bên trong, mở ra thông hướng hậu viện cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Quả nhiên, cái kia trung cấp ác linh liền đứng ở đó. Cái kia trung cấp ác linh toàn thân đều là nhúc nhích bùn đen, ngoại hình thoạt nhìn như là một cái nữ nhân, thân cao chừng cao hơn 5 mét, nửa người dưới của nàng cũng không phải là người hai chân, mà là giống như bạch tuộc đồng dạng xúc tu, bùn đen tại dưới thân thể của nàng giống như màu đen như vũng bùn, từng cái bọt khí xuất hiện, sau đó giãn nước, những cái kia bọt khí thoạt nhìn giống như cùng là từng cái đen nhánh nhân loại xương đầu đồng dạng. Tìm tới ngươi. Ta thả người nhảy lên, vọt hướng cái kia dáng người to lớn ác linh chi mẫu. Ác linh chi mẫu liếc ta một cái, vươn tay ra tại bắt thức dậy bên trên một cái bùn đen hướng về ta dương lên, cái kia bùn đen liền tại trên không biến thành mấy cái đen cô lâu, huy động trong tay đại đao hướng ta bổ tới. Ta không có trốn tránh, ác linh tinh hoa biến thành một gai, đem mấy cái này đèn khô lâu xương đầu xuyên qua, mặc dù tiêu diệt mấy cái này đèn khô lâu, thế nhưng ta cũng từ không trung rơi xuống ác linh chi mâu xung quanh vũng bùn bên trong. Từng sợi hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, cái kia bị phụ thể cảm giác xuất hiện lần nữa, bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, lần này là đồng thời có mấy cái ác linh chui vào thân thể của ta người, ngẩn ta cảm giác thân thể của mình phản phất đều muốn bị no bạo đồng dạng, hai chân có chút như nhũn ra, không khỏi quỳ xuống trước cái này bùn đen bên trong. Trên đất bùn đen núp ních, như cùng sống vật đồng dạng, theo tay chân của ta hướng về trên người ta bỏ đến, ta muốn bứt bỏ những này bùn đen, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không bị khống chế, chỉ có thể tùy ý cái này đen ngươi đem ta toàn thân bao trùm, sau đó theo mũi miệng của ta tiến vào trong cơ thể của ta. Ta không thể thở nổi, cổ họng bị bùn đen đụng phải, một loại cảm giác muốn nôn mửa đi ra, thế nhưng mà lại cuống họng lại bị bùn đen ngăn chặn, căn bản nôn không ra, thế nhưng cái kia axit dạ dày vị chua lại theo cổ của ta đầu sông lên xoắn mũi, để ta khó chịu nước mắt đều chảy ra, nhưng trong cơ thể ta kim ô ý chí cũng không phải dễ chơi, càng nhiều ác linh tiến vào trong cơ thể của ta, ngược lại càng sẽ kích thích cái kia kim ô ý chí phản kháng, ta phản phất nghe đến cái kia kim ô ý chí phát ra một tiếng phẫn nộ hấp vang, nhưng cái kia tiến vào trong cơ thể ta còn có muốn tiếp tục tiến vào trong cơ thể ta ác linh, lúc này lại liên tục không ngừng từ trong thân thể của ta trốn thoát. Nộ diệm tại trên người ta dâng lên, đem những cái kia bao trùm tại trên người ta, còn có ta xung quanh những cái kia bùn đen đốt cháy không còn. Ta đứng dậy, nôn khan. Ân. Đối với ta vậy mà từ những cái kia ác linh phụ thể bên trong thoát khỏi, cái kia trung cấp ác linh lộ vẻ một bộ kinh ngạc bộ dạng, nàng cái kia xúc tu nửa người dưới khuấy động xung quanh bùn đen. Một cái cao hơn 3 mét đen sóng tại cái này bùn đen bên trong tạo ra hướng về ta đập xuống. Cái kia đen sóng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số diện mạo dữ tợn hư ảnh, bọn họ dung nhan mục nát, hướng về phía ta trang răng múa chảo, phản phất muốn đem ta chia ăn đồng dạng. Ta ỷ vào ác linh tinh hoa cùng trong cơ thể kim ô ý chí, đối mặt cái này đen sóng cũng không có né tránh, mà là đón cái này đen sóng xông tới. Đen sóng cùng hắn bên trong ác linh không đợi đụng phải ta, liền bị trên người ta nộ diệm thiêu tẫn. Lần này, cái kia ác linh chi mẫu hiển nhiên có chút luống cuống, nàng không ngừng lùi lại, đồng thời không ngừng quấn lên ẩn chứa vô số ác linh đen sóng đánh út về phía ta. Thế nhưng càng là có ác linh muốn chiếm cứ thân thể của ta, ngược lại càng sẽ kích thích kim ô ý chí, để trên người ta nộ diệm vững hơn. Cuối cùng, kim ô ý chí phản phất không thể nhịn được nữa, một tiếng cao vút hót vang từ trong cơ thể ta vang lên, cực nóng hỏa diễm lấy ta làm trung tâm, hướng về bốn phía phun trào. Trong khoảnh khắc, bùn đen cùng cái kia ác linh chi mẫu đều tại hỏa diễm bên trong biến thành hư ảo. Liên tại ta cho rằng chính mình đã đem cái này ác linh chi mẫu giải quyết thời điểm, ta lại lần nữa cảm nhận được cái kia để người lưng phát lạnh ánh mắt, ta vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy giữa không trung bên trong, hai viên có dọc theo con ngươi trong mắt chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm ta. Chương 256, mục tiêu. Chương 256, mục tiêu. Đôi mắt này vẫn là da Dương Lăng bên ngoài, nội diệm duy nhất không thể thiêu hủy đồ vật. Ta không dám kinh thường, cảnh giác nhìn chăm chú lên nó. Bất quá cái này lơ lửng ở giữa không trung trong mắt lại chỉ là trên dưới quan sát ta một phen, sau đó liền ẩn vào đến hắc ám bên trong biến mất không thấy. Thần Dương. Giang Minh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Ta xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Giang Minh trên thân cũng không có ác linh khí tức mới thở dài một hơi. Người không sao chứ? Ta đối Giang Minh hỏi. Giang Minh lắc đầu, vừa rồi trong lâu xuất hiện rất nhiều kỳ quái ác linh, liền ta cũng bị phụ thể. Ta đem vừa rồi nhìn thấy cái kia trung cấp ác linh tình huống nói cho Giang Minh, mặc dù cái kia trung cấp ác linh chết, nhưng nó ánh mắt lại bay mất, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Bất kể nói thế nào, cái kia trung cấp ác linh chết, bị nàng làm ra những cái kia phụ thể cấp thấp ác linh cũng đều giải quyết, chúng ta tối hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn mỹ hoàn thành. Giang Minh nói, đến mức những chuyện khác, chúng ta về sau sẽ giải quyết. Trong cục cảnh sát tất cả mọi người đã theo ác linh khống chế bên dưới giải thoát, ở cục cảnh sát cục trưởng Biển tự thanh giải thích xuống, trong cục cảnh sát mọi người mặc dù không hề xác thực biết phát sinh cái gì, nhưng lại minh bạch chúng ta cũng không phải là tội phạm truy nã. Về tới tiểu La trong nhà, chúng ta bắt đầu thảo luận phải làm thế nào giải quyết khống chế chi cục sở Hoàn Giang. Chúng ta đầu tiên muốn xác định là tinh anh đội có bao nhiêu người bị sở Hoàn Giang khống chế. Giang Minh phân tích nói, hiện tại trốn tại chi trong cục sở Hoàn Giang giống như cùng là ẩn thân tại không thể phá vỡ thành lũy bên trong đồng dạng, xem như chi cục chủ yếu sức chiến đấu tinh anh đội, có bao nhiêu người bị sở Hoàn Giang khống chế là chúng ta nhất định phải biết rõ, cái này quan hệ đến chúng ta đánh vào chi cục có lẽ chọn lựa sách lược. Đây chính là một cái phiền toái sự tình, nếu như không thấy mặt lời nói, chúng ta rất khó kết luận bọn họ đều có người nào bị khống chế. Cho dù tiến hành video trò chuyện, bị gửi não trùng ký sinh người cũng hoàn toàn có thể thông qua trang điểm, đem trên xà nhà ấn ký ẩn tàng. Hàn Dư nói, thế nhưng nếu như đi tìm bọn hắn, cái kia lại quá mức nguy hiểm. Ân Hành, ngươi là bái chủ giáo, ngươi có biện pháp gì hay không? Ta nhìn hướng Ân Hành hỏi. Ân Hành nói, nếu như là tại khoảng cách bị khống chế người 300 mét trong vòng phạm vi lời nói, ta có thể cảm thụ ra đối phương trong cơ thể có hay không gửi não trùng, thế nhưng nếu như muốn phán đoán ở ngoài ngàn dặm người, ta lại không có biện pháp. Ân Hành nói, nếu không, chúng ta mang lên Ân Hành, để đến gần Tu La bọn họ. 300 mét khoảng cách mặc dù không tính xa, thế nhưng cũng không tính gần, có lẽ sẽ không bị phát hiện à. Ta đề nghị nói. Thế nhưng ta lại sợ muộn hồ lô sẽ bố trí mai phục. Giống như cục cảnh sát một lần kia đồng dạng, nếu như không phải trong cơ thể ngươi kim ô ý chí, sợ là chúng ta đều đã bị ác linh phụ thể. Giang Minh nói. Dùng điều khiển không người máy bay thế nào, một bên mạc điểm điểm đề nghị nói. Không người máy bay. Ân, trên mạng liền có bán, chúng ta chỉ cần tại không người trên máy bay lại lắp đặt lên HD low kim camera, liền có thể quay chụp đến bọn họ tại không có người thời điểm, trên mặt có hay không bị gửi náo trùng khống chế vết tích. Liền xem như hiện tại chúng ta có thể lấy được tốt nhất lỗ kim camera, muốn quay chụp rõ ràng như vậy, camera ít nhất phải khoảng cách mục tiêu 50m bên trong. 50m trong vòng phạm vi bay qua một nhà điều khiển máy bay không người lái, sẽ không có người chú ý không đến a. Hàn Dư nói, sẽ không có người hoài nghi, hiện tại rất bao nhanh đưa nhân viên sẽ dùng máy bay không người lái đưa hàng, chúng ta có thể đem chúng ta dùng để quay chụp máy bay không người lái ngụy trang thành chuyển phát nhanh đưa hàng, dạng này liền sẽ không gây nên hoài nghi. Mạc Điềm Điềm nói, ta cảm thấy, phương pháp này có thể thử một lần. Ta nói, chỉ là từ trên mạng mua không người máy bay tiến hành lời nói, liền xem như tốc hành chuyển phát nhanh đến chúng ta nơi này cũng cần 1-2 ngày thời gian. Có ta ở đây, không cần dùng lâu như vậy đứng tại cửa ra vào tiểu la nói chuyện, bất quá chỉ là điều khiển máy bay không người lái mà thôi, nói cho ta các ngươi cần cái dạng gì, ta 3 giờ liền có thể cho các ngươi làm ra một không đến. Mạc Điềm Điềm đưa điện thoại điều đình một tấm máy bay không người lái bức ảnh đưa cho tiểu la nói, liền muốn loại này 4 cánh quạt liền được, tốt nhất có thể tại cái này máy bay không người lái 4 phía lắp đặt lên 4 cái HD lỗ kim camera. Giao cho ta đi, tiểu la nói xong liền chui vào tầng hầm. Đến trưa, một khung mới tinh máy bay không người lái liền xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, bộ dáng cùng Mạc Điềm Điềm trên điện thoại bộ kia máy bay không người lái gần như giống nhau như lúc. Thế nào? Không sai a, Tiểu La một mặt đắc ý lấy ra cái này máy bay không người lái điều khiển từ xa, cái này điều khiển từ xa mặt trên còn có một cái HD màn hình tinh thể lỏng, có thể ở máy bay quay chụp thời điểm đồng bộ phát ra, ta còn tại phía trên lắp đặt một cái số liệu tiếp lời, nếu như tại cái này trên màn hình thấy không rõ lời nói, có thể liên tiếp đến trong máy tính phóng to nhìn. Không sai. Giang Minh nhẹ gật đầu, đem cái này máy bay không người lái cầm lên. Vậy chúng ta trước hết thử xem a. Xem như chúng ta cái thứ nhất thăm dò mục tiêu, dĩ nhiên chính là tinh anh đội chiến lược mạnh nhất Tula. Tula phụ trách Bạch Nham thị, tại toàn bộ trong tỉnh, Bạch Nham thị ác linh xuất hiện dẫn đầu một mực là giá cao không hạ, trong đó trung cấp ác linh càng là nhiều lần xuất hiện, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới để Tula tại chỗ này phụ trách. Mà bởi vì cái này, Bạch Nham thị bên trong ác linh thường xuyên ẩn hiện nguyên nhân, Tula ngày bình thường cũng đều dưỡng thành không có việc gì ở trong thành phố khắp nơi tuần tra thói quen. Chúng ta ngồi xe tới đến Bạch Nham thị, bằng vào Giang Minh đối Tula hiểu rõ, chúng ta rất nhanh liền tìm tới ngay tại trên đường phố cưỡi xe gắn máy tuần tra Tula. Chúng ta không dám tới gần, dừng xe ở đường quốc lộ bên cạnh, Mạc Điềm Điềm vội vàng đem cửa sổ xe kéo ra, đem cái kia không người máy bay cho thả đi ra. Vì để cho người cho rằng đây là chuyển phát nhanh dùng không người máy bay, chúng ta còn tại dưới máy bay mặt tăng thêm một cái nho nhỏ bao khỏa, cái này không người máy bay tại Mạc Điềm Điềm điều khiển bên dưới, từ Tula bên người bay qua. Mà chúng ta thì nhìn chằm chằm cái kia điều khiển từ xa bên trên HD màn hình tinh thể lỏng, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Không có đường vân. Hàn Dư nói, cái kia HD màn hình tinh thể lỏng bên trên có thể thấy rõ ràng, Tula trên mặt không có bất kỳ cái gì đường vân, cũng không có đánh phấn lót loại hình trang điểm ẩn tàng đường vân vết tích. Quá tốt rồi, hắn không có bị khống chế. Giang Minh cũng thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, Giang Minh con mắt liền trừng, không đối. Làm sao vậy? Chúng ta nhìn hướng Giang Minh. Các ngươi nhìn lỗ tai của hắn. Giang Minh nói, hắn mang theo lọt vào tai thức tai nghe, mà Tula từ trước đến nay không mang loại này tai nghe, hắn cũng sẽ không đang đi tuần thời điểm nghe ca nhạc. Đây không phải là hắn. Thế nhưng Sở Hoàn Giang vì cái gì muốn để bị gửi nao trùng khống chế tu la đeo lên thai nghe ca nhạc, làm loại này chuyện nhảm chán. Ta nghi ngờ hỏi. Đây là tín hiệu. Giang Minh nói, tu la cho chúng ta tín hiệu, trên mặt của hắn không có vết tích, hẳn là bởi vì bọn họ hiện tại cũng không có bị gửi nao trùng khống chế, nhưng ta nghĩ hắn cũng đã phát hiện chính mình bị ký sinh đi. Dù sao tại miêu cương thời điểm hắn liền đã từng bị ký sinh qua một lần, đeo lên thai nghe tuần tra, đây cũng là hắn cho chúng ta tín hiệu, nói cho chúng ta biết hắn đã bị ký sinh. Chương 257. Chương 257. Chúng ta thu hồi máy bay không người lái, nhìn xem đi xa Tula đô trầm mặt lại. Sở Hoàn Giang quả nhiên đã nghĩ đến chúng ta khả năng sẽ thử nghiệm tìm kiếm không có bị gửi não trùng khống chế tinh anh đội thành viên xem như giúp đỡ, vì vậy liền đình chỉ dùng gửi não trùng đối tinh anh đội thành viên tiến hành điều khiển. Thế nhưng dù cho không có bị điều khiển, trong đầu có gửi não trùng cũng sẽ xuyên thấu qua bị ký sinh người con mắt, đem nhìn thấy truyền đến Sở Hoàn Giang trong đầu. Cứ như vậy, Sở Hoàn Giang liền có thể tại chúng ta sơ suất thời điểm, để bị ký sinh tinh anh đội thành viên đối chúng ta phát động chí mạng tập kích bất ngờ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hàn Dư hỏi. Giang Minh trầm ngâm một lát, đi chi cục. Ấy, chúng ta đều kinh ngạc nhìn hướng làm ra quyết định này Giang Minh. Đêm hơi lạnh, đặc tập tổ chi trong cục bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cái kia đứng sừng sững đại lâu, thoạt nhìn liền tựa như một cái hồng hoang cự thú đồng dạng, mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem chính mình đưa đến cái này cự thú trong miệng. Trực đảo Hoàng Long, cái này thật đúng là một cái được ăn cả ngã về không quyết định. Bất quá Giang Minh cũng phân tích qua, hiện tại Sở Hoàn Giang vì để cho kế sách của hắn thành công, có lẽ để những cái kia có thể bị chúng ta tìm tới tinh anh đội thành viên đều tại riêng phần mình thành thị, chờ lấy chúng ta cắn câu. Cho nên tại cái này chi trong cục, đáng ra chúng ta chú ý có lẽ chỉ có Dương Hàn Lâm cùng Hắc Mạt Ba. Thế nhưng cái này suy đoán chính xác tỷ lệ là bao nhiêu, sợ rằng Giang Minh mình cũng không cách nào xác định à, bởi vì lần này cũng là chúng ta hành động bất đắc dĩ. Không cách nào được đến bất luận cái gì hữu hiệu chi viện, tại tuyệt đối thế yếu phía dưới, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chúng ta đi vào tầng một đại sảnh, chỉ thấy đại sảnh xung quanh, ngã trái ngã phải nằm đông đảo đặc tập tổ nội bộ nhân viên. Lợi dụng gửi não trùng khống chế người cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là đồng thời khống chế rất nhiều người thời điểm. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng đều sẽ đập vào đến khống chế trong đầu, cần người khống chế một mình tiến hành xử lý, nếu như đồng thời điều khiển quá nhiều người lời nói, thậm chí sẽ dẫn đến người khống chế đại não thỉnh thoảng tính bị choáng. Cho nên tại không cần bị gửi não trùng khống chế người làm cái gì thời điểm, người điều khiển sẽ lựa chọn tạm thời đình chỉ đối gửi não trùng điều khiển, hoặc là lợi dụng gửi não trùng để bị ký sinh người rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này trong đại lâu hôn mê người, hiển nhiên liền thuộc về loại thứ hai. Cực hạn yên tĩnh, để chúng ta đi vào đại sảnh tiếng bước chân nghe tới càng ngày càng rõ ràng. Đang vang vọng ở đại sảnh tiếng bước chân bên trong, những cái kia hôn mê người liền như là bị nhấn xuống nút khởi động người máy đồng dạng, từng cái mở hai mắt ra, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên thân đến, màu đen đường vân tại bọn họ trên mặt hiện lên. Một cái bị khống chế người, xem chúng ta nói, ta có lẽ khen ngợi các ngươi lớn mật đâu, vẫn là cười nhạo các ngươi lỗ mãng. Vậy mà như thế nên ngang liền xông vào. Vừa dứt lời, những người này liền cùng nhau tiến lên, hướng về chúng ta lao đến. Chúng ta tới đây tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị, liền tại bọn hắn phóng tới chúng ta thời điểm, chúng ta đem ba lô bên trong mặt nạ phòng độc đeo ở trên mặt, sau đó ném ra từ Lâm Giang thị cục cảnh sát mượn tới bom cây ném ra ngoài. Kích thích mùi kèm theo chán ghét từ bom cây bên trong toát ra, những cái kia phóng tới chúng ta người nhất thời đều bị bom cây khói sặc đến nằm rạp trên mặt đất ho kịch liệt. Thừa dịp lúc này, ta cùng Giang Minh bọn họ vọt vào khói bên trong, đem những này đã bị khống chế người đánh bất tỉnh đi qua, mà Mạc Điểm Điểm cùng Ân Hành thì đem có thể để gửi não trùng tạm thời tê dại thuốc bột rót vào đến miệng của bọn họ bên trong. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tân một đại sảnh liền bị chúng ta chống rỗng. Lúc này, một vệ kim quang đột nhiên từ cửa thang lầu phóng tới, đem cái này sặc người khói từ tổng giám tách ra, trên mặt che kín màu đen đường vân hắc mạn ba chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Chắc không được dám trực tiếp xuống tới, nguyên lai có chuẩn bị a, bất quá loại này tiểu thủ đoạn, đối các ngươi vị bằng hữu này, cũng không có chỗ ích lợi gì. Sở Hoàn Giang mượn hắc mạn ba cửa ra vào đối chúng ta nói. Hàn Dư Giang Minh lúc này cùng nhau xuất thủ, Diễn Linh Đinh cùng Hỏa Diễm hướng về hắc mạn ba bay đi. Mà ta thì ở một bên chờ đợi thời cơ, chuẩn bị tại hắc mạn ba bị Hàn Dư Giang Minh kiểm chế lại thời điểm, đem hắn đánh xỉu. Bất quá cùng chúng ta kế hoạch ban đầu khác biệt, hắc mạn ba vậy mà không có trốn tránh phòng ngự, mà là đứng ở nơi đó, giang hai tay ra, một bộ chuẩn bị tiếp nhận Diệt Linh Đinh bộ dạng. Không tốt. Giang Minh vội vàng khống chế hỏa diễm, đem cái kia bắn về phía hắc mạn ba Diệt Linh Đinh đánh rơi, nhưng là vẫn có không ít Diệt Linh Đinh đâm vào hắc mạn ba trên thân. Hắc mạn ba cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân cắm vào Diệt Linh Đinh, ngẩng đầu lên, đối chúng ta phát ra giống như trào phúng đồng dạng mỉm cười, làm sao dừng tay? Đối mặt chính mình đồng liêu không cách nào hạ sát thủ đúng không? Đáng ghét. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Hoàn Giang căn bản cũng không phải là đem hắc mạn ba bọn họ trở thành bắt chúng ta sức chiến đấu, mà là hoàn toàn đem hắn trở thành một cái trêu đùa công cụ của chúng ta. Bởi vì hắc mạn ba sẽ không tránh đi công kích của chúng ta, cái này ngược lại sẽ để cho công kích của chúng ta thay đổi đến vướng chân vướng tay. Chúng ta vì cái gì muốn đối đồng liêu hạ sát thủ? Giang Minh nói, hắc mạn ba tay chân hiện tại cũng đã thụ thường, hắn đã không cách nào ngăn cản chúng ta. Có đúng không? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ ngươi đồng liêu cường đại a. Chỉ thấy hắc mạn ba trên thân hiện ra màu vàng phù, cái kia bị Diệt Linh Đinh đâm trúng mấu chốt tay phải nâng lên. Động tác không có chút nào bởi vì mấu chốt bị hao tổn mà có chỗ vướng víu cảm giác. Dung Phú Văn dẫn dắt thân thể của mình, cho dù là bắp thịt mấu chốt bị hao tổn cũng không có cái gọi là. Trừ phi ngươi giết hắn. Không phải vậy các ngươi cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Hắc mạn ba tay hướng về chúng ta chỉ một cái, từng chương phủ chú từ hắn ống tay áo bên trong bay ra, nháy mắt đem chúng ta toàn bộ vây quanh, những này phủ chú ở giữa điện quang lập lòe, hợp thành một cái lôi điện lồng giam, đem chúng ta giam ở trong đó. Ngay sau đó, chói mắt điện quang từ xung quanh phủ chú bên trong hướng chúng ta bắn tới, cái này không có chút nào góc chết công kích để chúng ta tránh cũng không thể tránh. Đều tới. Ta vội vàng kêu lên, giang hai cánh tay đem lại ra kéo, dùng ác linh tinh hoa đem cái này lôi điện ngăn lại. Tại những này lôi điện đánh chúng ta thời điểm, trong cơ thể ta cái kia hồ quang điện cũng có phản ứng, không bị khống chế bay ra ta bên ngoài cơ thể, hướng về hắc mạn ba mi tầm vào tới. Không muốn. Ta vội vàng đưa tay đến muốn đem cái kia nho nhỏ hồ quang điện bắt lấy, sợ cái này không bị khống chế đổ vật đem hắc mạn ba giết chết. Thế nhưng hồ quang điện nhưng từ ta khe hở xuyên qua, chính giữa hắc mạn ba mi tâm. Hắc mạn ba thân thể run lên, thân thể ngửa về đằng sau đi, phù phù một cái ngã trên mặt đất. Xung quanh đối chúng ta phát ra lôi điện công kích, những cái kia phù chú cũng theo hắn ngã xuống đất mà rơi xuống trên mặt đất, hóa thành cho tàn. Mà cái kia tiến vào hắc mạn ba mi tâm hồ quang điện từ hắc mạn ba mi tâm lại chui ra, về tới trong cơ thể của ta. Hắc mạn ba, ta vội vàng chạy tới, đem hắc mạn ba từ trên mặt đất đỡ lên, hắc mạn ba thân thể lạnh bước, hô hấp đã đình chỉ. Chương 258, trì hoãn. Chương 258, trì hoãn. Ta nhìn xem trong ngực hắc mạn ba đầu góc trống rỗng. Ta giết người, vẫn là giết chết bằng hữu của mình. Chuyện gì xảy ra? Giang Minh bọn họ cũng đội vàng chạy tới. Vừa rồi điện quang lập loè bên trong, người nào đều không có chú ý tới đạo kia từ trong cơ thể ta bay ra hồ quang điện. Theo bọn hắn nghĩ, hắc mạn ba chỉ là chính mình đột nhiên ngã xuống. Từ trong tay của ta đem hắc mạn ba tiếp nhận, Giang Minh sờ lên hắc mạn ba mạch đập, sau đó lại lật mở hắc mạn ba con mắt dùng di động chiếu sáng một cái con người của hắn. Bị choáng. Bị choáng. Nói như vậy hắc mạn ba còn có thể cứu. Giang Minh vội vàng đem hắc mạn ba đặt nằm dưới đất, đối hắc mạn ba tiến hành hô hấp nhân tạo. Mà lúc này một trận hàn ý đột nhiên càn quét toàn bộ tầng một đại sảnh. Nhiệt độ không khí phảng phất lập tức hạ xuống điểm đóng băng phía dưới, lạnh để người phát run. Đinh đinh phảng phất là gõ khối băng đồng dạng âm thanh vang lên, ta theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy từ trên lầu chậm rãi đi xuống một cái nữ nhân, da thịt tuyết trắng, trắng như tuyết váy dài, giống như băng điêu tuyết mài đồng dạng, trên chân nàng mặc một đôi băng điêu giày cao gót, cái kia đinh đinh thanh thúy thanh âm, chính là tiếng bước chân của nàng. nữ nhân này cũng không phải là ác linh, trên mặt cũng không có bị gửi não trùng khống chế màu đen đường vân. Chẳng lẽ nói nữ nhân này cũng là bái trùng giáo người? Trong lòng ta suy đoán như vậy, mặc dù tại ngục giam thời điểm, Sở Hoàn Giang bản giao nói hắn cùng mặt khác bái trùng giáo người không có cái gì gặp nhau, thế nhưng sự thực là không lạ dạng này, chúng ta ai cũng không biết. Sở Băng Nghiên, vượt quá ta dự đoán, gọi ra nữ nhân này danh tự cũng không phải là Ân Hành, mà là Hàn Dư. Các ngươi nhận biết? Ta theo bản năng hỏi. Đầu chỉ nhận biết. Sở Băng Nghiên đỡ tay vịn cầu thang hướng về dưới lầu đi tới, cái kia tay vịn tại đầu ngón tay của nàng phất qua về sau, đều kết băng, ta chính là bị nàng bắt vào cái này đặc tập tổ ngục giam, đồng thời thẩm vấn vậy mà còn phán quyết tử hình ta, rõ ràng ta cũng không có làm gì. Đem ba cái bất mãn 8 tuổi hải tử đông thành tựa băng, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không làm. Đối ngươi bản tính xử phạt lúc trước liền nên đổi thành lập tức chấp hành. Hàn Dư cả giận nói, tại đặc tập tổ dưới mặt đất ngục giam bên trong, trừ Sở Hoàn Giang bên ngoài, còn giam giữ không ít đặc thù tội phạm, xem ra Sở Hoàn Giang sợ rằng sẽ hắn bạn tù cũng đều cho thả đi ra. Đối với Hàn Dư lên án, Sở Băng Nghiên nở nụ cười, trên thế giới này trừ băng tuyết bên ngoài, thuần khiết nhất chính là tiểu hải tử, nhưng theo niên kỷ tăng lên, tiểu hải tử cũng sẽ bị thế giới này làm bẩn, ta chỉ là để bọn họ mãi mãi đều bảo trì tại nhân sinh bên trong miệng thuần khiết thời điểm, đây là ban ân, mà không phải tội ác. Nơi này giam giữ đều là loại này bệnh tâm thần sao? Một bên Ân Hành thấp giọng nói, ta có thể hay không yêu cầu một cái, nếu như ta bị nhốt vào ngục giam lời nói, chớ cùng loại này bệnh tâm thần giam chung một chỗ a. Bệnh tâm thần? Ta liếc qua Ân Hành, ta vẫn luôn cảm thấy bái trùng giáo người đều là rất thần kinh. Sở Hoàn Giang thật đúng là có thể gây phiền toái, ta thật vất vả đem ngươi bắt, xem ra lại muốn bắt ngươi một lần. Hàn Dư nói xong, hai cây diệt linh đinh liền hướng về Sở Băng Nghiên bay đi. Ngươi loại này thủ đoạn đánh lén ta đều đã nhìn chán ghét. Sở Băng Nghiên nói xong, một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt nàng, đem cái kia hai cây diệt linh đinh ngăn lại. Vậy liền đến thử xem chính diện cứng rắn đụng thế nào. Ta vừa nói vọt tới Sở Băng Nghiên trước mặt, đem huy quyền hướng về trên mặt của nàng đánh tới. Sở Băng Nghiên thân thể ngửa về sau một cái, thân thể giống như cùng là trượt băng đồng dạng hướng về sau đi vòng quanh. Ta vừa muốn đuổi kịp, đột nhiên cảm thấy hai chân không cách nào hoạt động, túi đầu xem xét, nhưng là hai chân của ta vậy mà đã kết băng, bị cố định tại trên mặt đất. Ngay sau đó, từng cây sắc bén băng thương từ ta xung quanh dưới mặt đất lộ ra, hướng về ta đâm tới, những này băng thương cứng rắn như sắt thép, nhưng lại vẫn là không cách nào xuyên thấu ác linh tinh hoa phòng hộ, nhộn nhịp bẻ gãy. Nhìn thấy băng thương tại đâm đến thân thể của ta phía sau vậy mà bẻ gãy, Sở Băng Nghiên trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Ta thừa dịp lúc này, hai chân dùng sức quằn quại, đem vây khốn ta hai chân khối băng chấn vỡ, bay lên một chân, hướng nàng đã tới. Mắt thấy là phải đá trúng nàng, một đoàn màu đen khói lại đột nhiên dâng lên, đem Sở Băng Nghiên toàn thân bao khỏa, chân ta đá đến xương khói kia bên trên, trực tiếp xuyên qua, khói tiêu tán, tính cả phía trước bị khói mù này bao khỏa Sở Băng Nghiên cùng nhau biến mất không thấy. Tiểu tử, đánh người không đánh mặt, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Nhất là đối tại Sở Băng Nghiên dạng này đại mỹ nữ, a một cái thanh âm khàn khàn từ nơi thang máy truyền đến. Chỉ thấy một cái vóc người còn xuống, đầy mặt sẹo mụn lao đầu không biết lúc nào xuất hiện tại cửa thang máy, mà Sở Băng Nghiên liền đứng tại bên cạnh hắn, hốc mắt của hắn bên trong cũng không có con mắt, có chỉ là khói đen, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Lại một cái bị giam tại chỗ này trọng tội phạm. Hàn Dư, bị giam tại chỗ này còn có bao nhiêu người? Ta đối Hàn Dư hỏi. Không tính Sở Hoàn Giang tổng cộng chỉ có 4 người. Ngươi cẩn thận một chút, lao đầu này mặc dù không có cái uy hiếp gì, bất quá lại rất khó đối phó. Hàn Dư nói. Khó dây dưa ta đã từng gặp qua. Vậy sẽ Sở Băng Nghiên thay đổi không có chán ghét hẳn là lao đầu này kết tác. Lao đầu liếc qua bị choáng hôn mê, đang bị Giang Minh cấp cứu hắc mạn ba một cái, đây không phải là hắc mạn ba sao? Lúc trước bắt ta thời điểm có thể là sinh long hoặc hổ đâu. Bây giờ nhìn lại một bộ muốn chết không sống bộ dạng, thật thú vị a. Theo hắn nói chuyện, từng sợi khói đen từ mũi miệng của hắn bên trong thoát ra, trôi hướng hắc mạn ba. Ta không biết cái kia khói đen là cái gì, thế nhưng lão đầu này hiển nhiên cùng hắc mạn ba có thủ, lo lắng hắc mạn ba sẽ có nguy hiểm, ta vội vàng ngăn tại những khói đen kia phía trước, phất tay muốn đem những này khói đen thổi tan. Thế nhưng những này khói đen lại tung bay quấn ở trên cổ của ta, rõ ràng thoạt nhìn tựa như là thổi liền tan khói, cuốn ở ta cái cổ thời điểm, lại làm cho ta cảm giác trên cổ tựa như bàn một con rắn đồng dạng, khói mù này càng ngày càng gấp, tựa như muốn đem cổ của ta tươi sống cắt đứt đồng dạng. Mặc dù nói chỉ bằng cái này khói đen điểm này lực lượng còn không đả thương được ta, thế nhưng trên cổ có một cái đồ vật thật chặt quấn lấy dù sao để người cảm thấy khó chịu. Ta vội vàng đưa tay muốn đem cái này khói đen giật xuống, thế nhưng ngón tay nhưng từ cái này khói đen đi xuyên qua. Vô dụng, ta khói, ngươi là không đụng được. Lao Yên Quỷ một mặt đắc ý nói. Vậy liền đụng ngươi. Ta nói xong hướng về Lao Yên Quỷ vào tới, một cái đá ngang hướng về hắn cái kia đẩy mặt xèo mụn trên mặt đá bảo. Nhưng liền như là phía trước cứu Sở Băng Nghiên thời điểm đồng dạng, Lao Yên Quỷ trên thân bốc lên khói đen đem hắn bao phủ, ta một cước này lại lần nữa từ khói đen xuyên qua. Ta ngươi cũng không đụng tới. Lao Yên Quỷ âm thanh từ khói đen bên trong truyền ra, nơi này có ta cùng đại mỹ nữ trông coi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. Bọn họ hiển nhiên là tại trì hoãn thời gian, sợ rằng bây giờ bị khống chế những cái kia tinh anh đội thành viên ngay tại hướng về chi cục chạy tới đi. Nếu như tu la bọn hắn cũng đều tới lời nói, như vậy chúng ta đừng nói đối phó Sở Hoàn Giang, liền chạy trốn sợ rằng đều không làm được. Hàn Dư, các ngươi trước lên lầu, hai gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Ta nói, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Lão Yên Quỷ hừ một tiếng nói, ta nói, nơi này người nào đều không qua được. Chương 259, ác linh nhân. Chương 259, ác linh nhân. Tối tăm mở mịt khói đem toàn bộ tầng một đại sảnh bao phủ. Tại cái này khói bên trong, ta cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí liền đứng trước mặt ta lão yên quỷ cùng Sở Băng Nghiên ta đều nhìn không thấy. Nơi này quả thực giống như là trung cấp ác linh lĩnh vực đồng dạng. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Một cái vô danh tiểu tốt sao? Lão yên quỷ âm thanh tại cái này khói bên trong lơ lửng không cố định, để người khó mà xác định phương hướng, ta có thể là được vinh dự ác linh nhân người nghiệt thuốc. Tại cái này khói giới bên trong, các ngươi đối khoảng cách phương hướng cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tại thay đổi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn theo nơi này chạy đi. Ác linh nhân, ta nhớ tới, phía trước Hắc Mạn Ba nói qua với ta cái tên này. Hắn nói cái này ác linh nhân vốn là đặc tập tổ tổng cục một nhà khoa học, thế nhưng bởi vì quá mức si mê ác linh lực lượng mà tiến hành cấm kỵ nghiên cứu, dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh, tạo thành đặc tập tổ hơn 10 người trọng thương tàn tật, vì vậy mà bị đặc tập tổ truy nã. Nghe nói hắn mặc dù không phải ác linh, nhưng lại có thể giống như trung cấp ác linh đồng dạng thi triển lĩnh vực, thế nhưng lĩnh vực của hắn liền phá linh đạn cũng không có cách nào xua tan, là một cái 10 phần khó giải quyết ra hỏa. Về sau là hắn là được đến Lưu Vân Tử hỗ trợ mới đưa cái này ác linh nhân bắt lại. Lúc trước nghe đến Hắc Mạn Ba nói những lời này thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tại kể chuyện xưa, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người như vậy, đồng thời còn bị nhốt ở nơi này. Ta muốn tại hiện tại sử dụng nộ diệm sao? Ta nắm chặt lại nắm đấm, nếu như vận dụng nộ diệm lời nói, ta có 8 thành nắm chắc có thể đem khói mù này giới phá hủy, thế nhưng hiện tại dùng nộ diệm, cái kia về sau gặp Dương Hàn Lâm lại nên làm cái gì? Tại Giang Minh đối sách bên trong, ta nộ diệm là đối phó Dương Hàn Lâm duy nhất có thể. Nộ diệm không cách nào duy trì quá dài thời gian, nếu như ta hiện tại vận dụng nộ diệm, Dương Hàn Lâm tại ta nộ diệm biến mất thời điểm đối chúng ta phát động công kích lời nói, vậy chúng ta sợ rằng cũng chỉ có thể giống như cái thất gỗ bên trên nước hiếp, mặc người chém giết. Giang Minh Hàn Dư, các ngươi người nào có biện pháp không? Ta hỏi. Nhưng lại cũng không có bất kỳ đáp lại, khói mù này bên trong một mảnh yên tĩnh, phản phất toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ có ta một người đồng dạng. Đừng kêu, người âm thanh là không cách nào bị người khác nghe được. Lão yên quỷ âm thanh bay tới, chẳng qua nếu như ngươi muốn nghe một chút ngươi đồng bạn thống khổ tiếng thét chói tai ta lại có thể thỏa mãn ngươi. Muốn nghe một chút sao? Hai cái nữ hải tử bị Sở Băng Nghiên băng đao vạch phá bụng rú thảm. Còn có Giang Minh cái kia tuyệt vọng gầm thét. Ngươi dám đả thương bọn họ một cọng tóc gáy, ta liền giết ngươi. Ta giống giận. Giết ta? Giết thế nào? Ta biết ta không giết được ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ muốn giết chết ta. Biết sao? Ta tại tiểu học thời điểm, từng nghe nói qua một cái tin đồn nói tính khí nóng nảy người, trái tim muốn so người khác lớn hơn một chút, bất quá bây giờ xem ra cũng không có gì khác nhau nha. Đều là nữ hài tử, thân cao hình thể khác biệt cũng không lớn, trái tim cũng đều tiếp cận đồng dạng lớn nhỏ. Ngươi thật có lẽ nghe một chút Hàn Dư tiếng kêu thảm thiết, ngươi vẫn luôn chưa từng nghe qua a cái kia tan nát cõi lòng kêu gào, muốn nghe sao? Tiểu nữ hài vậy mà khóc đâu? Quả nhiên là tiểu hài tử, gan bị người bóp hai lần liền khóc. Lão yên quỷ âm thanh từ bốn phương tám hướng bay tới, quanh quẩn tại trong thai của ta, quanh quẩn tại trong đầu của ta. Ta cắn chặt môi, trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình, Hàn Dư bọn họ không có việc gì, nhưng là vẫn tránh không được lo lắng. Tại cái này sương mù bên trong, dễ dàng nhất bị người đánh lén, cho dù là Giang Minh Hàn Dư chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn tránh né a sử dụng nộ diệm sao? Môi của ta bị răng cắn chảy ra máu đến. Lão yên quỷ lời nói tựa như là thật, mặc dù không có nghe đến kêu thảm cùng tiếng khóc, thế nhưng ta nhưng như cũng không tự chủ được não bổ ra cái kia thê thảm cảnh tượng. Dùng a. Trong lòng ta hạ quyết đoán, mặc dù nói hiện tại sử dụng nộ diệm sẽ đánh loạn chúng ta kế hoạch ban đầu. Lão yên quỷ đã thành công đưa tới ta phẫn nộ, mà ta hiện tại cũng đã không phải lúc trước vừa vặn được đến ác linh tinh hoa nhiều bi. Tại ta đối cảm xúc hướng dẫn không chế phía dưới, cực nóng nộ diệm tại trên người ta dâng lên, xung quanh khói tại nộ diệm ánh lửa bên trong dần dần tiêu tán ra. Chuyện gì xảy ra? Ta có thể nghe đến lão yên quỷ cái kia hoảng hốt gọi tiếng. Thanh âm kia hiện tại nghe tới không tại lơ lửng không cố định, mà là liền tại phía sau của ta. Ta chợt xoay người, nhìn thấy cái kia lão yên quỷ chính một mặt kinh hoàng nhìn ta, nhìn thấy chính mình bị phát hiện, lão yên quỷ vội vàng khống chế khói đem chính mình bao khỏa, đồng thời lui về phía sau. Ta vươn tay ra, hướng về lão yên quỷ một chảo. Lần này tay của ta không có xuyên quá xương khói kia, ta có thể cảm nhận được chính mình bắt đến cái gì, mặc dù bắt được đồ vật đảo mắt liền bị trên người ta nộ diệm đốt thành tro tàn. A! Lão yên quỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn lùi đến góc tường hoảng hốt nhìn ta. Trên thân khói tiêu tán, đã thấy cánh tay phải của hắn đã không có, chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn giống như than cốc đồng dạng còn tại trên bả vai. Sở Hoàn Giang, ngươi mau tới giúp ta một cái này cùng ngươi nói xong không giống a. Lão yên quỷ hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng cùng kế hoạch của ta đồng dạng. Sở Hoàn Giang âm thanh từ trong lầu phát thanh truyền ra, lão yên quỷ, ngươi đã thành công để hắn dùng ra hắn con bài chưa lật, ngươi cùng Sở Băng Nghiên đã đạt tới các ngươi tác dụng. Sở Hoàn Giang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đùa bỡn chúng ta. Sở Băng Nghiên hướng về phía cái kia phát thanh gầm thét. Chúng ta chỉ là trợ giúp lẫn nhau theo như nhu cầu. Con mẹ ngươi. Lão yên quỷ tức giận sổ một câu nói tủ. Ta đầu hàng. Lão yên quỷ nói xong thu hồi hắn khói giới. Khói tiêu tán, chỉ thấy Hàn Dư trên người của các nàng mặc dù có vài chỗ vết thương, thế nhưng đều là bị thương ngoài da, gặp cái này ta thở dài một hơi. Ta là bị lợi dụng. Lão yên quỷ nói với ta, ta nguyện ý hợp tác với ngươi, ta biết Sở Hoàn Giang hiện tại nuốt ở chỗ nào. Lão yên quỷ giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn liền thống khổ té quỵ trên đất, còn sót lại một cái tay che ngực miệng mở rộng phảng phất muốn kêu to, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Trong cơ thể hắn có trùng. Ân Hành đột nhiên kêu lên. Ân Hành tiếng nói vừa ra, chỉ thấy lão yên quỷ cái cổ thay đổi đến hơn gấp hai thô, nhúc nhích hầu kết khiến người ta cảm thấy tựa như cổ của hắn bên trong như có thứ gì. Ngay sau đó buột một tiếng, lão yên quỷ miệng bị nứt vỡ, cái cằm của hắn tiêu nhựa xuống, một đầu máu me khắp người thịt heo trùng từ trong miệng của hắn ngạo nghễ bò đi ra. Lão Yên Quỷ thân thể run rẩy, hắn chậm rãi tay giơ lên, phản phất muốn đem cái kia côn trùng từ trong miệng của hắn rút ra đồng dạng, thế nhưng còn không đợi tay của hắn đụng phải cái kia côn trùng liền xoay người lại một cái, trên đầu hắn mổ một cái động đi ra. Phù phù. Lão Yên Quỷ thân thể ngã trên mặt đất, đỏ trắng lập tức chảy đầy đất, mà cái kia côn trùng lại tại tham lam mút lấy từ đầu hắn bên trong chạy ra bóc. Chương 260, khâu lại phu thê. Chương 260, khâu lại phu thê. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn kinh khủng, liền đóng băng ba đứa hải tử Sở Băng Nghiên cũng bị dọa ngã ngồi trên mặt đất. Tay nàng che lấy cổ của mình, phản phất tại lo lắng có côn trùng cũng từ trong cơ thể của nàng chui ra ngoài đồng dạng. Ta không có đầu hàng. Sở Băng Nghiên kinh hoàng nói, Sở Hoàn Giang, ta vẫn là chung với ngươi. Nàng vẫn chưa nói xong, âm thanh liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy thân thể của nàng run lên, cái tia trắng như tuyết trên gương mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, ngay sau đó, làn da của nàng liền phồng lên, từng cái nho nhỏ dòi bọ từ làn da của nàng phía dưới chui ra. Mà theo những này dòi bọ chui ra, thân thể của nàng thì như là xẹp khí cầu đồng dạng ngã trên mặt đất. Nhân loại bất quá là côn trùng lương thực. Sở Hoàn Giang âm thanh vang lên lần nữa, mà chúng ta thì là trùng vương tối tớ. Phản bội trùng vương người sẽ bị vạn trùng vệ xương. Ân Hành, ngươi khi đó cũng như thế tuyên thệ qua. Ân Hành thân thể không khỏi khẽ run rẩy, phản phất là sợ hãi đồng dạng lui về sau một bước. Hiện tại, ngươi đã phản bội trùng vương. Ngươi cũng là côn trùng sức ăn. Sở Hoàn Giang âm thanh băng lãnh. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Hành bả bay, để hắn không cần cẩn trương. Sau đó đối tượng kia chỗ rẽ đối với chúng ta ca mê ra nói, Sở Hoàn Giang, không, có lẽ xưng hâu ngươi là song sinh trùng A, chúng ta mang đến thuốc sát trùng, chờ ta tìm tới ngươi ta sẽ đích thân cho ngươi rót bảo. Ta sẽ chờ, điều kiện tiên quyết là ngươi bên trên đến. Thần Dương, chúng ta đi thôi. Giang Minh lúc này đi tới nói với ta, ngươi dùng qua độ diệm, hiện tại đối mặt cục trưởng không có chút nào ưu thế. Đồng thời Hắc Mạn Ba đã thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng vẫn còn đang hôn mê bên trong, Sở Hoàn Giang rất hố sẽ lợi dụng tập kích hôn mê Hắc Mạn Ba đến quấy nhiều chúng ta vẫn là tạm thời rời đi a. Rời đi. Thoạt nhìn đây là toàn thân trở ra một cái cơ hội, thế nhưng rời đi về sau đâu? Sở Hoàn Giang nhất định sẽ nói Tu La bọn họ cho nhận đến chi cục, đến lúc đó chúng ta lại đối muốn tiến đánh cái này chi cục liền càng khó khăn. Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ Lưu Vân Tử từ bên ngoài du lịch trở về, sau đó lại đối phó Sở Hoàn Giang sao? Thế nhưng thời gian căn bản chờ không nổi a. Còn có 3 ngày, chính là đêm trăng tròn, đó là thích hợp nhất mở ra dị giới cửa lớn thời gian, xem như một lòng muốn triệu hồi ra trùng vương Sở Hoàn Giang, tại 3 ngày sau đó đêm trăng tròn nhất định sẽ có động tác. Cái này bị hắn khống chế đặc tập tổ thành viên, không thể nghi ngờ là mở ra dị giới cửa lớn tốt nhất tế sống chủng loại. Lưu Vân Tử trong 3 ngày có thể trở về sao? Đây chính là quan hệ tính mạng của vô số người a. Ta muốn cược một cái. Ta nhìn xem Giang Minh nói, ta muốn cược ta hiện tại cũng có thể đánh bại cục trưởng. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi căn bản là không hiểu rõ cục trưởng năng lực. Hàn Dư nhíu mày nói, đừng tưởng rằng ngươi có ác linh tinh hoa ngươi liền vô địch thiên hạ. Vừa mới bắt đầu được đến ác linh tinh hoa thời điểm ta là như thế nghĩ. Ta trả lời, bất quá ta sớm cũng đã minh bạch, dù cho có ác linh tinh hoa, cũng có thể uy hiếp đến sinh mạng ta nguy cơ. Thế nhưng, các ngươi có lẽ so ta rõ ràng. Hôm nay chúng ta không thừa dịp Tu La bọn họ không ở nơi này mà giải quyết Sở Hoàn Giang lời nói, chúng ta về sau liền càng thêm không có cơ hội. Liên để ta vô lễ một lần a, các ngươi đem Hắc Mạn Ba mang đi, để ta một mình đi gặp Sở Hoàn Giang. Có hay không từng nói với ngươi, ngươi như thế tuổi trẻ còn chứng trạc đàng hoàng nói đại nghĩa lăng nhiên lời nói, để ngươi cảm thấy rất buồn nôn a. Hàn Dư nhìn ta nói, bất quá buồn nôn về buồn nôn, ngươi thật sự càng giống là tinh anh. Giang Minh vô bờ vai của ta, đem Hắc Mạn Ba ôm lấy quay người hướng về đại lâu đi ra ngoài, chúng ta đi thôi. Ta không đi, ta cũng muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Mạc Điềm Điềm nói. Hàn Dư lôi kéo Mạc Điềm Điềm tay nói, hiện tại ngươi cùng chúng ta cùng rời đi, mới là đối Tần Dương trợ giúp lớn nhất đâu. Tin tưởng hắn a, hắn nhưng là tinh anh a. Ta sờ lên Mạc Điềm Điềm đầu, sau đó quay người hướng về trên lầu chạy đi. Tần Dương. Giang Minh âm thanh từ phía sau truyền đến, hết sức nỗ lực. Minh Mạch. Tầng 2. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trống vắng hành lang bên trong, thỉnh thoảng truyền ra tí tách âm thanh. Ta ngẩng đầu, hướng về nóc phòng nhìn, lại thấy được có từng cỗ thi thể bị móc sắt treo ở trên nóc nhà, bọn họ giống như cùng là chắp vá lung tung ghép hình. Thân thể là từ vô số khối nhỏ khâu lại mà thành, rõ ràng có thể thấy được khâu lại đến trên người bọn họ khối thi thể không thuộc về một người. Máu tươi từ bọn họ khâu lại vết thương chỗ nhỏ giọt xuống, để toàn bộ hành lang thoạt nhìn phảng phất trải lên một đầu đỏ tươi thảm đồng dạng. Cười khanh khách âm thanh đột nhiên truyền đến. Cuối hành lang gian phòng cửa phòng mở ra, một cái thân thể thoạt nhìn cực độ vặn vẹo quái nhân từ nhà kia bên trong đi ra. Lão bà tử lại có mới tài liệu có thể sử dụng, quái nhân kia nhìn ta vừa cười vừa nói. Từ căn phòng kia bên trong lại có đi ra một mình, giống như phía trước người kia đồng dạng vặn vẹo. Lao đầu tử à, tài liệu làm sao chỉ có một người a? Một người, vậy liền trước đem thân thể của hắn hủy đi bảo tồn lại, chờ sau này lại có tài liệu thời điểm, chúng ta lại dùng không phải tốt. Chân trời mây đen lui tản, ánh trăng chiếu rọi đến hai người này trên thân, ta lúc này mới phát hiện, bọn họ liền như là hành lang để mắt tới treo những thi thể này đồng dạng, toàn thân đều là một khối nhỏ đồ vật ghép lại mà thành, liền bọn họ đầu đều là. Cái kia được gọi là lão đầu tử người, phân nửa bên trái đầu là nam nhân, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là nữ nhân, mà được gọi là lão bà tử đang cùng hắn ngược lại, đồng thời bọn họ cái mũi lốt hai cũng đều rõ ràng là không phải nguyên trang. Bọn nhỏ, tới chiếu cố đồng bạn mới. Lão đầu tử nói xong, cái kia vặn vẹo tựa như bánh quai trèo đồng dạng cánh tay nâng lên, trên nóc nhà những thi thể này lúc này đều rất giống sống lại đồng dạng, từng cái mở to mắt, tránh thoát những cái kia mang theo bọn họ móc, từ trên nóc nhà rơi xuống, dãy rùa cái kia vặn vẹo thân thể, đứng ở xung quanh của ta. Tiểu tử, chúng ta rất nhanh liền sẽ để cho ngươi biến thành cùng các hài tử của ta đồng dạng đáng yêu. Lão bà tử cười quái dị nói với ta nói. Những cái kia khâu lại thi thể hô hướng ta đánh tới. Ta hừ lạnh một tiếng, một chân đem trước mặt khâu lại thi thể đá văng ra, phóng tới vậy đối với khâu lại phu phụ. Bất quá còn không đợi ta tới gần bọn họ, thân thể của ta liền đột nhiên không động được, giống như là bị người thi triển định thân thuật đồng dạng. Nhờ ánh trăng ta có thể nhìn thấy, ta cũng không phải là bị cái gì định thân thuật định trụ thân thể, mà là bị từng cây mảnh khảnh giống như sợi tóc đồng dạng sợi dây quấn lấy tay chân, sợi tơ một chỗ khác thắt ở trên vách tường. Những sợi tơ này mặc dù thoạt nhìn tinh tế, nhưng lại cứng cỏi dị thường. Ta vùng vẫy một hồi, vậy mà không cách nào kéo được. Lão đầu tử đi đến trước mặt ta, nhìn từ trên xuống dưới ta, thân thể của ngươi rất bền chắc bộ dạng à, vậy mà cầm mặt chúng ta thi tuyến cũng không có cách nào đem ngươi cắt chém, không biết nội tạng của ngươi có hay không cũng là như thế bền chắc đâu. Theo hắn lời nói, ta nhìn thấy từng cây thi tuyến đang từ dưới làn da của hắn phương chui ra, như cùng sống vật đồng dạng hướng về mũi miệng của ta chui vào. Chương 261, thi tuyến. Chương 261, thi tuyến. Thi tuyến giống như côn trùng đồng dạng bò vào mũi của ta bên trong, ta có thể cảm nhận được cái kia nhúc nhích dây nhỏ chính theo ta xoang mũi tiến vào yết hầu, thăm dò vào đến ta khí quản bên trong. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không cần đến mấy giây, cái này thi tuyến liền có thể theo khí quan tiến vào phổi của ta bên trong. Đây là thi tuyến không biết là thứ gì làm thành, cứng cỏi vô cùng, liền ác linh tinh hoa biến thành lưỡi dao cũng không có cách nào đem cắt đứt. Ta dùng sức dãy rồi lấy, cuốn quanh ở tay ta trên chân thi tuyến kéo căng thẳng tắp, cái kia liên tiếp thi tuyến một chỗ khác trên vách tường thậm chí đều xuất hiện từng đạo khe hở. Nếu như là bình thường vách tường, tại ta dãy rủa phía dưới cũng sớm đã vỡ vụn, thế nhưng cái này chi cục trong đại lâu mỗi một mặt tường nhưng đều là bị đặc thù ra cô qua, ngay cả bình thường đạn đạo đều không thể một cái đem phá hủy. Ai nha, khí lực thật là lớn a. Lão bà tử nhìn thấy trên vách tường xuất hiện vết rạn nói, bất quá từ nàng tựa như ghép hình đồng dạng trên mặt, ta lại nhìn không ra nàng lúc này biểu lộ là dạng gì. Đừng lo lắng lão bà tử, ta thi tuyến đã tiến vào trong cơ thể hắn, những này tài liệu muốn nội tạng vô dụng, không bằng ta trước hết cho hắn trái tim trước bổ sung a. Theo lão đầu tử này lời nói, ta cảm thấy mình phổi một trận như kim châm, nhưng là cái kia hai cây thi tuyến đã đem lá phổi của ta đâm xuyên, lúc này chính đem trái tim của ta động mạch chủ cho cuốn lại, ta không hoài nghi chút nào, chỉ cần cái này thi tuyến nhẹ nhàng tìm lại liền có thể đem trái tim của ta lấy xuống. Dù cho trong cơ thể ta cái kia hồ quang điện liền xem như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào chữa trị loại này thương thế. Mà ta bởi vì muốn dùng ác linh tinh hoa phòng ngừa trên tay chân thi tuyến đem thân thể của ta cắt thành mảnh vỡ, cũng vô pháp phân ra một bộ phận, đi tập kích cái kia một đôi khâu lại phu thê. Phải chết ở chỗ này, muốn biến thành những cái kia bị treo ở trên nóc nhà thi thể. Nghĩ đến chính mình sẽ có kết cục như vậy, để ta cảm nhận được hoảng hốt, ta cắn răng, dùng hết thân thể mỗi một chút sức lực ra sức lôi kéo. Nhất định phải tại trái tim của ta bị cắt lấy phía trước thoát khỏi. Đây quả thực là tại cùng tử thần thi chạy. Răng rắc. Trên vách tường vết dạng càng lúc càng lớn, thế nhưng ta đồng dạng thông qua nội thị cũng nhìn thấy, tâm huyết của mình quản cũng đã bị cái kia thi tuyến cuốn lấy. Thêm ít sức mạnh, ta còn không thể chết. Ta cắn chặt hàm răng, cảm giác răng phảng phất đều muốn cắn nát. Ngay một tiếng, kết nối lấy ta tay phải thi tuyến bức tường kia bị kéo sập, một khối lớn bê tông bị ta từ trên tường lôi xuống. Ta vội vàng huy động cánh tay, cái kia thi tuyến kéo theo khối lớn bê tông, giống như cùng là lưu tinh truy đồng dạng đập về phía cái kia khống chế thi tuyến tiến vào trong cơ thể ta lão đầu tử. Mà tại lúc này, lão đầu tử kia cũng bắt đầu khống chế quấn quanh ở tâm ta mạch máu bên trên thi tuyến co vào. Trái tim truyền đến đau đớn một hồi, động mạch chủ mạch máu trong nháy mắt bị cắt vỡ đau đớn, để ta kém chút ngất đi. Mắt thấy ta động mạch chủ chỉ còn lại cọng tóc như vậy mảnh một bộ phận liền bị cái kia thi tuyến cắt đứt thời điểm, khối kia bê tông cũng đập vào lão đầu tử trên đầu. Hắn cái kia nguyên bản là chắp vá lung tung đầu, bị trực tiếp nện đánh, một con mắt từ hốc mắt của hắn bên trong bay ra, bị hắn cái kia ngã sấp xuống thân thể ép tới bờ nát. Bị đập đến thai trái cũng từ trên mặt tuột xuống, chỉ còn lại một lớp da liền tại trên mặt của hắn. Chịu như thế một cái, lão đầu tử này cũng tạm thời mất đi đối cái kia thi tuyến năng lực khống chế. Ta vội vàng dắt lấy cái kia hai cây thi tuyến nhẫn nhịn cái kia bức dứt đau đớn đem cái này hai cây thi tuyến từ trong cơ thể ta rút đi ra. Tại trong cơ thể ta hồ quang điện lúc này lại lần nữa phát huy tác dụng, cái kia bị cắt chỉ còn lại quặng tóc như vậy mảnh tim mạch khôi phục như lúc ban đầu, bị hao tổn lá phổi cũng đều khôi phục lại. Lão bà tử không lo được ta, vội vàng đem lão đầu tử đỡ lên, nhìn xem hắn phảng phất bị người đạp mấy chân đất dẻo cao su đồng dạng đầu, quay đầu căm tức nhìn ta quát, ngươi làm hư ta lão đầu tử đầu, ta muốn đem đầu của ngươi hủy đi, đem ngươi linh kiện cho hắn thay đổi. Tiếng nói của nàng vừa ra vô số cây thi tuyến từ làn da của nàng phía dưới chui ra, hướng ta đánh tới. Ta vội vàng thoát khỏi phía trước bị thi tuyến cuốn lấy tay chân, sau đó vội vàng lùi lại, đồng thời lấy ra một bình diệt linh thủy, hướng về cái kia vô số thi tuyến phun đi. Thi tuyến đụng phải diệt linh thủy lập tức phát ra tư tư âm thanh, hóa thành khói đen tiêu tán. Không nghĩ tới cái này thi tuyến vậy mà là dị giới vật chất chế thành, diệt linh thủy mới là cái này thi tuyến khắc tinh. Liên tại ta chuẩn bị phóng tới vậy lao bà tử, để nàng nghỉ ngơi thời điểm, một chút thi tuyến nhưng từ phía sau của ta đánh tới, cuốn lấy hai chân của ta, kém chút để ta ngã nhào trên đất. Ta quay đầu nhìn, lại thấy là những cái kia bị ghép lại mà thành thi thể, thân thể bọn hắn bên trên cũng có thi tuyến bay ra. Ta vội vàng dùng diệt linh thủy đem quấn ở ta trên chân thi tuyến cho hủy đi, mà tại lúc này, mấy chục cây bị lao bà tử khống chế thi tuyến giống như từng cây dài nhỏ châm đồng dạng hướng ta đâm xuống. Ta vội vàng nghiêng người, những này thi tuyến quấn tới trên mặt đất, đem mặt đất đâm tựa như tổ ong đồng dạng. Lao bà tử còn có những thi thể này hai bên giáp công, thi tuyến tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, dù cho ta đã biết Diệt Linh Thủy có thể những ngày thi tuyến, thế nhưng lúc này gặp đến nhiều như thế, cũng cảm thấy đau đầu. Dù sao Diệt Linh Thủy mới có thể hủy đi bao nhiêu thi tuyến. Màu trắng thi tuyến từ hành lang hai bên hướng ta giáp công mà đến, dậm dạp chẳng chị không có chút nào có thể tránh né địa phương. Ta đạp mạnh mặt đất, tại những ngày thi tuyến liền muốn đụng phải ta thời điểm, trên mặt đất cuối cùng bị ta dẫm ra một cái độc lớn, ta thuận thế nhảy xuống, tại sẽ rơi xuống tầng một thời điểm, ta thuận tay bắt lấy cái hang lớn kia bên dưới, thân thể rung động, đi tới lao bà tử chỗ đứng chỗ phía dưới. Ta năm ngón tay trái cắm vào tầng một hành lang đỉnh, đem thân thể cố định lại, tay phải nắm tay, hướng về lao bà tử đứng vị trí đập mạnh, tại ta liên tục đập mạnh phía dưới, hành lang đỉnh cuối cùng bị ta đánh nát, còn không có kịp phản ứng lao bà tử trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Mà tại hạ xuống xong, nàng vẫn không quên dùng trên thân thi tuyến hướng ta đánh tới. Bất quá không đợi những này thi tuyến đụng phải ta, quả đấm của ta trước hết rơi xuống trên mặt của nàng. Phanh! Lão bà tử trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, cái kia bị khâu lại các vị trí cơ thể bắt đầu chảy ra máu đến, từng khối huyết nhục da thịt từ trên người nàng rụng xuống, liền cái mũi của nàng đều rớt xuống. Nàng lung la lung lay đứng dậy, còn muốn khống chế thi tuyến đối ta tiến hành làm loạn. Ta vội vàng đem trong tay Diệt Linh Thủy hướng về trên đầu của nàng ném đi, cái kia Diệt Linh Thủy đện ở trên đầu của nàng cái bình vỡ vụn, bên trong chất lỏng màu đỏ chảy đến nàng cái kia thịt nát liều thành trên mặt, phát ra tư tư âm thanh, da mặt của nàng bị ăn mòn, đem đầu các bộ phân khe hở cùng một chỗ thi tuyến cũng hóa thành khói đen tiêu tán. Không có thi tuyến đem những cái kia thịt nát xương cốt liền cùng một chỗ, đầu của nàng lập tức liền tan ra thành từng mảnh, lỗ hai con mắt rơi xuống đầy đất. Theo lão bà tử này tử vong, trên lầu những cái kia khâu lại thi thể cũng đều lung lay ngã xuống. Ta thở dài một hơi, liền lại chuẩn bị theo trên đỉnh đầu động bò đến tầng 2 thời điểm, ta nhìn thấy một cái bóng đen từ cửa chính lóe đi vào.